Chương 28, gả, chuyến âm thạch, chuyển vào thiên tự khu. Triệu Sinh Liên đôi mi thành tú cao lại, mặt lộ vẻ khó xử. Tử Liên thượng nhân đem ánh mắt chuyển đến trên người nàng, Triệu Sinh Liên không khó đoán được, sư phó đây là muốn đem nàng gả cho Lục Thiên Hồng làm vợ. Sư tôn, Đồ Nhi nhất tâm hướng đạo, không muốn sớm gả làm vợ người. Tử Liên thượng nhân ánh mắt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là cảm thấy Thiên Hồng không xứng với ngươi. Triệu Sinh Liên vội vàng giải thích, sư đệ tự nhiên là ưu tú, sau này có hy vọng đưa thân Ngân Lĩnh Châu thứ nhất đan sư, như gả cho Thiên Hồng sư đệ là đệ tử trèo cao. Đã như vậy, việc này cứ như vậy định ra. Tử Liên thượng nhân thản nhiên nói. Sư tôn. Triệu Sinh Liên cắn răng, xinh đẹp khuôn mặt có chút tạm đạm. 40 năm trước, Triệu Sinh Liên bên ngoài họ tộc nhân thân phận, bị cưỡng ép đưa đến nhập gia. Về sau kiểm tra ra thượng đẳng tư chất tu luyện, mới khiến nàng miễn ở biến thành thông gia sinh dục công cụ. Khổ tu hơn 10 năm, đạt tới cựu đỉnh cảnh đỉnh phong, Triệu Sinh Liên nguyên lai tưởng rằng có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Thật không nghĩ đến. Tử Liên thượng nhân một câu, để Triệu Sinh Liên triệt để tuyệt vọng. Triệu Sinh Liên ngước mắt nhìn về phía Lục Thiên Hồng, nàng cũng không chán ghét gả cho Lục Thiên Hồng, chỉ là chán ghét loại này không có cách nào đem khống vận mệnh cảm giác bất lực. Lục Thiên Hồng thoáng kinh ngạc, không nghĩ tới Nhậm Dư vừa mới chết không lâu, Tử Liên thượng nhân liền lại cho hắn định ra một môn hôn sự. Một hồi lâu Lục Thiên Hồng mới phản ứng được, đứng dậy chắp tay, nghĩa phụ, Thiên Hồng tạm thời không tiếp tục cưới vợ nạp thiếp ý nghĩ. Tử Liên thượng nhân hỏi, thế nào? Thế nhưng là đối Liên Nhi không hài lòng. Lục Thiên Hồng lắc đầu, Triệu sư tỷ dung nhan cùng khí chất đều tốt, lại tu luyện thiên phú không tầm thường. Nhưng Đồ Nhi tự biết tu vi yếu kém, cũng không muốn tại chuyện nam nữ phương diện bỏ vào quá nhiều tinh lực. Tử Liên thượng nhân trầm ngâm một lát, đã Hồng Nhi ngươi nhất tâm hướng đạo, như vậy thông ra một chuyện như vậy coi như thôi. Triệu Sinh Liên nhẹ nhàng thở ra, hướng Lục Thiên Hồng nhe răng cười một tiếng, làm cảm tạ. Các người ba người lưu tại lầu các luyện đan, lẫn nhau giao lưu kinh nghiệm, vi sư muốn đi dạy bảo đám kia bất thành khí phổ thông đệ tử. Nhậm gia mặc dù cho Tử Liên thượng nhân đầy đủ cao địa vị cùng quyền nói chuyện, nhưng đây là xây dựng ở hắn tuân thủ Nhậm gia quy củ điều kiện tiên quyết. Tử Liên thượng nhân vẫn muốn lúc nào cũng dạy bảo đan phòng phổ thông đệ tử, thực hiện thân phận chức trách. Hồng Nhi, ngươi tại hoàng tự khu tạm thời sống thêm mấy ngày, hơi bị khuất một phen. Các loại vi sư cho ngươi chọn lựa một gian thượng đẳng đình viện, lại an bài hai cái tôi tớ tạo điều kiện cho người sai sử. Đa tạ nghĩa phụ. Lục Thiên Hồng lại lần nữa không người. Tử Liên thượng nhân ly khai lầu cát. Mặt trời chiều ngã về tây, dáng đỏ. Lục Thiên Hồng ly khai lầu cát, đứng dậy về nhà. Lục sư đệ. Triệu Sinh Liên từ phía sau đuổi theo, tùy theo mà đến còn có một vòng thanh nhã làn gió thơm. Lục Thiên Hồng dừng lại bước chân, chắp tay, gặp qua Triệu sư tỷ. Triệu Sinh Liên mỉm cười, tố thủ xoay chuyển, trong bàn tay thêm ra một viên màu trắng tảng đá. Chuyện hồi sáng này đa tạ Lục sư đệ giải bày, sau này sư đệ nếu có trên việc tu luyện bị khó, có thể thông qua cái này mai truyền âm thạch cùng ta giao lưu. Được. Lục Thiên Hồng tiếp nhận truyền âm thạch, gật gật đầu. Hiện tại hắn còn không có biện pháp sử dụng túi trữ vật, chỉ có thể đem truyền âm thạch để vào ống tay áo tường kép. Túi trữ vật thuộc về đặc thù pháp khí, cần trước dùng tinh thần lực tế luyện một phen, đánh lên lạc ấn mới có thể sử dụng tự nhiên. Triệu Sinh Liên do dự một chút, giải thích nói, "Lục sư đệ, ta cự tuyệt thông gia cũng không phải là ghét bỏ ngươi, hy vọng sư đệ ngươi có thể hiểu được." Dạng này, các loại sư tỷ đột phá quy nguyên cảnh, lại hướng sư tôn nhắc lên việc này, đến lúc đó, sư tỷ lại cam tâm tình nguyện gả cho ngươi như thế nào? Triệu Sinh Liên ôn nhu nói, nàng nghĩ thầm nào có nam nhân không háo sắc. Triệu Sinh Liên tự nghĩ dung mạo trên mặc dù không kịp đại cảnh thập đại nữ tu, nhưng cũng tại Ngân Lĩnh Châu mỹ nhân bảng bên trên có tên. Lục Thiên Hồng có thể tại thời khắc mấu chốt vì nàng nói chuyện, cải biến Tử Liên thượng nhân chủ ý, tại cái này vì tư lợi trong tu tiên giới đã là hiếm có nam nhi tốt. Như các loại quy nguyên cảnh tái giá cho Lục Thiên Hồng, Triệu Sinh Liên cũng không ghét việc này. Đồng thời cũng có thể mượn nhờ Lục Thiên Hồng nhân mạch, địa vị, tài nguyên, đến trợ chính mình tu vi tiến thêm một bước. Triệu Sinh Liên trong lòng thầm nghĩ, tụ linh cảnh chỉ có 500 năm tuổi thọ, Tử Liên thượng nhân cũng không có 20-30 năm sống đầu. Tương lai Tử Liên thượng nhân vừa chết, 500 năm tài phú tích lũy đều đem rơi xuống Lục Thiên Hồng trên người một người, ta như thành Lục Thiên Hồng thế tử, cũng có thể bởi vậy được lợi, thậm chí có hy vọng chạm đến tụ linh cảnh ngưỡng cửa. Lục Thiên Hồng nói, Triệu sư tỷ rất không cần phải làm như thế. Chúng ta tu sĩ sở dĩ cần cù chăm chỉ tu luyện, ngoại trừ truy cầu trường sinh bên ngoài, chính là vì trưởng khống vận mệnh của mình. Sư tỷ nếu là cưỡng bức chính mình, liền cùng tu luyện dự tính ban đầu đi ngược lại. Triệu Sinh Liên mặt người, đứng tại chỗ trầm tư hồi lâu. Tốt một lát, Triệu Sinh Liên lộ ra một vòng tiêu dung, đối Lục Thiên Hồng làm cái bạt phúc, sư tỷ thụ giáo. 3 ngày sau, Lục Thiên Hồng mang theo Nhậm Liên chuyển đến Thiên Tự khu, vào ở một gian lâm viên đình viện. Đình viện rộng lớn, bên trong trồng các loại kỳ hoa dị thảo, cũng hòn non bộ thác nước, đình đài lầu cát, cá chép tại trong ao chậm rãi du đãng. Nhậm Liên như tiến vào đại quan viên, đông ngó ngó tây nhìn sang. Lục Lang, tòa này đình viện so trước kia ta phục thị cao tiểu thư một nhà, đều muốn xa xỉ gấp 10 đây. Nhậm Liên sợ hãi thán nói. Lục Thiên Hồng mỉm cười không nói. Nhậm Liên muốn đem trong nhà mấy trăm con gà vịt ngỗng cũng mang tới nuôi, nhưng lại sợ đọa Lục Thiên Hồng mặt mũi, đành phải đều đổi thời gian toàn giết, chứa ở Lục Thiên Hồng trong túi chứa vật. Ban đêm dọn nhà yến, khách quý trong nhà. Lục Thiên Hồng địa vị đã không giống ngày mà nói, mời rượu người nối liền không dứt. Ngoại trừ Tử Liên thượng nhân bên ngoài, Nhậm gia tộc trưởng còn có mấy vị đức cao vọng trọng tộc lão, cung phụng cũng đều tới, cùng Lục Thiên Hồng nhận cái quen mặt. Đã từng lĩnh Lục Thiên Hồng nhập môn Cố Băng cũng tại, nàng tựa hồ từ tang nữ thống khổ đi tới, chủ động đi tới đối Lục Thiên Hồng cười nhẹ nhàng mời rượu. Dọn nhà yến đến đã khuya mới kết thúc. Tân khách lần lượt tán đi. Vào đêm, hai người thân mật một phen về sau, Lục Thiên Hồng đang muốn tiến vào tâm nguyên giới tu hành. Nhưng mà để Lục Thiên Hồng cảm thấy kinh ngạc là, Nhậm Liên vậy mà ngồi dậy, sửa sang xốc xếp tóc đen, mặc quần áo tử tế, ngồi xếp bằng, đâu động giữa thiên địa linh khí, xem bộ dáng là chuẩn bị tu luyện. Nhậm Liên nhìn thấy Lục Thiên Hồng nghi hoặc, ấm giọng giải thích nói, "Lục lang, ta phát hiện thường ngày khó mà thu nạp thiên địa linh khí, bây giờ trở nên nhẹ nhõm không ít, cho ta cảm giác tựa như tu luyện biến đơn giản." Lục Thiên Hồng nói, "Có thể là ngươi thiên phú đề cao." "Hẳn không phải là a. Tu luyện thiên phú từ xuất sinh lên liền định chết rồi, ta cảm thấy là thiên tự khu linh khí so hoàng tự khu nồng đậm nguyên nhân." Thiên tự khu bố trí linh khí pháp trận, nồng độ linh khí xác thực cao hơn hoàng tự khu trên một mảng lớn. Nhưng nguyên tham đan sách luyện thiên phú mới là nguyên nhân chính. Lục Thiên Hồng không có tốn nhiều miệng lưỡi giải thích, hai người lặng lặng tu luyện. Sáng sớm, trời vừa sáng, Lục Thiên Hồng hôm nay nghỉ mục, không cần đi tàng kinh các đăng trực, tiếp tục tại tâm nguyên giới mô phỏng ra đại thảo nguyên luyện tập đạo pháp. 28 chương 29, công pháp đẳng cấp, lại lần nữa phá cảnh, dòng dõi màu máu đao quang của vượn, đem bắp chân cao cỏ nuôi súc vật quấy làm mấy bữa. Cỏ mùi tanh quanh quẩn tại Lục Thiên Hồng xoắn núi, tâm nguyên giới hết thảy đều càng chân thực. Thứ ba, ma hỏa hỗn loạn. Lục Thiên Hồng cuối cùng một đao bổ ra, đạo cơ đỉnh phong thực lực không giữ lại chút nào phong thích, trường đao như ảnh, đại thảo nguyên bị đánh ra một đạo trường hỏa sâu đều tiếp cận ngàn mét khe rãnh. Đây là từ hỏa phần tông thiếu tông chủ trên thân lấy được trả ma đao pháp, đao là trăm binh chi vương, đao pháp luôn luôn lấy bá đạo lấy rừng, lực phá hoại quả nhiên không tầm thường. Lại có 10 ngày, trả ma đao pháp liền có thể đại viên mãn, đến lúc đó uy lực hẳn là sẽ so hiện tại cao 5 thành khoảng chừng. Tu tiên công pháp dựa theo huyền diệu trình độ phân cấp, có thể chia làm bất nhập lưu, hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp cùng tạo hóa. Giống như là bình thường nhất thường tiếp xúc đến giang hồ công pháp, phần lớn thuộc về bất nhập lưu. Thanh nguyên công, thanh nguyên kiếm pháp thuộc tại hoàng cấp, cất đặt tại tầng thứ 2 tàng thư các. Mà trả ma đao pháp tại hoàng cấp công pháp bên trong cũng coi là thượng thừa mặt hàng, không phải một sớm một chiều có khả năng tu luyện biến mãn. Về phần chủ tu thần đạo cực ý công, rất có thể là thiên cấp, cũng có thể là tạo hóa, còn có thể là càng cường đại công pháp. Lục Thiên Hồng trong lòng yên lặng nghĩ thầm. Lục Lang, có khách nhân tìm ngươi. Nhậm Liên hô một tiếng. Lục Thiên Hồng rời khỏi tâm nguyên giới, đi ra cửa bên ngoài, nhìn thấy phòng khách ngồi ngay ngắn một người nho nhã trung niên. Lục sư đệ. Nhậm Mặc đứng dậy nên đón. Gặp qua Nhậm sư minh. Lục Thiên Hồng chắp tay nói. Nhậm Liên bưng lên hai phần linh trà. Nhậm sư minh tới chuyện gì? Lục Thiên Hồng nhẹ nhàng nhấp một miếng trà. Lục sư đệ, tại hạ phụng sư tôn chi mệnh, giúp ngươi chọn lấy hai tên tôi tớ, chiếu cố sư đệ cùng đệ muội sinh hoạt hàng ngày. Nhậm Mặc nói. Lục Thiên Hồng cái này mới nhìn hướng Nhậm Mặc sau lưng một nam một nữ. Ngay từ đầu Lục Thiên Hồng không có chú ý, coi là hai người là Nhậm Mặc tùy tùng chi lưu. Không nghĩ tới, lại là an bài cho hắn. Nam dáng vóc gầy yếu, ước chừng 7-8 tuổi, thể nội không có tu luyện vết tích, nhưng hẳn là thân có linh căn. Dựa theo Nhậm gia phong cách hành sự, không có khả năng mang một cái hảo vô thiên phú phạm nhân tiến đến. Nữ Lục Thiên Hồng vậy mà nhận biết, nàng là từng theo tại Nhậm Dư bên người mang kiếm thị nữ. Nhìn thấy Lục Thiên Hồng lúc, mang kiếm thị nữ run lẩy bẩy, giang run lên, mặt không có chút máu. Hiện nay Nhậm Dư bạo chết, nàng được an bài hầu hạ chủ tử mới. Thật không nghĩ đến, chủ tử mới lại sẽ là nàng đã từng ngôn ngữ nhục nhã qua Lục Thiên Hồng. Quả thật trong này có mấy phần Nhậm Dư thụ ý, nhưng mang kiếm thị nữ đã có thể tưởng tượng đến tương lai thê thảm hạ tràng. Đông. Mang kiếm thị nữ hướng Lục Thiên Hồng quỳ xuống, bang bang dập đầu, trong nháy mắt đầu rơi máu chảy. Đông. Bên cạnh thiếu niên cấp tốc bắt trước, tưởng rằng bái kiến chủ tử mới quy củ, nhưng chỉ đập một cái liền thất điên bắt đảo, hai mắt trắng dã ngất đi. Liền giữ lại hắn đi, một người khác làm phiền Nhậm sư minh mang về. Lục Thiên Hồng chỉ hôn mê bất tỉnh thiếu niên. Nhậm Mặc mang đi mang kiếm thị nữ, trong lòng đối Lục Thiên Hồng rất kính nể. Tại những cái kia đợi tuyển tỷ nữ bên trong, đeo kiếm thiếu nữ dung mạo thuộc về đỉnh tiêm. Nhưng Lục Thiên Hồng lại không hề bị lay động, đủ thấy tâm tính chi kiên nghị. "Ra Lục gia." Nhậm Mặc nhìn về phía một bên đeo kiếm thiếu nữ, ôn nhu cười nói, "Ngươi về sau liền theo ta đi." Nhìn qua ôn tồn lễ độ, anh tuấn phi phàm Nhậm Mặc, đeo kiếm thiếu nữ nhất thời thất thần, mặt hiện đào hoa, liên tục không ngừng gật đầu, sợ Nhậm Mặc cải biến chú ý, "Ngươi rất sợ Lục sư đệ, trước kia đắc tội qua hắn." Nhậm Mặc hỏi, "Không, không có." Đeo kiếm thiếu nữ đội vàng phủ nhận. "Vậy là tốt rồi, theo ta về nhà đi." Nhậm Mặc cầm trong tay quả sếp, mỉm cười nói, "Ừm ân." Ít khi, Nhậm Mặc phủ thượng, một gian luyện đan trong tinh thất. Nhìn qua trong lò luyện đan gào thảm thiếu nữ, Nhậm Mặc khẽ bước sợi râu, lộ ra một vòng ôn tồn lễ độ tiểu dung. Xuân đi thu đến, thời gian thấm thoát. 3 năm sau, bóng đêm càng thâm. Lục Thiên Hồng khoanh chân ngồi tại trong mật thất, hai mắt nhắm chặt, ngũ tâm hướng thiên. Mấy năm như một ngày khắc khổ tu luyện, giờ phút này Lục Thiên Hồng thần đạo cực ý công đã đến đột phá mấu chốt thời điểm. Ngoại giới hết thảy sự vật, cũng không thể để Lục Thiên Hồng phân tâm mảy may. Sau đó mấy canh giờ, Lục Thiên Hồng một mực bảo trì không núc đích, tại lặng lặng cảm ngộ tầng thứ 3 công pháp. Cái này một đêm Lục Thiên Hồng không có đột phá thành công, kém một chút huyền chi lại huyền cảm giác. Lại qua 7 ngày, Lục Thiên Hồng không có tu luyện, cũng không có đọc sách, mà là chạy không tâm thần, cái gì cũng không đi nghĩ. Thẳng đến đem tinh khí thần điều chỉnh đến đỉnh phong nhất, Lục Thiên Hồng lại một lần bước ra đột phá bước đầu tiên. Dầm dầm, hơn bạn mai linh thạch bị Lục Thiên Hồng đổ ra, xếp thành tiểu sơn. Thần đạo cực ý công đi là đào móc thân thể tiềm lực, không thế nào dựa vào ngoại giới linh khí lộ tuyến, có chút cùng loại thể tu, nhất lực phá bản pháp. Thần đạo cực ý công mặc dù đối linh lực nhu cầu không cao, nhưng nhiều chuẩn bị một chút linh thạch cũng có thể để Lục Thiên Hồng an tâm. Khô khan đột phá còn đang tiến hành, Lục Thiên Hồng linh lực ở vào một loại cao tốc tăng trưởng trạng thái. Toàn thân từng đạo huyệt khiếu được thắp sáng, tràn đầy linh lực màu xanh lam, như đầy trời ánh sao. Không bao lâu, huyệt khiếu bên trong linh lực từ trạng thái khí chuyển hóa làm thể lỏng, áp xúc như là nham tương. Lại rất nhanh từ thể lỏng chuyển thành trạng thái cố định tồn tại, biến thành từng khỏa màu xanh đậm linh châu. Mỗi một lần linh lực thủy biến, Lục Thiên Hồng đều có thể cảm thấy mình thật đang mạnh lên. Từ rạng sáng đến trong ngày, Lục Thiên Hồng cuối cùng kết thúc lần này đột phá. Không biết rõ ta thực lực hôm nay ở vào cái nào cảnh giới. Lục Thiên Hồng nhắm mắt lại, điều động tinh thần, triển khai mấy năm không có mở ra màu vàng kim bảng. Túc chủ, Lục Thiên Hồng thiên phú, 7239 đa nguyên vũ trụ thiên phú xếp hạng, 1200 ức, tiềm long tại uyên, linh thổ thế giới thiên phú xếp hạng, 2198, giao long xuất hải, cảnh giới, tam đỉnh cảnh đỉnh phong, thần thai cảnh đỉnh phong công pháp, thần đạo cực ý công tầng thứ 3, thanh nguyên công tầng thứ 3, linh thông biên thân pháp 31037, 50000 tinh thông, kiếm pháp 214-28, 100000 nhập môn, ý đạo 4190, 20000 nhập môn, đao pháp 42-821, 100000 nhập môn, thối. Pháp nhập môn, thương pháp nhập môn, luyện khí nhập môn mấy trăm hạng nhập môn cấp bậc công pháp, Lục Thiên Hồng cũng không xem thêm, làm được tâm lý nắm chắc là đủ. Đạo cơ cảnh đi lên chính là pháp tướng cảnh, nghe đồn làm thật, hiệp trợ đại cảnh hoàng đế hủy diệt Khánh Quốc quốc sư chính là pháp tướng cảnh, đại cảnh 10 đại tiên môn xếp hạng trước 3 tông môn, cũng đều có một tôn pháp tướng cảnh lão tổ tọa trấn, là vì tông môn nội tình. Thần thai là pháp tướng phía trên cảnh giới, như thế nói đến, ta tại đại cảnh hẳn là vô địch. Nhưng chỉ là bên ngoài vô địch, có lẽ chỗ tối còn có càng cường đại tu sĩ ẩn nút, dù sao màu vàng kim bảng thiên phú xếp hạng bên trên, còn có hơn 2100 người so ta dựa vào trước. Đại cảnh tuy nhỏ, nhưng cũng không thể bài trừ cất giấu cái này 2000 hào tu sĩ trong đó một người khả năng. Lục Tiên Hồng thu hồi ngạo khí, đi ra bế quan mật thất, nhãn thần khôi phục ngày xưa bình thản. Lao ra, người rốt cục xuất quan, tiểu thiếu gia hơn nửa tháng không gặp ngươi, một mực nói ngươi chết rồi. Một tên tướng mạo cơ linh thiếu niên đi tới, trong ngực ôm một cái trắng trắng mập mập tiểu bất điểm. Lục Thiên Hồng suýt nữa con qua khí, tuổi nhỏ như thế đánh cũng đánh không được, mắng cũng chửi không được. Chính là ngươi tiểu tử một mực rủa ta chết, khó trách lần thứ nhất đột phá thất bại. Tiếp nhận tiểu phúc tử trong ngực hải tử, Lục Thiên Hồng hướng tiểu bất điểm nhai răng. Chương 30, Ken An, dị tâm, mật tín Lục Thiên Hồng ôm 2 tuổi ấu tử, tại trong đình viện nhàn nhã tản bộ, tiểu phúc tử lặng lặng đi theo tại sau lưng. Lục Lang, ngươi xuất quan, thế nhưng là đột phá đến tứ đỉnh cảnh. Nhậm Liên gót sen luyện chuyển, đón nắng sớm hướng hắn đi tới, nhai răng mỉm cười. Sinh qua hải tử Nhậm Liên, khí chất so sánh với 3 năm trước đây thành thục rất nhiều, nhất cử nhất động đều lộ ra đoan trang quý khí. Cách tứ đỉnh cảnh còn kém chút công phu. Lục Thiên Hồng cười nhạt nói, phóng xuất ra tam đỉnh định phong linh áp. Tại tiến đến Nhậm gia trước đó, Lục Thiên Hồng điều tra ra nhược đẳng thiên phú, 4 năm thời gian tu luyện tới tam đỉnh định phong, tại cùng thiên phú bên trong, đã tính cực kỳ lóa mắt tồn tại. Lục Thiên Hồng không phải ưa thích cao điệu loại người kia. Kia Lục Lang ngươi cần phải thêm chút sức, không phải chờ thêm mấy năm, liền bị tiểu phúc tử bỏ biên. Nhậm Liên nói. Tiểu phúc tử thành sợ thành hoảng sợ, tối đầu nói, chủ mẫu yên tâm, tiểu phúc tử sẽ có phân tất. Lục Thiên Hồng đùa với hai tử, cười mà không nói. Một nhà 3 người tại đỉnh viện tản bộ, giữa lẫn nhau lời nói không nhiều. Nhìn thấy Lục Thiên Hồng còn tại tam đỉnh cảnh ngồi ngồi, Nhậm Liên thực sự nhịn không được than nhẹ, nhíu mày. Tướng công tu luyện thiên phú, thực sự quá thấp. Nhậm Liên nghĩ đến, muốn hay không đem chính mình đột phá đến 5 đỉnh sơ giai tin tức nói cho Lục Thiên Hồng. Nhậm Liên cơ hồ có thể chắc chắn, nàng tu luyện thiên phú bị ngộ phán, tuyệt không phải hạng chót nhược đẳng thiên tư. Tối thiểu nhất, cũng ở vào thượng đẳng trình độ. Căn cứ Nhậm Liên thám thính tin tức, Nhậm gia cùng nàng tuổi tác không chênh lệch nhiều, thậm chí so với nàng còn sớm tiếp xúc tu luyện hạch tâm tộc nhân, tuyệt đại đa số đều ở 5 đỉnh cảnh. Chỉ có số ít thiên phú đỉnh tiêm mấy người, được danh sư sủng ái, ngày đêm dạy bảo, tài nguyên đắp lên, mới sớm tấn thăng đến 6 đỉnh cảnh. Lại nói chung, tu luyện càng đi về phía sau, tốc độ sẽ càng chậm. Thường thường đột phá nhất đỉnh đều cần mấy năm, thậm chí mười mấy năm thời gian. Nhưng Nhậm Liên vừa vặn tương phản. Nàng từ nhị đỉnh đột phá đến tam đỉnh, bỏ ra 1 năm rưỡi, từ tam đỉnh đột phá đến tứ đỉnh, bỏ ra 1 năm, mà từ tứ đỉnh đột phá đến 5 đỉnh sơ giai, chỉ dùng ngắn ngủi nửa năm thời gian. Quỷ dị như vậy tốc độ đột phá, Nhậm Liên thậm chí thật không dám nói cho ngoại nhân, bao quát Lục Thiên Hồng ở bên trong, yên lặng xem như đáy lòng sâu nhất bí mật. Đi chuẩn bị một bản thức ăn ngon, ta cùng lão gia muốn chúc mừng một phen. Nhậm Liên liếc mắt tiểu phúc tử, ngựa khí thản nhiên nói: "Vâng, chủ mẫu." Tiểu phúc tử lui ra. Trong nhà nhiều một tên tôi tớ, đại bộ phận tạp vụ cũng sẽ không tiếp tục cần Nhậm Liên tự thân đi làm, Nhậm Liên muốn đưa ra càng nhiều thời gian hoa tại trên việc tu luyện. Giờ ngọ, 3 người ngồi vây quanh bên cạnh bàn, ăn khẩu vị đắng chát đồ ăn, Nhậm Liên trong ngực Lục Hoan hoa hoa khóc lớn: "Cha, mẹ, ta không ăn, ta muốn ăn triệu tỷ tỷ ngũ vị hương mùi gà, còn có da da mức quả." Lục Hoan kêu to, từ con nhỏ thân thể xông ra thanh âm vang dội, như sấm sét có thể chuyển 2 dặm địa. Từ nhỏ bị Lục Thiên Hồng nửa cưỡng bách uống thuốc thiện, Lục Hoan mặc dù năm gần 2 tuổi, còn chưa chạm đến tu luyện, nhưng đã có bình thường nhất định cảnh thể phách. Đồng thời bị Tử Liên thượng nhân cho ăn qua một viên khai tuệ đan. Lục Hoan 2 tuổi nhận biết bằng chữ, sẽ ngâm thơ vẽ tranh, trí tuệ trên không kém gì 7-8 tuổi hài đồng. "Hoan Hoan đừng làm rộn." Nhậm Liên dỗ dành hài tử, đem cái chén trong tay buông xuống. Nàng vặn lên lông mày, nhìn qua đầy cái bản đồ ăn không có chút nào khẩu vị, chỉ cảm thấy khó mà nuốt xuống. Nhậm Liên nghĩ, thay đổi ngày xưa yếu đuối ngữ khí, mà là mang lên một chút xíu mệnh lệnh, nói: "Lục Lang, sau này đem dược thiện rút lui đi." Nhưng bận tâm Lục Thiên Hồng thân phận, Nhậm Liên lập tức ấm giọng nói bổ sung: "Hoan Mã thực sự không thích ăn." Nhậm Liên ôm hài tử, nhìn xem Lục Thiên Hồng, phát hiện thần sắc hắn dị thường trầm mặc. Nhậm Liên có chút hoảng hốt, nhưng vẫn là cố gắng chấn định nói ra: "Ngươi như muốn ăn, để tiểu phúc tử đơn độc làm cho ngươi một phần, cùng Hoan Mã tách ra." Kỳ thật tại 2 năm trước, Nhậm Liên liền đã không muốn ăn trộn lẫn có đan dược bột phấn đồ ăn, nhưng này thời điểm trở ngại Lục Thiên Hồng thực lực cùng địa vị, Nhậm Liên cũng không lựa chọn nhắc lên việc này. Gặp Lục Thiên Hồng thật lâu không nói lời nào, Nhậm Liên trong lòng có thụ dày vò, mấy lần muốn thay đổi lập trường, nhưng cuối cùng, nàng vẫn là lựa chọn tiến một bước bước hỏi, "Lục Lang, ngươi định như thế nào?" Lục Thiên Hồng ngẩng đầu nhìn về phía nhi tử Lục Hoan, ôn hòa hỏi, "Hoan Hoan, ngươi về sau có muốn hay không biến thành những cái kia có thể di sơn đảo hải đại tu sĩ?" "Muốn." Lục Hoan lập tức trả lời. "Vậy ngươi liền không thể chọn ăn, hiện tại ăn cơm đồ ăn đều tại cho ngươi tương lai đặt nền móng, cửa hàng đạo lộ." Lục Thiên Hồng kẹp lên một miếng thịt, phóng tới Lục Hoan trong chén nhỏ. Lục gia trên thực tế cũng không phải một ngày ba trận đều uống thuốc thiện, ngoại trừ cơm trưa, còn lại hai bữa hương vị đều bình thường. Lục Hoan mặt lộ vẻ ghét bỏ, "Cha, ta ăn không vô, ta muốn cùng nương đơn độc ăn một bàn, không muốn lại ăn dược thiện." Nhậm Liên sờ lên đầu của con trai, "Chỉ là mấy trận dược thiện thôi, Hoan mà không muốn ăn sẽ không ăn, Lục Lang ngươi cũng đừng cơm bước." Nhậm Liên ôm Lục Hoan đứng dậy ly khai. Lục Thiên Hồng ăn xong trên bàn đồ ăn thừa, nhìn xem Nhậm Liên rời đi, một mặt bình tĩnh. Từ Nhậm Liên ôm Hải Tử bước ra cánh cửa này lên, Lục Thiên Hồng liền minh bạch, Nhậm Liên cũng không tiếp tục lúc trước muốn gì được đó nữ hài kia. Lục Thiên Hồng cũng không quái Nhậm Liên tâm tính cải biến, tại tu tiên giới, thực lực mạnh lên gây nên tâm tính biến hóa, thực sự quá bình thường bất quá. Tựa như trước đây hắn đột phá đạo cơ, đã từng dã tâm bừng bừng nghĩ thoát ly Nhậm gia, đi lái tông lập phái, xương hoàng làm chủ. Minh bạch cái này một đạo lý, Lục Thiên Hồng từ vừa mới bắt đầu, liền không có đối Nhậm Liên đầu nhập quá sâu tình cảm. Trên người Nhậm Dư phạm sai, Lục Thiên Hồng sẽ không lại phạm lần thứ hai. Sau một tháng, sáng sớm, Tử Liên thượng nhân trong phủ, đan hương lờ lờ. Lục Thiên Hồng khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, hai mắt khép hờ. Phía bên phải có một bồ đoàn trống không, Nhậm Mặc cũng không có tới. Tử Liên thượng nhân khuôn mặt lãnh túc, so ba năm trước đây giản mua không ít, thái dương lặng lẽ bỏ lên trên lão nhân ban. Hán đại nạn sắp tới, sắp đi đến sinh mệnh cuối cùng. Dung mạo một năm đều biến một cái dạng. Căn cứ Triệu Sinh Liên nói, tại Lục Thiên Hồng vừa tới Nhậm gia kia thời điểm, Tử Liên thượng nhân vẫn là trung nhân, dung mạo tuấn mỹ không thua Nhậm Mặc bảy may. Tử Liên thượng nhân cũng không khai lò luyện đan, cũng chưa khảo giáo Lục Thiên Hồng hai người kỹ nghệ. Tử Liên thượng nhân thần sắc nặng nề. "Nhậm gia, sắp xong rồi." Nghe nói như thế, Lục Thiên Hồng cùng Triệu Sinh Liên sắc mặt như thường, không có chút nào biến hóa. Lục Thiên Hồng rõ ràng, không chỉ có Nhậm gia muốn xong, mười đại tiên môn cũng muốn xong. Cùng Nhậm gia không sai biệt lắm quy mô, thậm chí sánh vai mười đại tiên môn mấy cái tu tiên gia tộc, đều muốn xong. Đại cảnh đã vượt qua lập quốc ban đầu dung chuyển, bắt đầu chuẩn bị hướng thế gia đại tộc cùng tiên môn động đao. Duy nhất để Lục Thiên Hồng không hiểu chính là, coi như đại cảnh phía sau có pháp tướng cảnh tọa trấn, mười đại tiên môn liên hợp, cao thủ tế xuất, nghị hủy diệt đại cảnh hoàng tộc không chút nào khó. Nhưng không chỉ có mười đại tiên môn, liền liền các phương gia tộc đều bảo trì im miệng không nói, phản phất cừu non chờ đợi đại cảnh hoàng đế từng cái thu hoạch. Ngay tại đêm qua, vi sư thu được triều đình Hắc Long vệ mật tín, khuyên đủ vi sư hiệp trợ triều đình, trong ứng ngoài hợp cầm xuống Nhậm gia. Tử Liên thượng nhân mặt âm trầm nói. Chương 31, đại cảnh trưởng công chúa, Tử Liên thượng nhân tứ hôn, một tầng tảng tình các đọc xong Triệu Sinh Liên trong lòng lộn bộ một tiếng. Tử Liên thượng nhân hiển nhiên chuẩn bị đứng tại triều đình tiếp vương, nếu không sẽ không cố ý xuất xuống Nhậm Mặc, chỉ gọi đến nàng cùng Lục Thiên Hồng hai người. Bởi vì Lục Thiên Hồng cùng nàng cùng thuộc họ khác tộc nhân, đối Nhậm gia lòng cảm mến khẳng định so không lên Nhậm gia bản gia tộc nhân. Sư tôn có thể từ chối nhã nhặn Hắc Long vệ, đứng tại trung lập. Triệu Sinh Liên đôi mi thành tú hơi nhíu. Một trận chiến này không có trung lập có thể nói. Nhóm chúng ta vốn là Nhậm gia tộc nhân, nếu không phản bội, hiệp trợ triều đình, chờ Nhậm gia diệt vong ngày ấy, nhóm chúng ta đều sẽ bị triều đình xem như Nhậm gia tộc nhân chạm thảo trừ căn. Tử Liên thượng nhân lạnh giọng nói. Sư tôn, theo đồ nhi biết, đại cảnh hoàng tộc chỉ có một tôn pháp tướng cảnh, mà mười đại tiên môn cùng tam đại tu tiên gia tộc pháp tướng cảnh cường giả, chừng sáu tôn, càng đừng đề cập các môn phái nhiều năm tích lũy nội tình, cường giả vô số, người tài ba xuất hiện lớp lớp. Khánh quốc quốc lực đỉnh phong thời kỳ, cũng không dám tùy tiện đắc tội mười đại tiên môn, vì sao đến cảnh hoàng, mười đại tiên môn đều làm kia rụt đầu rùa đen? Triệu Sinh Liên không hiểu hỏi. Mạnh không phải cảnh hoàng, cũng không phải pháp tướng cảnh đại cảnh quốc sư, mà là cảnh quốc đương kim trưởng công chúa, Cảnh Phiêu Miểu. Đại cảnh đệ nhất mỹ nhân, Cảnh Phiêu Miểu. Triệu Sinh Liên thốt ra. Nữ nhân ưa thích chú ý nữ nhân, nhất là so với nàng xinh đẹp, thiên tư cao hơn nàng nữ nhân. Triệu Sinh Liên không chỉ một lần sinh ra qua đấu kỵ, nhưng bởi vì chênh lệch quá cao, lại từ đấu kỵ chuyển biến làm ngưỡng mộ. Nghĩa phụ, Cảnh Phiêu Miểu là người phương nào? Lục Thiên Hồng hỏi. Lục sư đệ, ngươi liền đại cảnh mỹ nhân bảng đều không biết không? Triệu Sinh Liên kinh ngạc vô cùng. Lục Thiên Hồng lườm Triệu Sinh Liên một chút, cảm thấy im lặng. Ý của sư tỷ là, chỉ cần làm nam nhân, liền nên biết rõ đại cảnh mỹ nhân bảng sao? Lục Thiên Hồng hỏi ngược lại. Xem ra sư đệ cũng không phải là loại kia dung tục nam nhân, sư tỷ cái này hướng ngươi bồi cái không phải. Triệu Sinh Liên lạ mặt đầy nấy, xong Lục Thiên Hồng nhẹ nhàng cười một tiếng. Tử Liên thượng nhân chậm rãi nói, đại cảnh hoàng tộc trước kia chỉ là Tây Mục Châu cỡ nhỏ tu tiên gia tộc, trong tộc người mạnh nhất chỉ có tụ linh sơ giai thực lực. Thẳng đến cảnh hoàng sinh hạ Cảnh Phiêu Miểu, Cảnh Phiêu Miểu đản sinh hôm đó, chân trời hào quang lấp loé, cửu sắc huyền điểu xoay quanh mấy ngày, hót vang không dứt. Đây là thức tỉnh túc tuệ dị tượng. Lục Thiên Hồng thầm nghĩ, cái gọi là túc tuệ chính là kiếp trước trí tuệ bị kế thừa đến một thế này. Cung cấp hồn chi pháp cùng cái đạo lý, trừ bỏ linh hồn nhân tính, nhưng bảo lưu lại kiếp trước sở học công pháp cùng kinh nghiệm tu luyện. Cảnh Phiêu Miểu 3 tuổi tu luyện, 9 tuổi quy nguyên, 24 tuổi tụ linh, 62 tuổi đạo cơ, 150 tuổi pháp tướng đỉnh phong. Tất cả thiên giai trở xuống công pháp, bất luận nhiều khó khăn, nàng đều nhưng tại trong một tháng nắm giữ to lớn biến mãn. Nàng này thậm chí nắm giữ lấy một môn bí pháp, nhưng cưỡng ép tăng lên tu tiên thiên phú, bởi vậy không ít thụ tư chất có hạn tu sĩ đều cam tâm biến thành thủ hạ của nàng. Bây giờ toàn bộ đại cảnh tài nguyên tu luyện, chí ít ba thành đều nện trên người Cảnh Phiêu Miểu. Cảnh giới của hắn đã không là vi sư có khả năng suy đoán, khả năng nửa bước thần thai cảnh, cũng có thể là sớm đã bước vào thần thai. Từ Liên thượng nhân thán khẽ, có này kỳ nữ tại, mười đại tiên môn đã từ bỏ chống cự, mà là tại cân nhắc như thế nào bị triều đình chiêu an. Triệu Sinh Liên nói, đã là như thế, Nhậm gia vì sao không túi đầu xưng thần, tiếp nhận triều đình chiêu an? Nghe lệnh của triều đình, dù sao cũng tốt hơn bị diệt tộc a. Từ Liên thượng nhân khẽ vuốt sợi râu, giàn mua đôi mắt có chút lấp lóe, bây giờ Nhậm gia làm gì dự định, vi sư cũng tạm thời không rõ ràng, tiếp tục quan sát một đoạn thời gian đi. Liên Nhi, ngươi về trước đi, triều đình bên kia có cái gì động tĩnh, vi sư đều sẽ trước tiên nói cho các ngươi biết. Vâng, sư tôn. Triệu Sinh Liên đứng dậy ly khai. Tính thất độc lưu hai người. Từ Liên thượng nhân nhìn về phía Lục Thiên Hồng, đáy mắt hiện lên một vòng nhu hòa chi sắc, nhưng nhìn thấy Lục Thiên Hồng tam đỉnh cảnh tu vi, nhưng không khỏi trùng điệp thở dài. Hồng Nhi, bản này bí pháp ngươi cầm đi tu luyện. Từ Liên đã nói trong lời nói, đem một quyển tấm da dê đưa đến Lục Thiên Hồng trước mặt. Hoạt cốt phệ hồn. Lục Thiên Hồng nhìn thấy phong bì bốn chữ, dùng màu nâu đỏ bút mực viết, từ trong ra ngoài lộ ra tà ý. Lục Thiên Hồng híp híp mắt, cái này môn bí pháp tuyệt không phải chính đạo. Từ Liên thượng nhân chậm rãi nói, phương pháp này chính là Cảnh Phiêu Miểu nắm giữ, có thể gia tăng tu tiên giả thiên phú căn cốt bí pháp. Phương pháp này chỉ có ngươi có thể tu luyện, chính là Cảnh Phiêu Miểu chính miệng ban cho. Lục Thiên Hồng cũng không đội đọc qua hoạt cốt phệ hồn, mà là nghi ngờ nói, ta một nho nhỏ tam đỉnh cảnh, có thể rước lấy đại cảnh trưởng công chúa chú ý, thậm chí ban thưởng chân quý như thế bí pháp. Từ Liên thượng nhân nói, ngươi luyện đan thiên phú quá lóa mắt, Nhậm gia là giấu không được ngươi. Trước đây mười đại tiên môn đều có thám tử âm thầm tiếp cận ngươi, nhưng đều bị Nhậm gia cao tầng bí mật trừ đi. Từ Liên thượng nhân đem thoại đề một lần nữa nói quay về hoạt cốt phệ hồn, hắn nói, phương pháp này trên bản chất chính là âm độc đến cực điểm song tu bí pháp, nhưng không phải thải âm bổ dương, cũng không phải hái dương bổ âm, mà là thi pháp một phương, sẽ cưỡng ép tước đoạt một phương khác căn cốt nội tính, chuyển di đến trên người mình. Lục Thiên Hồng nhíu mày, đối với cái này pháp nhiệt tình lui bước không ít. Trong thiên hạ tất cả ác độc bí pháp, toàn bộ làm trái thiên hòa, không một không tồn tại to lớn thai hoàng ẩm. Từ Liên thượng nhân một mặt điên cùng nói, năm nay Nhậm gia đại hôn, vi sư sẽ mệnh lệnh Liên Nhi gả cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi đối nàng thi triển này bí pháp, đem Liên Nhi thiên phú biến thành chính ngươi thiên phú. Lục Thiên Hồng nghĩ đến lý do cự tuyệt. Từ Liên thượng nhân lập tức âm thanh lạnh lùng nói, Hồng Nhi, ngươi không thể cự tuyệt. Tu tiên là người ăn người, ngươi quá thiện lương. Huống chi, đây không chỉ là vi sư ý tứ, còn có trưởng công chúa ý tứ. Vị kia đại cảnh trưởng công chúa tương lai phải dùng đến ngươi, mới có thể đem đoạt cốt phệ hồn đưa tới. Là. Lục Thiên Hồng gật đầu nhận lời, trong lòng lại lơ đễnh. Lấy Triệu Sinh Liên điểm này thiên phú, Lục Thiên Hồng căn bản nhìn không vừa mắt. Nhưng nếu là trực tiếp cự tuyệt, nhất định phải cùng Từ Liên thượng nhân cãi cọ, ngươi tới ta đi, nhiều loạn thường ngày tu luyện kế hoạch. Không bằng trước đáp ứng Từ Liên thượng nhân, ngăn chặn miệng của hắn. Nhậm gia lần tiếp theo đại hôn tại 8 tháng sau. Lục Thiên Hồng còn có 8 tháng thời gian có thể yên tĩnh đọc sách, tu luyện. Tàng kinh các một tầng. Lục Thiên Hồng ngồi một mình ở nơi hẻo lánh, yên lặng đọc sách. Lục Thiên Hồng thân phận tôn quý, những cái kia mượn sách Nhậm gia đệ tử, thậm chí cũng không dám phiền phức Lục Thiên Hồng đăng ký thân phận. Liên liên phụ trách tàng kinh các lâm trưởng lão, cũng đối Lục Thiên Hồng cùng kính có thừa. Từ khi thiên phú càng ngày càng cao, nhìn qua bí tịch càng ngày càng nhiều, Lục Thiên Hồng đọc sách tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Thậm chí mơ hồ đụng chạm đến công pháp quy tắc ngưỡng cửa, như Lục Thiên Hồng muốn sáng tạo một môn võ công, dù là tùy ý biên soạn, đều có thể được tôn sùng là tuyệt thế thần công, cuốn lên giang hồ gió tanh mưa máu. Tu tiên công pháp tương đối khó khăn, nhưng nếu như Thanh Nguyên công chỉ lưu, Lục Thiên Hồng một ngày viết 10 bản 8 bản, cũng là không có áp lực chút nào. Mà như huyết hống, chả ma đao pháp như vậy, chỉ sợ đến thoáng nghiên cứu 1-2 ngày. Thời gian cực nhanh, đảo mắt nửa năm trôi qua. Lục Thiên Hồng mọc ra một vòng ngây ngô sợi râu. Toàn bộ tàng kinh các một tầng đều bị Lục Thiên Hồng xem hết. Mấy chục vạn bản thư tịch, để Lục Thiên Hồng tri thức trở nên phong phú, để hắn thiên phú và trí tuệ đạt được trưởng thành. Lâu dài cô đăng đêm đọc, cùng tịch mịch làm bạn, càng là lắng đọng Lục Thiên Hồng trong lòng tất cả táo bạo. 31 chương 32, Nhậm gia tam tổ, nhân trung long vượng, về nhà mỗi một bản điện tịch đều là lấy người một đoạn nhân sinh, Lục Thiên Hồng đứng tại bọn hắn góc độ, trải qua vô số lần thay đổi rất nhanh. Lục Thiên Hồng đem một bản giang hồ kiếm khách tuổi ra tự truyện thả về tại chỗ, chậm rãi đứng dậy hướng tàng kinh các tầng 2 đi đến. Xuất ra thân phận bài sờ nhẹ cổng vào trận pháp, Lục Thiên Hồng xuất hiện trước mặt một đạo rộng mở cửa ra vào. Bước vào trong đó sau, Lục Thiên Hồng phát hiện nơi này sách so một tầng ít hơn nhiều, chỉ có cách nhau rất xa 8 cái ám kim giá sách. Mỗi cái giá sách cất đặt sách sẽ không vượt qua 100 bản. Tu tiên công pháp quá khan hiếm, mà lấy Nhậm gia ngàn năm nội tình, cũng không cách nào làm được lấp đầy tất cả giá sách. Nhưng đừng nói mấy trăm bản công pháp, coi như trong đó 1-2 bản, đều đủ phổ thông tu sĩ nghiên cứu cả một đời. Không ngoài sở liệu, nơi này đều là hoàng cấp công pháp. Ngược lại là có mấy quyển huyền cấp, nhưng đều không trọn vẹn, chỉ có thể phát huy ra hoàng cấp uy lực. Lục Thiên Hồng đi một vòng, tầng 2 tàng thư tình huống liền bị Lục Thiên Hồng hiểu rõ cái đại khái. Lục Thiên Hồng từ giá sách tùy ý gỡ xuống một bản công pháp, đi đến gần cửa sổ nơi hẻo lánh, yên lặng nghiên cứu. Một tháng thoáng qua liền mất. Trong thời gian này Lục Thiên Hồng đều không có trở lại một lần nhà, khoanh chân lặng lặng ngồi tại nơi hẻo lánh, tay nâng công pháp thư quyển, còn người không tiêu cự. Vãng lai tầng 2 Nhậm gia tộc nhân, vẫn như cũ cảm thấy Lục Thiên Hồng ngơ ngác ngốc ngốc, chỉ bất quá từ trước kia còn một sách, biến thành hiện tại luyện đan rất mạnh còn một sách. Bây giờ Lục Thiên Hồng thân phận tôn quý, những người này chỉ ở trong lòng oán thầm, cũng không dám ngay trước mặt Lục Thiên Hồng nói láo nửa câu. Hoàng hôn giáng lâm, tầng hai cổng vào đóng lại. Lục Thiên Hồng bưng lấy một bản huyền cấp công pháp tàn quyển trở lại một tầng. Một tên đỏ cái mũi đạo bào lão giả, như quỷ mị xuất hiện tại Lục Thiên Hồng trước mặt. Người tiểu tử không thích hợp. Đạo bào lão giả trừng trong mắt, cùng Lục Thiên Hồng góp đến rất gần, khắp khuôn mặt là tuế nguyệt lưu lại nếp nhăn. So với Tử Liên thượng nhân, đỏ cái mũi lao đạo thậm chí càng so Tử Liên thượng nhân lộ ra giản mua mấy phần. Lục Thiên Hồng ánh mắt dị sắc lóe lên. Lao tiền bối, ngài là?
Lao
phu Nhậm Kim Quang, Nhậm gia xếp hạng lão tam.
Đạo bào lão giả nói,
nguyên lai là Kim Quang lão tổ, vạn bối Lục Thiên Hồng gặp qua Kim Quang lão tổ.
Lục Thiên Hồng không người nói.
Nhậm Kim Quang bên hông treo hồ lô rượu, hắn tấn uống vào mấy ngụm, đông nhiên hướng Lục Thiên Hồng lấy tay, ha ha, hầu tử tâu đảo.
Lục Thiên Hồng thân pháp linh mẫn như vượng, nghiêng người tránh thoát.
Nhậm Kim Quang xuất thủ cũng không sắc khí, Lục Thiên Hồng tạm chưa đánh trả, không ngại tìm kiếm Nhậm Kim Quang ý đồ đến lại làm tiến một bước dự định.
Nhậm Kim Quang thu hồi hồ lô rượu, nghiêm mặt nói, ta liền biết rõ ngươi tiểu tử có bí mật, đổi làm khác tứ đỉnh cảnh, mới một chiêu kia tuyệt đối không tránh thoát.
Lục Thiên Hồng thần sắc biến ảo, gấp chầm chầm Nhậm Kim Quang.
Ngươi tiểu tử yên tâm, lão phu không mấy năm sống đầu, lười nhắc nhớ thương trên người ngươi bà dừa hai táo.
Nhậm Kim Quang thu liễm linh áp, trở nên như ông già bình thường, cùng Lục Thiên Hồng ngồi đối diện, đem hồ lô rượu đặt ở một bên.
Lục Thiên Hồng ra vẻ buông lỏng, nhưng nội tâm vẫn như cũ căng thẳng.
Đối phương tuy nói chỉ có đạo cơ cảnh sơ giai, nhưng sư tử bổ thọ cũng dùng toàn lực đạo lý, Lục Thiên Hồng vẫn là hiểu được. Còn nữa, vạn nhất Nhậm Kim Quang thân phụ cực phẩm linh khí, vẫn có thể đối Lục Thiên Hồng tạo thành một tia uy hiếp.
Không biết lao tổ đêm khuya đến thăm, cần làm chuyện gì?
Lục Thiên Hồng hỏi.
Nhậm gia nhà cao tầng đem sập, lão phu đã vô tâm bế quan, ra đi dạo, nhìn xem tòa này từ ta một viên ngói một viên gạch tự tay xây tảng kinh cắt.
Nhậm Kim Quang một tiếng cảm thán.
Xem ra tiền bối cũng là yêu sách người.
Lục Thiên Hồng khẽ mỉm cười nói.
Cái rắm. Nếu không phải đánh không lại đại ca, ta mới lười nhắc làm những này đồ vật.
Nhậm Kim Quang thổi lên trắng như tuyết râu ria.
Nói trở lại, ngươi tiểu tử dùng cái gì liễm tức bí pháp, chân thực cảnh giới ngay cả ta cũng nhìn không ra.
Lục Thiên Hồng cười cười, thanh nguyên công từ 4 tầng nhảy đến 6 tầng viên mãn.
Ngươi tuổi tác có thể tu luyện tới 6 đỉnh cảnh đỉnh phong, cũng coi như 10 năm khó gặp thiên tài.
Nhậm Kim Quang nhìn xem Lục Thiên Hồng, tràn đầy đối ưu tú hậu bối thưởng thức.
Đặt ở trăm năm trước, lão phu cũng có tâm tư dạy bảo ngươi một phen, nhưng hôm nay ta đã không có cái kia thời gian rồi.
Nhậm Kim Quang từ hồ lô rót hai chén rượu, nước rượu đục ngầu, mùi rượu bốn phía.
Tiểu tử, bồi lão phu uống một chén.
Lục Thiên Hồng lắc đầu cự tuyệt.
Ngươi tiểu tử thân đốc, nhìn không ra rượu này rượu dụng.
Này tên rượu là Phong Linh Dịch, miệng vừa hạ xuống, có thể giúp ngươi tiết kiệm một tháng khổ tu, nhờ vào đó đột phá đến 7 đỉnh cảnh cũng có chút ít khả năng.
Nhậm Kim Quang thở dài.
Lục Thiên Hồng không hề bị lay động, mà là nói sang chuyện khác.
Văn Bối muốn hỏi tam tổ, Nhậm gia đối bây giờ đại cảnh triều đình, cầm cái nhìn thế nào?
Nhậm Kim Quang nhíu mày, nhấp một miếng Phong Linh Dịch, cảnh giới càng cao tu sĩ, đối tài nguyên tu luyện nhu cầu cũng càng nhiều.
Nhậm gia thế không bằng người, tự nhiên nguyện ý tiếp nhận triều đình chiêu an, trở thành đại cảnh một cái đẻ trứng gà.
Coi như sợ vị tia trưởng công chúa không muốn trứng, mà là muốn cái này gà bản thân.
Lục Thiên Hồng như có điều suy nghĩ.
Nhậm gia sống hay chết, tất cả vị tia trưởng công chúa một ý niệm.
Nhậm Kim Quang lưu lại một chén rượu, đứng lên nói, cao tầng đánh cờ không phải là các ngươi những bọn tiểu bối này có thể cải biến được, các ngươi chỉ cần hảo hảo tu luyện, không nên nghĩ quá nhiều.
Nhậm Kim Quang ly khai.
Tàng kinh các bóng đêm như nước, hoàn toàn yên tĩnh.
Lục Thiên Hồng nhặt lên trên đất ngọc chén rượu, đối Phong Linh Dịch nhẹ nhàng khẽ ngửi, tiếp lấy cổng vào nhấm nháp.
Ít khi, cấp độ nhập môn cất rượu độ thuần thục tăng lên một đoạn nhỏ.
Một chương cất rượu phương tử phù hiện ra, bị Lục Thiên Hồng để vào tâm nguyên giới to lớn giá sách bên trong.
Lục Thiên Hồng điều ra màu vàng kim bảng.
Túc chủ, Lục Thiên Hồng tiên phú, 41.981 đa nguyên vũ trụ thiên phú xếp hạng, 98.6000 vạn, giao long xuất hải, linh thổ thế giới thiên phú xếp hạng, 198, nhân trung long vượng, cảnh giới, 6 đỉnh cảnh đỉnh phong, thần thai cảnh đỉnh phong công pháp, thần đạo cực ý công tầng thứ 3, thanh nguyên công tầng thứ 6, linh thông viên thân pháp tinh thông, kiếm pháp nhập môn, đao pháp nhập môn, ý đạo nhập môn, phụ chú nhập môn, trận pháp nhập môn.
Tàng thư các một tầng sách tuy nhiều, phần ngoại lệ sách chất lượng vàng cao lẫn lộn, có thể để cho thiên phú tăng tới 4 vạn đã là cực hạn.
Lục Thiên Hồng thầm nghĩ nói,
linh thổ thế giới thiên phú xếp hạng ngược lại là đưa thân trước 200.
Bảng đối ta thiên phú đánh giá cũng thay đổi thành nhân trung long vượng.
Người cùng long vượng chênh lệch, đủ để chứng minh ta trước mắt thiên phú tương đương kinh khủng.
Bất quá thiên phú là thiên phú, thực lực là thực lực, hai người không thể nói nhập là một.
Một ít thiên phú so ta thấp tu sĩ, có lẽ bọn hắn tu luyện thời gian lâu hơn ta, thực lực tự nhiên cũng cao hơn ta.
Sau này làm việc vẫn như cũ không từng chiếm được tại cao điệu, yên lặng mạnh lên mới có thể cười đến cuối cùng.
Lục Thiên Hồng không nghĩ nhiều nữa, mà là tiếp tục đọc sách.
Sáng sớm hôm sau, trời tờ mờ sáng.
Lục Thiên Hồng từ tâm nguyên giới bừng tỉnh, nhìn về phía chu vi, tảng kinh cắt trống không một người.
Thẳng đến vang lên bên tai tiếng pháo nổ.
Lục Thiên Hồng mới bừng tỉnh phát giác, lại đến một năm quan.
Nhậm gia cùng những năm qua đồng dạng răng đèn kết hoa, nhưng nguồn gốc từ triều đình áp lực, khiến cho cái này năm bầu không khí trở nên rất ngột ngạt.
Lục Thiên Hồng ly khai tảng kinh cắt, đạp tuyết về đến trong nhà.
Nhậm Liên nhìn thấy Lục Thiên Hồng lúc, ánh mắt lấp lóe, có chút kinh ngạc, nàng một thời gian thậm chí quên tiến lên chào hỏi.
32 chương 33, gặp lại Kim Linh Nhi, Hắc Long Bệ, Nhậm Liên lựa chọn hai người tại cửa ra vào nhìn nhau một lát. Nhậm Liên lúc này mới bừng tỉnh, hô Lục Thiên Hồng một tiếng tướng công.
Nhậm Liên sắc mặt nhàn nhạt, cái này âm thanh tướng công tình cảm mỏng manh, càng nhiều hơn chính là một loại cách gọi khác.
Lục Thiên Hồng phát đương nhiệm yêu tu vi lại tăng,
8 tháng trước vẫn là năm đỉnh sơ giai. 8 tháng sau đã là 6 đỉnh đỉnh phong. Nhậm Liên cảnh giới đã vượt qua trừ hắn bên ngoài, Nhậm gia tất cả người đồng lứa. Hoan Nhi đâu? Lục Thiên Hùng hỏi. Hoan Nhi ở bên ngoài đống tuyết nhân, thiếp thân chính chuẩn bị gọi hắn trở về ăn cơm. Nhậm Liên đáp. Cái này tiểu gia hỏa ngược lại là ham chơi. Lục Thiên Hùng cười ha ha. Tướng công, ngươi đi đem Hoan Nhi tiếp trở về, ta phân phó tiểu phúc tử nhiều xào vài món thức ăn. Lục Thiên Hùng gật gật đầu. Nhậm Liên quay người trở về phòng. Lục Thiên Hùng trở lại hoàng tự khu. Cảnh sát nơi này cùng mấy năm trước so sánh không có quá lớn cải biến. Lục Thiên Hùng trên quảng trường nhìn thấy Lục Hoan. Tiểu gia hỏa cùng mấy người đồng bọn cùng một chỗ đống tuyết nhân, gương mặt non nớt cùng hai tay bị đông cứng đến đỏ bừng. Ngoài ra Lục Thiên Hùng còn chứng kiến một tên người quen, Kim Linh Nhi. Kim Linh Nhi cũng là tới đón hài tử, con của nàng cùng Lục Hoan quan hệ rất tốt, một mảnh hoan thanh thiếu ngữ, thiên chân vô tả. Nhìn thấy Lục Hoan, Kim Linh Nhi cắn răng, trong mắt dâng lên một vòng ác ý, nàng đi tới, đem tuyết nhân một cước đá nát. Mấy đứa bé ngẩn người, sau đó hoa hoa khóc lớn. Lục Hoan là khóc lớn tiếng nhất, mười phần thiên phú dị bẩm. Lục Thiên Hùng đi tới, lườm Kim Linh Nhi một chút. Lục đại ca, ngươi làm sao cũng tới? Kim Linh Nhi bị hù dọa, sắc mặt tái nhợt, chột dạ giải thích nói, ta không phải cố ý. Kim Linh Nhi bước xuống nhi tử, dùng linh lực một lần nữa chất lên một bộ tuyết nhân, đối Lục Hoan bồi khuôn mặt tươi cười. Lục Thiên Hùng lắc đầu, không có nói chuyện với Kim Linh Nhi, ôm lấy Lục Hoan quay người lý khai. Lục đại ca vân vân. Sau lưng chuyển đến Kim Linh Nhi thanh âm, nàng chạy chậm đuổi theo. Có chuyện gì sao? Lục Thiên Hùng nhàn nhạt hỏi. Kim Linh Nhi nhẹ nhàng treo chọc trên trán mái tóc, một đôi mắt đẹp ôn nhu như nước, lộ ra một tia mỹ ý. Lục đại ca, nô gia tướng công tu luyện chết bất đắc kỳ tử, ta thay hắn thủ linh 8 năm. Bây giờ thủ linh kỳ đầy, dựa theo gia tộc quy củ, nhưng một lần nữa hôn phối. Kim Linh Nhi dựa vào tiến lên đây, mặt hiện đào hoa, da trắng không tì vết. Nô gia đối Lục đại ca ngưỡng mộ đã lâu, như Lục đại ca không chê, nô gia nguyện gả cho Lục đại ca làm tiếp. Kim Linh Nhi hai tay đưa tới một chi màu trắng linh ký. Lục Thiên Hồng sắc mặt nhàn nhạt, cũng không đưa tay đón. Kim Linh Nhi không có cam lòng, cắn cắn miệng môi, như Lục đại ca ghét bỏ nô gia tàn hoa bại liêu chi thần, nô gia cũng có thể không muốn danh phận, chiếu cố Lục đại ca cả một đời. Lục Thiên Hồng nhãn thần bình thản, người ta ở giữa, vẫn là cùng trước kia đồng dạng ở chung, không cần thiết đi đuổi nghịch tâm tư nhỏ. Kim Linh Nhi nhãn thần ảm đạm, nhưng cũng minh bạch nàng không có khả năng bắt được Lục Thiên Hồng. Thế là Kim Linh Nhi hào hào cười một tiếng, thu hồi trên mặt mềm mại chi sắc. Lục đại ca đi thong thả. Màn đêm buông xuống, tuyết lớn ngập đầu. Hai người cùng ngủ một giường, riêng phần mình chưa ngủ. Tuy là một trận cá nước thân mật, nhưng quá trình lại quả nhưng không bị. Ít khi, Nhậm Liên đứng dậy ngồi tại đầu giường, tùy ý mặc vào kiện màu tím nhạt khinh sam, liền yên lặng tu luyện thanh nguyên công. Bây giờ Nhậm Liên 6 đỉnh đỉnh phong, nàng nghĩ sớm ngày bước vào 7 đỉnh, thậm chí quy nguyên cảnh. Nhậm Liên dã tâm theo thực lực bạo tăng, mà lấy một loại tốc độ khủng khiếp manh nha sinh trưởng. Đã từng đối Lục Thiên Hồng sùng bái mù quáng, đem Lục Thiên Hồng coi là che gió che mưa bầu trời, Nhậm Liên hồi tưởng lúc trước, không khỏi thay 3 năm trước đây chính mình cảm thấy ngây thơ buồn cười. Nếu như 3 năm trước đây, ta không có ngốc ngốc đem linh thạch cùng tài nguyên đưa cho Lục Thiên Hồng, lúc này ta chỉ sợ sớm đã bước vào 8 đỉnh cảnh. Nhậm Liên thầm nghĩ. Lục Thiên Hồng không có đi vào tâm nguyên giới, khoảng chừng nhắm mắt dưỡng thần. Trời còn chưa sáng, trong phòng đen sì. Tại âm u nơi hẻo lánh bên trong, chợt lóe lên một đạo trắng xóa ánh sáng. Là ai? Nhậm Liên trong nháy mắt trợn mắt, một tiếng quát chói tai, phóng xuất ra 6 đỉnh đỉnh phong linh áp. Nhưng vào lúc này, Nhậm Liên lại phát hiện chính mình không thể động đậy. Nhậm Liên ánh mắt hướng nơi hẻo lánh nhìn lại, chỉ gặp nơi đó chẳng biết lúc nào, đứng đấy một đạo toàn thân được áo đen, chỉ lộ ra một đôi mắt người thần bí. Nhậm Liên luống cuống, nàng cơ hồ là vô ý thức, nhìn về phía bên người Lục Thiên Hồng. Lục Thiên Hồng cổ cắm một cây ngân châm, hô hấp đều đều, không có nửa điểm tỉnh lại dấu hiệu. Đại cảnh, Hắc Long vệ. Người áo đen lấy ra thân phận bài, một đạo du long trên ngọc bài lấp lóe. Ngươi muốn giết ta, hay là của ta phu quân? Nhậm Liên sắc mặt trắng bệnh. Đối phương có thể chui vào tiên tự khu, lại không bị Nhậm gia cao thủ phát giác, cũng đủ để chứng minh người này thực lực kinh khủng. Người áo đen không nói gì, như quỷ mị thuấn di đến Nhậm Liên trước mặt, rồi ra khô gầy như tuổi năm ngón tay, một phát bắt được Nhậm Liên cánh tay, vượt qua một tia linh khí. Tiểu nữ hoa, ngươi quả nhiên là hiếm thấy thiên phẩm thiên phú. Người áo đen tự nói một tiếng, đồng thời mặt lộ vẻ miệng ai, cái này Nhậm gia thật đúng là có mắt không trâu, lại để như thế mầm tiên minh châu mông trần. Người áo đen sau đó đoan chính thần sắc, hỏi, Nhậm Liên, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập đại cảnh hoàng tộc, đi hoàng cung tu luyện? Lão phu Hắc Long vệ phó thủ, nguyện thu ngươi làm đồ, cũng thay ngươi dẫn tiến, để ngươi trở thành thái tử thị thiếp. Nhậm Liên mắt lộ ra cảnh giác, không nói một lời. Nàng cũng không dám cao giọng hô. Nếu là chọc giận người áo đen, đối phương nhất định có thể giết nàng nhóm vợ chồng, sau đó tiêu dao rời đi. Nhìn thấy Nhậm Liên lo nghĩ, người áo đen ném ra ngoài lệnh bài. Này lệnh bài lấy Long Viêm chân hỏa luyện chế, ẩn chứa minh mông quần quần long uy, nhưng làm không được giả. Huống chi, lấy thực lực của lão phu, không cần cùng ngươi nói láo nhà tròi. Nhậm Liên hướng lệnh bài vượt qua một tia linh khí, trong đầu lập tức vang lên tiếng long âm, khiến nhân sinh sợ. Nàng đối người áo đen thân phận tin ba phần. Tiểu bối, lão phu quên ngươi suy nghĩ thật kỹ một phen. Ngươi như đi vào hoàng cung, theo thái tử điện hạ, lấy ngươi thiên phú phối hợp hoàng cung tài nguyên tu luyện, trăm năm sau bước vào pháp tướng cảnh, cơ hồ bán đã đóng thuyền. Huống chi, thái tử điện hạ tương lai chú định kế thừa hoàng vị, đến lúc đó ngươi chính là tôn quý hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Nhậm Liên ánh mắt lấp lóe, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Nàng bất chi bất giác nhìn về phía Lục Thiên Hồng, Lục Thiên Hồng vẫn như cũ hai mắt nhắm chặt. Người áo đen giải thích nói, kẻ này đã bị lão phu thi triển định hồn châm, nghe không được giữa chúng ta trò chuyện, cũng không biết ta từng tới. Nhậm Liên một mặt trầm mặc, nếu như đáp ứng người áo đen, nàng nhân sinh sẽ triển khai trường mới. Biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Nhưng cùng lúc, cũng sẽ trên lưng ném phù con rơi đều dành. Nhậm Liên có thụ dày vò, lương tâm cùng dã tâm vật nhau, ai cũng chiếm không được thượng phong. Giang qua hồi lâu, gặp Nhậm Liên chậm chạp không hạ nổi quyết tâm, người áo đen cũng không muốn ép quá mau, vì vậy nói, lão phu sẽ ở Nhậm gia thành lưu lại 7 ngày, ngươi như hạ quyết định, chỉ cần tại cửa ra vào sư tử đá dưới chân, chen vào một chi mai hoa. Người áo đen lưu lại câu nói sau cùng, tiếp lấy ly khai. Nhậm Liên hoảng hốt hồi lâu, nghiêng đầu nhìn về phía Lục Thiên Hồng, phát hiện cổ của hắn ngân trầm đã biến mất không thấy gì nữa. 33 chương 34, Nhậm gia tam tổ chết hết, mai hoa nhánh, luyện khí Nhậm Liên vô tâm tu luyện, cùng Lục Thiên Hồng dựa lưng vào nhau. Đồng sang dị mộng. Ngày kế tiếp Nhậm Liên nghe được bên cạnh tất tiếng sột soạt tốt, Lục Thiên Hồng trời còn chưa sáng liền, cái này khiến Nhậm Liên cảm thấy kinh ngạc, là mấy năm này lần đầu gặp. Chẳng lẽ bị Lục Lang biết rõ rồi? Nhậm Liên đôi mi thanh tú nhảy một cái, bị bất an chiếm cứ trong lòng, nhưng nghĩ lại liền cảm giác không có khả năng. Hẳn là trùng hợp thôi. Nhậm Liên không hề động, chờ đến Lục Thiên Hồng ly khai, lúc này mới từ trên giường đứng dậy mặc quần áo, đi phòng cách vách nhìn một chút nhi tử Lục Hoan. Nhìn thấy ngủ say Lục Hoan, Nhậm Liên sắc mặt phức tạp, tại Lục Hoan đứng trước mặt hồi lâu. Sau nửa canh giờ, Nhậm Liên ôm còn buồn ngủ Lục Hoan đi vào thiện phòng. Thiện phòng chuyển ra đồ ăn hương khí, nhưng mà Tiểu Phúc Tử tại cửa sân quét tuyết, gặp qua chủ mẫu, thiếu gia. Tiểu Phúc Tử buông xuống cái chổi, tiến lên hành lễ. Tiểu Phúc Tử, ta muốn cưỡi ngựa. Lục Hoan tránh thoát Nhậm Liên tay, hướng Tiểu Phúc Tử chạy tới. Tiểu Phúc Tử ngồi xuống, đem Lục Hoan kẹp ở trên cổ. Thiện phòng bên trong người là ai? Nhậm Liên hỏi. Là Lão gia. Tiểu Phúc Tử kinh ngạc Nhậm Liên vậy mà không biết rõ, thế là giải thích. Lão gia bảo hôm nay muốn đích thân xuống bếp. Cha làm đồ ăn khó ăn chết rồi. Lục Hoan lập tức nhíu mày, nghẹn một tiếng. Nhậm Liên không nói gì, dẫn Lục Hoan đến lệnh sảnh chờ đợi. Trên bàn đã có số dạng đồ ăn, nhìn qua sắc hương vị đều đủ. Nhưng Nhậm Liên trong lòng rõ ràng, chỉ có chân chính ăn vào bên trong miệng, mới minh bạch cái gì gọi là như nghẹn ở cổ họng. Ít khi, Lục Thiên Hồng đem cuối cùng một món ăn bưng lên bàn, hướng quét tuyết Tiểu Phúc Tử mắt. Tiểu Phúc Tử, ngươi cũng tới cùng một chỗ ăn. Lao ra, ta không dám. Tiểu Phúc Tử thành sợ thành hoảng sợ, liên tục khoát tay. Lục Thiên Hồng không có cưỡng cầu. Ba người ngồi xuống. Nhậm Liên cắn răng nếm nếm, lập tức kinh ngạc giơ lên đôi mắt đẹp. Ngươi không làm thành dự thiện. Lục Thiên Hồng thản nhiên nói, qua tết là không nên một mực chịu khổ. Nhậm Liên há to miệng, tiến một bước hoài nghi Lục Thiên Hồng đêm qua là có hay không bị định hồn châm định trụ, cái gì cũng không biết rõ. Nhưng nhớ tới người áo đen thực lực sâu không lường được, Nhậm Liên lại một lần đem nghi ngờ tản ra. Một trận này ba người đều ăn so bình thường nhiều. Lục Thiên Hồng yên lặng thu thập bát đũa, Lục Hoan cũng tới hỗ trợ. Tại Lục Hoan còn nhỏ trong nhận thức biết, cho hắn làm ăn ngon chính là tốt cha, làm không ăn ngon đó chính là xấu cha. Cái này rất đơn thuần. Liên tiếp mấy ngày, Lục Thiên Hồng đều tự mình xuống bếp. Chính như Nhậm Liên hoài nghi, Lục Thiên Hồng thần thai đỉnh phong, nếu như có thể bị chênh lệch hai cái đại cảnh giới đạo cơ cảnh an toàn, vậy cái này mấy năm như một ngày khổ tu, không bằng tu đến cầu thân đi lên. Lục Thiên Hồng làm như vậy cũng không phải là lãng phí chính mình, nghị vãn hồi Nhậm Liên tâm ý mà là Nhậm Liên cho hắn làm mấy năm cơm, cho hắn mấy năm quan tâm, còn cho hắn sinh hài tử. Đây là ân. Mặc kệ Nhậm Liên là đáp ứng người áo đen đi hoàng đô cũng tốt, lưu tại Nhậm gia cũng được, Lục Thiên Hồng đều sẽ tôn trọng Nhậm Liên quyết định. Lục Thiên Hồng chưa từng cho rằng Nhậm Liên là chuyên môn vì hắn mà sinh. Mỗi người đều hẳn là có truy cầu mơ ước quyền lợi. Đêm đó Lục Thiên Hồng mơ ngủ, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết tỉnh lại thôi. Người áo đen chỉ là cho Nhậm Liên nhiều một đầu lựa chọn con đường, mà không phải cưỡng bức Nhậm Liên lựa chọn nào đó một đầu. 7 ngày sau, đêm kia, tuyết ngừng. Nhậm Liên đem hài tử dỗ ngủ, sau đó đi đến đỉnh viện, đứng tại một gốc hồng mai dưới chân. Mai hoa nở rộ, nhánh hàng ngạo xương. Nhậm Liên nhìn xem treo đầy tuyết không chút nào không có bị tuyết ép cong mai nhánh, đột nhiên minh bạch người áo đen muốn nàng gãy mai ý nghĩa. Bẻ gãy mai nhánh, chẳng khác nào bẻ gãy một thân ngông nên. Nhậm Liên xuất thần, tại hồng mai hạ đứng thẳng hồi lâu. Thẳng đến một mảnh tuyết rơi tại Nhậm Liên cái cổ, nàng mới giật cả mình, bừng tỉnh. Tại Nhậm Liên trong tay chẳng biết lúc nào đã thêm ra một đoạn mai hoa nhánh. Đi đến cửa ra vào, Nhậm Liên đem mai hoa cắm ở sư tử đá dưới chân. Trở về phòng sau, Nhậm Liên thổi tắt ngọn nến, xoay người đi lên, cùng Lục Thiên Hồng mây mưa. Sau nửa canh giờ, Nhậm Liên sắc mặt tái nhợt, khoanh chân ngồi tại nơi hẻo lánh, yên lặng ngồi xuống khôi phục linh lực. Ngay tại vừa rồi, Nhậm Liên đem một giọt tâm đầu huyết độ cho Lục Thiên Hồng. Truyền thuyết đây là tà tu thủ đoạn, có thể tăng lên tu luyện thiên phú. Nhậm Liên không biết thực hư, nhưng chỉ có làm như vậy, tựa hồ mới có thể để cho lương tâm an tâm một chút. Sáng sớm hôm sau, Nhậm gia chuyển ra tin dữ. 7 ngày trước, ba tên lão tổ mang Nhậm gia hơn 10 tên cao tầng chủ động tiến đến hoàng đô cầu hòa. Trở về thời điểm, chỉ còn lại Nhậm gia gia chủ Nhậm Bá còn sống. Nhậm Bá trung niên bề ngoài, người cũng như tên, tại Nhậm gia bá đạo uy nghiêm, nói một bất nhị. Bây giờ tu vi mất hết, râu tóc bạc trắng, mang theo ba tên lão tổ cùng các vị cấp cao gì thể ngơ ngơ ngác ngác về nhà. Đem tộc trưởng một vị vội vàng truyền cho Nhậm Hồng, Nhậm Bá rất mau đuổi theo lão tổ đi về coi tiền. Nhậm gia sầu vân dày đặc, sắp tổ chức đại hôn biến lớn tang. Lục Thiên Hồng ra cửa, theo Tử Liên thượng nhân đi đến từ đường. Nhìn thấy Nhậm Kim Quang thi thể, lão đầu tử chết rất thảm, ngực trước sau quan thông, không thấy trái tim, liền liền cực phẩm pháp khí hồ lô rượu cũng có một đạo nắm đấm lớn nhỏ quan thông. Lục Thiên Hồng đọc qua mấy quyển khám nghiệm tử thi điện tịch, đối nghiệm thi có chút kiến giải. Thông qua thương thế không khó đoán được, Nhậm Kim Quang nguyên nhân cái chết là bị một cái tay xuyên qua hồ lô rượu, lại bóp nát trái tim của hắn. Người xuất thủ là một tên thực lực cực mạnh thể tu. Đêm kia, Lục Gia. Trong tu luyện Nhậm Liên mở to mắt, cùng người áo đen đối mặt. Người áo đen chắp tay mà đứng, ngạo nghễ nói, "Tiểu nữ hoa, xem ra ngươi đã làm quyết định. Ta suy nghĩ nhiều năm sau, tại ngươi chết đi trước một khắc, đều sẽ là hôm nay quyết định mà cảm thấy tự ngạo. Sáng sớm ngày mai, lão phu sẽ cùng Nhậm gia cao tầng thương lượng, ngươi một mực thu thập xong hành lý, cùng ta trở về kinh diện thánh." Nhậm Liên yên lặng gật đầu. Người áo đen quay người muốn đi, chợt nghe một câu, "Tiền bối, ta cùng Lục Lang có thể gặp lại sao?" Người áo đen đáp, "Kẻ này là trưởng công chúa xem trọng người, tương lai Nhậm gia bị triều đình thanh toán, sẽ đem hắn bình yên không hao tổn mang đến hoàng đô." Nhậm Liên lại hỏi, "Ta có thể đem Hoan Nhi cùng nhau mang đến sao?" Người áo đen lắc đầu, "Thái tử sẽ không thích." Nhậm Liên nói, "Thái tử không thích lại cùng ta có liên can gì?" Người áo đen âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi chẳng lẽ không nguyện ý gả cho thái tử điện hạ?" Nhậm Liên lắc đầu, "Tiền bối, ta đi hoàng cung là vì tu hành, mà không phải tài giá." Người áo đen ngữ khí lạnh lẽo, "Nếu là thái tử điện hạ hết lần này tới lần khác coi trọng ngươi đâu?" Nhậm Liên hồi đáp, "Ta mang theo hài tử, đã không phải thiếu nữ, mà là vợ người. Thái tử điện hạ thân phận cao sủng, bệ hạ hoặc là trưởng công chúa điện hạ, cũng sẽ không cho phép thái tử điện hạ tùy hứng làm ẩu." Người áo đen nhìn xem Nhậm Liên một lát, hừ lạnh một tiếng, quay người biến mất. Nhậm Liên yên lặng ngồi hồi lâu, cuối cùng chui quay về đệm chăn, trèo lên Lục Tiên Hồng ấm áp kiên cố phía sau lưng. Cái này 7 ngày, Nhậm Liên một ngày bằng một năm, tâm lực lao lực quá độ, rất nhanh ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, Nhậm Liên sau khi tỉnh lại, phát hiện Lục Tiên Hồng đã không thấy. Đẩy cửa đi ra ngoài, Nhậm Liên nghe được Lục Tiên Hồng bình thường luyện đan tĩnh thất, truyền ra đinh đinh đàng đàng tiếng vang cực lớn. Tiếng vang chi lớn, để cho người ta hoài nghi Lục Tiên Hồng không tại luyện đan, mà là tại lò luyện đan. Cẩn thận lắng nghe, Nhậm Liên bỗng nhiên phát giác cái này tiếng vang cực lớn tại luyện khí các đã nghe qua, cơ hồ như lúc đồng dạng. Chỉ là tinh thất rèn sắt âm thanh, càng thêm giàu có cảm giác tiết tấu, có cố khó mà diễn tả bằng lời vật luật. Rèn sắt tiếng vang mặc dù lớn, lại cũng không ầm ĩ. 34. Chương 35, Tử Mẫu Trạng, Nhậm gia đại hôn, nữ hải một canh giờ sau. Rèn sắt thanh âm ngừng. Nhậm Liên nhìn thấy Lục Thiên Hồng từ tinh thất đi ra, trong tay bưng lấy hai cái kim vòng tay, một lớn một nhỏ. Chỉ nhìn một chút, Nhậm Liên liền kết luận kim vòng tay không phải pháp khí, chính là lại so với bình thường còn bình thường hơn trang sức. Đây là cái gì? Nhậm Liên đặt câu hỏi. Tử Mẫu Trạng. Lục Thiên Hồng đưa tới lớn một chút vòng tay, nhàn nhạt hồi đáp. Nhậm Liên nhận lấy, nhìn qua giản dị tự nhiên kim vòng tay, nhíu mày. Nhậm Liên nhìn ra được, kim vòng tay là theo cổ tay của nàng làm theo yêu cầu, đeo lên đi lớn nhỏ vừa vặn phù hợp. Đặt ở trước kia, Nhậm Liên khẳng định sẽ mang theo trên tay, lại cùng mấy cái đại tỷ tỷ khoe khoang, nói đây là Lục Thiên Hồng tự tay vì nàng chế tạo, cũng bởi vậy vui vẻ hồi lâu. Nhưng bây giờ, Nhậm Liên trong lòng không hề bận tâm. Như thế phổ thông kim vòng tay, không chỉ có chính không xứng với thực lực, thậm chí còn bôi nhọ nàng. Nhậm Liên nhận lấy kim vòng tay, để vào ống tay áo, nhàn nhạt cùng Lục Thiên Hồng nói tiếng cảm ơn. Lục Thiên Hồng cầm còn lại tiểu kim vòng tay, đi Lục Hoan gian phòng. Nhậm Liên nhìn thấy bưng thức ăn lên bàn tiểu phúc tử, chuyển tay đem kim vòng tay đưa cho hắn. Tiểu phúc tử vui mừng quá đỗi, đáp ý mang tại trong tay. Trở lại thiện phòng, tiểu phúc tử kích phát linh khí, muốn tại kim vòng tay khắc xuống tên của mình. Nhưng mà linh khí tiếp xúc đến kim vòng tay, liền bị kim vòng tay bắn ra, không cách nào lưu lại nửa điểm vật ký. Tiểu phúc tử mở to hai mắt. Cái này không phải kim vòng tay, cái này rõ ràng chính là một kiện pháp khí. Chủ mẫu thật to lớn khí, ta tiểu phúc tử quả nhiên không có cùng lầm người. Tiểu phúc tử vui vẻ thầm nghĩ. Dù là bình thường nhất pháp khí cấp thấp, cũng có thể bán được hơn ngàn mai linh thạch. Lục Lang, ta phải đi, ly khai Nhậm gia. Đến qua đồ ăn sáng, Nhậm Liên gọi lại Lục Thiên Hồng, cũng cùng hắn thẳng thắn. Ta bị đại cảnh Hắc Long vệ một vị tiền bối nhìn trúng, hắn muốn dẫn ta cùng Hoan Nhi đi hoàng cung tu hành. Được. Lục Thiên Hồng nhẹ gật đầu. Lục Lang, ngươi chẳng lẽ không kinh ngạc sao? Nhậm Liên chủ động phóng thích 6 đỉnh đỉnh phong linh áp, cũng ý đồ từ Lục Thiên Hồng trên mặt nhìn ra chấn kinh, nhưng Lục Thiên Hồng phản ứng bình tĩnh như trước, là rất kinh ngạc. Lục Thiên Hồng ngữ khí nhàn nhạt trả lời. Nhậm Liên đóng lại miệng, không còn cùng Lục Thiên Hồng trò chuyện. Nàng cảm thấy Lục Thiên Hồng kỳ thật trong lòng là khiếp sợ, không thể tin. Nhưng chung đụng mấy năm qua này, Nhậm Liên chưa hề tại Lục Thiên Hồng trên mặt thấy qua nửa điểm cùng chấn kinh có liên quan cảm xúc. Tại trong ấn tượng, Lục Thiên Hồng mãi mãi cũng bảo trì cùng một phó gương mặt, mãi mãi cũng là như vậy phong khinh vân đạm. Nương, hoàng cung chơi vui sao? Tại thưởng thức kim vòng tay Lục Hoan, một mặt hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên chơi vui, nơi đó so Nhậm gia chơi vui nhiều. Nhậm Liên ôm lấy Lục Hoan, mặt mũi tràn đầy yêu chiều. Hoan Nhi, ngươi cùng nương cùng đi hoàng cung có được hay không? Tốt. Lục Hoan hưng phấn gật đầu. Một canh giờ sau, Nhậm gia mấy tên cao tầng rất cung kính đi theo một tên người áo đen sau lưng đi vào Lục Thiên Hồng cửa nhà. Văn đại nhân, đến. Một tên Nhậm gia cao tầng không người nói. Đem người lĩnh xuất tới đi. Văn đạo viêm không mặn không nhạt ra lệnh. Văn tiền bối chờ một lát. Không bao lâu, Nhậm Liên, Lục Hoan cùng Tiểu Phúc Tử đi đến cửa ra vào. Nhậm Liên nắm Lục Hoan, Tiểu Phúc Tử chọn hai túi lớn hành lý. Nhậm Liên sai sử Tiểu Phúc Tử quen thuộc, để Tiểu Phúc Tử cũng cùng một chỗ đi theo đến hoàng thành. Tới gần biệt ly, Nhậm Liên quay đầu lại, cùng Lục Thiên Hồng xa xa nhìn nhau. Lục Lang, Hoan Nhi ta sẽ chiếu cố tốt. Chờ ngươi đến hoàng đô, ta sẽ cùng ngươi gặp nhau. Nhậm Liên một mặt phức tạp, rồi nói sau. Tàng kinh các tầng hai, nơi hẻo lánh chỗ. Lục Thiên Hồng từ giá sách gỡ xuống một bản công pháp, từ đêm khuya một mực đọc được sáng sớm hôm sau. Nhậm Liên ly khai để Lục Thiên Hồng sinh hoạt quy tích sinh ra một chút biến hóa. Từ nhà, tàng kinh các, nhà, biến thành tàng kinh các. Tại Nhậm Liên đi hoàng đô về sau, Lục Thiên Hồng đã có hơn 3 tháng không có trở về nhà. Ngoại trừ đi qua đan phòng mấy lần, tham hỏi Tử Liên thượng nhân, còn lại thời gian đều ngâm trong tàng kinh các, cùng công pháp thư kinh làm bạn. Đặt ở tầng 2 công pháp, đã bị Lục Thiên Hồng quét xong gần một nửa.
Thúc thúc, ngươi biết do Cuồng Phong Tam Liên Trạm để ở nơi đâu sao?
Cha ta không rảnh, để chính ta tới lấy.
Sáng sớm, ngày quang minh mị,
Lục Thiên Hồng bưng lấy một bản công pháp lặng lặng nghiên cứu. Bên hai một đạo tiểu nữ hài thanh âm thanh thúy vang lên. Lục Thiên Hồng ngẩng đầu, sau đó nhìn thấy một tên mặc bạch liên đồ án váy, trải lấy viên thuốc đầu tiểu nữ hài, chính nháy mắt to đứng ở trước mặt hắn. Nữ hài bề ngoài ước chừng 7-8 tuổi, dáng dấp phấn điêu ngọc trác, mặt mày như vẽ. Nhưng Lục Thiên Hồng liếc mắt liền nhìn ra nữ hài cốt linh chỉ có 4 tuổi rưỡi. Như thế còn nhỏ niên kỷ, kinh mạch cùng đan điền còn tại phát dục, yếu ớt không thành hình, tùy tiện tiếp xúc tu luyện cực kỳ dễ dàng chết bất đắc kỳ tử. Thật muốn như tiểu nữ hài nói, là cha nàng để chính nàng tới lấy công pháp, kia là đang cố ý hại. Cũng chỉ có cảnh phiêu miểu như vậy có được tốt tuyệt người, mới có thể mạo hiểm tại 3 tuổi bắt đầu tu luyện. Đại thúc, ngươi đến cùng biết không biết rõ Cuồng Phong Tam Liên Trạm đặt ở chỗ đó? Tiểu nữ hài chống nạnh. Lục Thiên Hồng nghe được tiểu nữ hài xưng hô đại thúc của hắn, không khỏi sờ lên khóe miệng một vòng ngây ngô sợi râu, cảm thán tuế nguyệt như thoi đưa. Không nghĩ tới, chính mình cũng có được xưng hô đại thúc một ngày. Ngươi còn nhỏ, không thể tu luyện. Lục Thiên Hồng vỗ vô nữ hài đầu. Hừ, thối đại thúc, ta ghét nhất người khác đập đầu ta.
30 năm sau, ta sẽ tự tay đập trở về, ta nhậm giao nhớ kỹ ngươi.
Nữ hài tức giận quay người, tại cao ngất giá sách dưới đáy lanh lợi, cật lực tìm kiếm nàng muốn Cuồng Phong Tam Liên Trạm. Giống một cái cỡ lớn con thỏ. Cuối cùng nàng vẫn không thể nào tìm tới Cuồng Phong Tam Liên Trạm. Bởi vì quyển công pháp này sau cùng một phần bản dập, trùng hợp ngay tại Lục Thiên Hồng trên tay.
7 ngày sau, nhậm gia trên dưới răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở, tiếng pháo nổ bên tai không dứt. Sớm định ra tại năm sau lễ hôn điện chỉ hoãn hơn 3 tháng, bất quá mặc dù trễ nhưng đến. Như thế vui mừng không khí, để nhậm gia ba vị lao tổ tử vong mây đen bị hòa tan không ít. Thiên Hồng cái này tiểu tử, làm sao đột nhiên không thấy? Tử Liên thượng nhân lòng nóng như lửa đốt. Lục Thiên Hồng thế mà tại thời khắc mấu chốt này, bắt đầu chơi mất tích. Không ai nhìn thấy Lục Thiên Hồng đi ra tàng kinh các, nhưng Lục Thiên Hồng quả thật từ tàng kinh các biến mất, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian. Mạc Đại Hồng hỉ phục, An Mạc huynh quốc huynh thành Triệu Sinh Liên, một mặt mở mịt cùng tại Tử Liên thượng nhân bên người. Triệu Sinh Liên tuyệt đối không nghĩ tới, Lục Thiên Hồng thế mà đào hôn. Bồi tiếp Tử Liên thượng nhân cùng một chỗ, hai người cơ hồ đem có thể tìm địa phương tìm mấy lần. Liên liên đan phòng mỗi cái đan lô đều bị Tử Liên thượng nhân treo ngược, đem bên trong đen xám run lên cái không còn một mảnh. Nếu không phải đan phòng có Lục Thiên Hồng lưu lại thân bút ký tên, Tử Liên thượng nhân đều coi là Lục Thiên Hồng nộ hại. Cái này tiểu tử, lão phu còn chưa có chết đây, cánh liền cứng rắn. Tử Liên thượng nhân hàm răng ngứa, tức giận đến dựng râu trừng mắt. Triệu Sinh Liên vỗ Tử Liên thượng nhân phía sau lưng, thay hắn thuật khí. Sư tôn, hiện tại Đổ Nhi nên làm cái gì? Ngươi trực tiếp dọn đi Thiên Hồng nhà ở, ta cũng không tin hắn vĩnh viễn không quay về. Tử Liên thượng nhân nói. Chương 36, trời sinh dị đồng, nhậm gia hiện trạng, đào hố chôn Lục Thiên Hồng từ đầu tới đuôi, vẫn luôn đợi tại tàng kinh các, chưa bước ra tàng kinh các nửa bước. Chỉ bất quá, Lục Thiên Hồng đem ẩn thân thuật, liễm tức thuật, trừ trần thuật các loại kỹ pháp luyện đến cực hạn. Một khi thi triển, trực tiếp thuyết minh cái gì gọi là chân chính vô sắc vô vị, vô ảnh vô hình, đến mắt thường, tinh thần đô không thể gặp tình trạng. Từ đại cưới về sau, Lục Thiên Hồng chân chính trở thành người trong suốt, chưa hề lại xuất hiện tại ngoại nhân ánh mắt, cũng chưa từng bước ra tàng kinh các nửa bước. Đại thúc, ngươi là chết sao? Trong đêm, Lục Thiên Hồng bên tai truyền đến một đạo sợ hãi đồng âm. Lục Thiên Hồng từ tâm nguyên giới lấy lại tinh thần, nhìn về phía trước mặt tiểu nữ hải. Là trước mấy ngày thấy qua nhầm dao. Bất quá lúc này nhậm giao con ngươi hiện lên màu trắng. Đây là trời sinh dị đồng, có thể nhìn thấy rất nhiều người nhìn bằng mắt thường không thấy tồn tại. Vâng, ta đã chết rồi.
Lục Thiên Hồng cố ý hù dọa một câu, tiểu nữ hài thẳng tắp ngất đi. Lục Thiên Hồng cười ha ha một tiếng, trở lại tâm nguyên giới tiếp tục tu hành. Ước chừng nửa canh giờ, nhậm giao chậm rãi tỉnh lại, kinh ngạc mình còn sống. Đại thúc không ăn ta, hắn là một đầu tốt quỷ. Nhìn xem không nhúc nhích Lục Thiên Hồng, nhậm giao trong nội tâm thầm nghĩ. Nhưng nhậm giao không dám rời Lục Thiên Hồng quá gần, cùng Lục Thiên Hồng bảo trì tại ba trượng có hơn. Nhậm Giao yên lặng tại từng cái giá sách tìm kiếm, rốt cuộc tìm được ngưỡng mộ trong lòng Cuồng Phong Tam Liên Trạm, thế là mừng thầm không thôi, mượn ánh trăng lật ra tờ thứ nhất. Ít khi, không có chút nào kinh nghiệm tu luyện, Nhậm Giao phun ra một búng máu, ngất đi. Kết cục này cũng không vượt quá Lục Thiên Hồng dự kiến. Lục Thiên Hồng thay Nhậm Giao thuận miệng khí, sau đó đem nàng ném ra tàng kinh cát. Sau nửa canh giờ, Nhậm Giao lại lần nữa trở về, kéo lấy con nhỏ thân thể tàn phế, là bò trở về, trong mắt treo óng ánh nước mắt, non nớt tay nhỏ bị mài đến vết máu loang lổ. Xoa xoa nước mắt, Nhậm Giao leo đến Lục Thiên Hồng trước mặt, một lần nữa tu luyện Cuồng Phong Tam Liên Trạm. Nhậm Giao không đốc, nàng biết rõ là Lục Thiên Hồng cứu được nàng. Cuồng Phong Tam Liên Trạm thật là hai quyển, chia làm Cuồng Phong Tâm Pháp cùng Nguyên Bộ Tuyệt Chiêu, Cuồng Phong Tam Liên Trạm. Cuồng Phong Tam Liên Trạm là tầng 2 bá đạo nhất công pháp, có 102, tu luyện tiến cảnh cực nhanh, nhưng đối thân thể kích thích cực lớn, càng là tu luyện, càng là đoạn mệnh. Cùng ma công cực kỳ tương tự. Nếu như Thanh Nguyên công hấp thu linh khí, là như tia nước nhỏ, xuân phong hóa vũ. Như vậy Cuồng Phong Tâm Pháp hấp thu linh khí, chính là Cuồng Phong mưa rào, hồng thủy mưa như chút nước. Lục Thiên Hồng đưa lưng về phía Nhậm Giao, thản nhiên nói, "Lần này ta sẽ không cứu ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt." Lục Thiên Hồng nhìn ra được, tiểu nữ hài nhìn như tuổi còn nhỏ, nhưng có cùng niên kỷ không sắp xỉ thành thục tỉnh táo. Vừa rồi tại chính mình đóng vai quỷ dọa nàng thời điểm, Nhậm Giao lại dám tiếp tục lưu lại tại tàng kinh các tìm kiếm công pháp. Như thế hành động vĩ đại phóng tới người đồng lứa trên thân, chỉ sợ không có mấy cái có thể làm được đến. Nhậm Giao lau lau nước mắt, đi đến Lục Thiên Hồng bên người. "Quỷ thúc thúc, ta cho ngươi vào bay."
"Không cần."
ngươi muốn ăn đường sao?
Không ăn.
Ta trong túi có đường. Nhậm Giao cẩn thận nghiêm túc đem bánh kẹo phóng tới Lục Thiên Hồng trước mặt, cũng lột ra phía trên giấy gói kẹo, quỷ thúc thúc, ăn kẹo.
Lục Thiên Hồng quay đầu, nhìn một chút trên đất bánh kẹo.
Ngươi nghĩ tu luyện Cuồng Phong Tam Liên Trảm, cũng hẳn là biết rõ cái này môn công pháp tệ nạn a.
Nhậm Giao nhẹ gật đầu, ta biết rõ.
Nhưng ta tổ gia gia chết rồi, tổ mãi mãi chết rồi, gia gia chết rồi, mãi mãi cũng đã chết.
Nghe cha ta nói, bọn hắn là bị triều đình cao thủ giết chết.
Cha ta còn nói, Nhậm gia sắp xong,
không có ba vị lão tổ tọa trấn, không cần triều đình xuất thủ, mấy cái cường đại thế lực đã mưu hợp, muốn đem Nhậm gia nuốt mất.
Ta phải nhanh một chút mạnh lên, bảo hộ cha, đồng thời tìm triều đình báo thủ.
Nhậm Giao trong mắt lóe lên hận ý, thể hiện ra cùng tuổi tác không sắp xỉ thành thủ.
Ít khi, Nhậm Giao vô vô váy cho bụi, một lần nữa ngồi tại Lục Thiên Hồng bên người tu luyện.
Có kinh nghiệm lần trước, Nhậm Giao trở nên cẩn thận không ít.
Tại không ảnh hưởng chính mình điều kiện tiên quyết, Lục Thiên Hồng thỉnh thoảng sẽ bốn nắn nàng trong vấn đề tu luyện.
Cái này cũng may Nhậm Giao tiên phú thượng giai, nếu là thay cái nhược đẳng tiên phú, lại thế nào chú ý cẩn thận, đều đã chết đến mấy lần.
Sau đó 2 tháng, Nhậm Giao thường thường đều sẽ chuẩn em tiến tàng kinh các, mang lên hoa quả cùng linh thực chỉnh tề bày ở Lục Thiên Hồng trước mặt.
Sau đó chắp tay trước ngực, yên lặng bái tế một lát, mới tại Lục Thiên Hồng bên người tu luyện Cuồng Phong Tam Liên Trảm.
Nhậm Giao nhiều lần linh khí ngược dòng, thổ huyết không thôi,
nhưng đều vận khí không tệ, có thời điểm dựa vào chính mình sống qua tới, có thời điểm bị Lục Thiên Hồng chú ý tới, thuận tay cứu.
Lục Thiên Hồng một khi đọc sách tiến vào trạng thái, không có khả năng một mực đem lực chú ý thả trên người Nhậm Giao.
Nhưng tiếp xúc nhiều hơn, Lục Thiên Hồng cũng sẽ không lọt vào mắt Nhậm Giao, có thời điểm cũng sẽ chỉ điểm nàng tu luyện, cùng thông qua Nhậm Giao hiểu rõ Nhậm gia tình trạng trước mắt.
Nhậm Giao là Nhậm gia gia chủ Nhậm Hồng nữ nhi.
Nhậm Giao trên người có tu luyện dấu hiệu, làm Nhậm Giao phụ thân, Nhậm Hồng tuyệt đối không có khả năng không phát hiện được.
Không khó đoán được, Nhậm Hồng căn bản không tí vết bận tâm đến Nhậm Giao cái này nữ nhi, đã coi Nhậm Giao là thành người thả trạng thái.
Đồng thời thông qua Nhậm Giao tự thuật, Lục Thiên Hồng minh bạch Nhậm gia bây giờ tràn ngập nguy hiểm, giống như là một đầu mất đi nanh vuốt, lại độc hộ Kim Sơn bệnh hổ.
Cũng may Nhậm gia bình thường tích uy rất nặng, ai cũng không biết rõ Nhậm gia phải chăng vẫn còn tồn tại đạo cơ cảnh tu sĩ, chỉ dám biên giới thăm dò, không dám cùng nhau tiến lên.
Lại là một tháng trôi qua,
Nhậm Giao đột phá nhị đỉnh cảnh.
Cao hứng Nhậm Giao đến phía sau núi hái được một đống lớn trái cây, đến đây tế bái Lục Thiên Hồng.
Lục thúc thúc, Giao Giao tới tế bái ngươi.
Nhậm Giao bắt trước đại nhân tế tổ, trước đem trái cây bày ra trình tề, sau đó đối chấp tay hành lễ, từ trong ngực lấy ra 3 nén hương, dùng linh khí nhóm lửa, cắm ở mâm đựng trái cây bên trên.
Sau nửa canh giờ, hương hỏa đốt hết.
Tế bái kết thúc, Lục thúc thúc, Giao Giao muốn bắt đầu tu luyện, Lục thúc thúc trên trời có linh thiêng, nhất định phải phù hộ Giao Giao tu luyện thuận lợi.
Nhậm Giao chỉnh lý nát hoa quần trắng nhỏ, dáng vẻ ưu nhã, khoanh chân ngồi sau lưng Lục Thiên Hồng.
Lục Thiên Hồng chậm rãi mở mắt, cũng quay đầu lại.
Lục thúc thúc, trên mặt ta có bẩn đồ bẩn sao?
Nhậm Giao nghi ngờ hỏi.
Ha ha ha, xem ra Nhậm gia quả nhiên không có cao thủ.
Một nam một nữ từ nơi không xa đi tới, phát ra gà mái tiếng cười, là mặc váy đen tử nữ nhân, bụng dưới phình lên, có thai.
Nghe đồn Nhậm gia tàng kinh các chấn giữ nghiêm mật, dù là am hiểu ẩn nấp đạo cơ cảnh tu sĩ, nếu không có đối ứng thân phận bài, cũng không thể bước vào nửa bước.
Áo trắng nam tử lạnh lùng nói, bây giờ nhóm chúng ta lược thi thủ đoạn, liền thuận lợi bước vào tàng kinh các.
Cái này Nhậm gia cái thứ nhất thịt, nhóm chúng ta hắc bạch tác mệnh ăn chắc.
Các ngươi là ai?
Nhậm Giao cảnh giác nhìn xem hai người.
Rất tinh xảo nữ hoa, chính ăn ngon, cho con ngoan bồi bổ thân thể.
Nữ nhân hé miệng, không phải răng, mà là hai hàng bén nhọn răng nanh.
Nàng bụng hù cục kêu lên, âm lãnh hải nhi hót vang quanh quần tàng kinh cát.
Nhu nhi, cẩn thận một chút, nơi này tựa hồ có thứ hai ánh mắt đang ngó chừng chúng ta.
Áo trắng nam tử cao mày nói.
Sợ cái gì, hai người chúng ta đều là đạo cơ cảnh, còn có trong bụng nhi tử bà bối, dù là đạo cơ hậu kỳ đều có lực đánh một trận.
Nữ tử cười lạnh một tiếng, cái bụng phá vỡ, từ đó nhô ra một nửa thanh màu xám ấu thể.
Nhậm Giao bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, tại nàng ngắn ngủi 5 năm cảnh xuân tươi đẹp bên trong, chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy quái nhân.
Suy suy suy, 3 đạo đao mang hiện lên, 3 viên đầu người rơi xuống đất.
Lục Thiên Hồng đối dọa sợ Nhậm Giao nói ra, khiêng đi phía sau núi, đào hố chôn.
36 chương 37, ác nhân bảng, Tử Lan pháp ý liễu, di đổ kiếm Nhậm gia thành ngoại thành, vứt bỏ thôn xóm.
Lớn tuyết phiêu phiêu, toàn bộ thôn xóm bao phủ trong làn áo bạc.
Từ đường tụ lấy trên 100 tên tu sĩ, từng cái khí tức không tầm thường, toàn thân lộ ra dũng mãnh sát khí.
Nhậm gia làm ngàn năm tu tiên gia tộc, dù là trong tộc cao tầng tử thương hơn phân nửa, cũng không phải phổ thông tán tu có khả năng nhớ thương.
Ở vào từ đường trên 100 tên tán tu, phóng tới tu tiên giới, từng cái đều có thể kêu lên danh hiệu, không có một người là hạng người vô danh.
Hắc Bạch tác mệnh chết rồi.
Một tên bò đầy nếp vốn lao hậu, sờ tay vào ngực bên trong, tay lấy ra che kín thanh khí bức tranh.
Trong bức họa thanh khí ngay tại nhanh chóng trở thành nhạt, trong chớp mắt trừ khử vô hình.
Hắc Bạch tác mệnh vợ chồng trước khi đi, bị ta vụng trộm chặn lại một sợi sinh cơ, đặt trong bức họa, bây giờ bức tranh sinh cơ biến mất.
Nhậm gia còn có cao thủ.
Nói chuyện chính là một tên gánh vác hai lưỡi búa, xích lỏa thân trên trung niên.
Trung niên chừng cao 3 mét, dáng vóc rắc rối khó gỡ, như đồng thau đổ bê tông.
Cái này thật kỳ quái sao?
Nhậm gia đến cùng là ngàn năm gia tộc, lạc đà gầy so ngựa lớn.
Một tên móng tay cao cỡ nửa người váy đỏ nữ tử âm thanh lạnh lùng nói,
các ngươi ai còn muốn đi Nhậm gia thăm dò một phen?
Nhậm gia cao thủ cùng Hắc Bạch Tát Mệnh kịch đấu, coi như giết Hắc Bạch Tát Mệnh, cũng nhất định lưỡng bại câu thương, không cách nào lại cùng người tranh đấu.
Tiên Phong đạo cốt, cưới Bạch Lư lão giả khẽ vuốt sợi râu, nhìn về phía đám người.
Hắc Bạch Tát Mệnh cũng không yếu, là đại cảnh tiếng tăm lừng lẫy đạo cơ tán tu.
Hai vợ chồng liên thủ kế hoạch nham hiểm, có thể miễn cưỡng cùng đạo cơ hậu kỳ qua hai chiêu, lại vô thanh vô tức chết tại Nhậm gia. Không cần đoán, Nhậm gia tất nhiên có lưu chuẩn bị ở sau, cũng không phải là như chúng ta tưởng tượng như vậy bấp bênh. Thanh niên meo kiếm nho sinh thản nhiên nói. Nói không chừng, Nhậm gia lão tổ không chỉ ba người, chân chính lão tổ còn sống, nhất định là Nhậm gia lão tổ tự mình động thủ, lấy thế xét đánh lôi đỉnh chu sát hắc bạch tát mệnh. Như thế nói đến, Nhậm gia căn này xương cứng, khó gặm. Nhóm chúng ta đều là tán tu, nếu là bó tay bó chân, không dám đi tranh, chờ triều đình gạt ra nhân thủ đối phó Nhậm gia, chúng ta liền một ngụm canh đều uống không lên. Kim Vinh nói đúng, chúng ta nhất định phải liên hợp lại, đuổi tại triều đình trước đó, cấp tốc đem Nhậm gia diệt tộc. Về phần đắc tội triều đình, kiệt kiệt kiệt, chúng ta có một cái tính một cái, đều bị triều đình liệt tiến ác nhân bảng, còn quản nó triều đình không triều đình sao? Giang Kinh Cát, thần hai nơi hẻo lánh, đại cảnh 7 năm, ngươi chu sát hắc bạch tát mệnh, vượt qua một trận hai ách, thu hoạch được. Từ Lan Pháp Y Lìa Lục Thiên Hồng trước mặt bay ra một kiện đạo bào hư ảnh. Lục Thiên Hồng đưa tay một chảo, thật đúng là bắt được một kiện màu tím làm cơ sở ngọn nguồn, phía trên khảm nạm tơ vàng cùng hoa điệu tẩu thú đồ án đạo bào. Đạo bào tới tay, lấp lóe nhàn nhạt tử quang. Lục Thiên Hồng cẩn thận phân đua bảo pháp ý trận pháp đường vân, sau đó hoảng sợ nói, hữu phẩm bảo khí, đan dược có phần đủ loại khác biệt, luyện khí tự nhiên cũng đồng dạng, từ bình thường nhất phàm khí đến pháp khí, linh khí, bảo khí. Lấy Lục Thiên Hồng tiếp cận tinh thông luyện khí tiêu chuẩn, chỉ có thể luyện chế ra cựu phẩm linh khí, cự ly nhất phẩm bảo khí còn kém chút hỏa hầu, càng không nói đến cựu phẩm bảo khí, vẫn là như thế tinh tế pháp ý loại bảo khí. Lục Thiên Hồng xem chừng, coi như mình luyện khí tiêu chuẩn đạt tới tinh thông, muốn phòng chế một kiện Tử Lan pháp ý đi, đều cần không ăn không uống, không ngủ không nghỉ ít nhất 7 ngày. Nguyên lai tưởng rằng màu vàng kim bảng sẽ chỉ ban thưởng công pháp, Tử Lan pháp ý xuất hiện, trực tiếp đánh vỡ Lục Thiên Hồng vốn có quan niệm. Lục Thiên Hồng sử xuất 5 thành công lực, hướng Tử Lan pháp ý chụp tới, có thể bổ nát nửa cái đỉnh núi một trường. Tiếp xúc đến Tử Lan pháp ý, lại bị nhẹ đồng bền gỡ đi toàn bộ linh lực. Tử Lan pháp ý lông tóc không tổn hao gì, bị bắt ra nếp vốn cũng cấp tốc trở về hình dáng ban đầu. Kể từ đó, chỉ cần giải quyết tai họa, liền có thể đạt được màu vàng kim bảng tặng cho. Tặng cho có thể là công pháp, có thể là tu luyện thiên phú, cũng có thể là lá pháp khí, thậm chí có thể sẽ là đan dược vân vân. Lục Thiên Hồng trong lòng âm thầm suy nghĩ. Về phía tây bên cạnh nhìn lại, Lục Thiên Hồng hít mắt. Sau một khắc, Lục Thiên Hồng thân hình biến mất, xuất hiện tại vứt bỏ thôn xóm từ đường cửa ra vào. Bên trong tu sĩ toàn bộ liên thủ, nếu không chú ý hết thể lấy bí pháp tiêu đốt tuổi thọ, đổi được ngắn ngủi thực lực bộc phát, vẫn có thể đối ta sinh ra một tia uy hiếp. Lục Thiên Hồng một mặt cẩn thận, mặc vào vừa đạt được Tử Lan pháp y, hai tay bấm niệm pháp quyết, liễm tức thuật, trừ chân thuật, ẩn thân thuật vận chuyển tới cực hạn. Huyết hống. Từ trên thân Giang Bạch đạt được bộc phát bí pháp, bị Lục Thiên Hồng tỉ mỉ cải tiến qua. Trừ phi liên tục thi triển mấy lần, mới có thể lâm vào ngắn ngủi suy yếu kỳ. Làm đủ chuẩn bị, Lục Thiên Hồng rốt cục toàn lực một trường bố ra. Sau một khắc quanh mình đất rung núi chuyển, như thiên uy hàng thế. Cả tòa thôn xóm bao quát lưng tựa một tòa nguy nga tuyết sơn, trong chớp mắt tại Lục Thiên Hồng dưới lòng bàn tay không còn sót lại chút gì. Tại nguyên bản từ đường vị trí, thay vào đó là một đạo mấy vạn trượng sâu hồ trời. Địa Long xoay người, cháy mau, Nhậm gia thành từng nhà khủng hoảng, từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, giấy lên ngọn đến chạy tới rộng lớn tị nạn. Nhậm gia, hơn 10 tên cao tầng ở phòng khách tụ tập. Bọn hắn ánh mắt nghiêm trọng, hoảng sợ, cao mày. Ngoài thành kia kinh khủng đến cực điểm sóng linh khí, quá khiến người ta run sợ. Không dám tưởng tượng kia kinh thiên một trưởng như nhắm ngay Nhậm gia thành phồn hoa khu vực, cả tòa Nhậm gia thành nhân khẩu số lượng sẽ trong chớp mắt bị xóa đi một nửa. Không phải Địa Long xoay người, xuất thủ là một tên tu sĩ, hắn cực mạnh. Nhóm chúng ta Nhậm gia có thể mời chào. Suy, ý nghĩ hao huyền. Như thế thần tiên nhân vật, há có thể để ý chúng ta Nhậm gia cái này một mẫu ba phần đất. Mời chào không thành, không bằng đem Nhậm gia chắp tay để cùng tên này thần bí cao nhân, người này nguyện ý thay biểu Nhậm gia ra mặt, có lẽ hoàng tộc sẽ không đổi tận giết tuyệt. Bây giờ chỉ có tứ tổ còn sống, một cây chẳng chống vững nhà, là nên cho Nhậm gia tìm mới chỗ dựa. Sợi râu rủ xuống tới mặt đất Nhậm gia tứ tổ, xuất hiện ở phòng khách, đứng tại trước mặt mọi người. Các ngươi đều đi ngoài thành nhìn xem, nhìn thấy người, phải tất yếu mời vị kia tiền bối đến Nhậm gia một lần. Liên nói, chỉ cần hắn chịu đứng tại Nhậm gia bên này, Nhậm gia nguyện ý cả tộc phục làm chủ, thế hệ làm nô, đại cảnh 7 năm, ngươi chu sát yêu long tám nhân, bách hoa ma nữ các loại chúng, gạt bỏ tai họa tại trong lúc vô hình, ngươi thu hoạch được ban thưởng, di đồ kiếm. Chỉ có một thanh kiếm sao? Lục Thiên Hồng cảm thấy thất vọng, nắm lên trường kiếm hư ảnh, đem di đồ kiếm giữ tại trong tay. Hào kiếm. Lục Thiên Hồng phiền muộn quét sạch sành sanh. Đây là một thanh tam phẩm đạo khí. Đạo khí là bảo khí đi lên cấp bậc, lại hướng lên Lục Thiên Hồng liền không rõ ràng. Bởi vì tàng kinh các cũng không đạo khí phía trên pháp khí ghi chép. Đại cảnh trấn quốc đạo khí, tên là Bạch Long Tỷ. Bạch Long Tỷ vẹn vẹn nhất phẩm, so với di đồ kiếm chênh lệch hai cái nhỏ cấp bậc. Sau nửa canh giờ, Nhậm Giao chôn xác trở về, nàng hưng phấn vây quanh ở Lục Thiên Hồng bên người. Lục ca ca, ngươi giết hắc bạch tát mệnh dùng đao pháp thế nhưng là ta sở học cùng phong tam liên chẳng sao? Lục Thiên Hồng gật đầu, Nhậm Giao càng thêm hưng phấn, vẻ sùng bái lộ rõ trên mặt. Lục ca ca, ngươi có thể dạy dỗ ta sao? Tốt, bất quá có thể nắm giữ bao nhiêu, liền nhìn ngươi tạo hóa, ta chỉ biểu thị một lần. Lục Thiên Hồng tâm tình cũng tệ, so bình thường dễ nói chuyện nhiều. 37 chương 38, ngàn bộ công pháp, tàng kinh các ba tầng, về nhà Nhậm Giao cười hì hì xuất ra một viên lưu ảnh thạch, vụng trộm nhìn Lục Thiên Hồng một chút. Gặp Lục Thiên Hồng không nói chuyện, thế là đem lưu ảnh thạch bày ở chính giữa, nhu thuận lui đến một bên. Cổ Phong Tam Liên chạm lấy đao, đối loại đại khai đại hợp pháp khí thi triển tốt nhất, kiếm thứ hai. Một khi thi triển chiêu pháp, nhất định phải nâng lên khí thế một đi không trở lại, chạm địch trước đó, trước chạm đường lui. Lục Thiên Hồng đứng người lên, hai con ngươi như lửa, lấy linh khí ngưng tụ hư ảo cự phủ, giữ tại trong tay. Hắn hướng về phía trước chém vào ba bữa. Xiêu xiêu xiêu. Lục Thiên Hồng áp chế tu vi đến nhất đỉnh cảnh. Nhưng đối mặt đại viên mãn cùng phong tam liên trạm, tu luyện tới nhị đỉnh cảnh nhầm giao, giờ phút này như gánh vác Thái Sơn, khó mà thở dốc. Tại cự phủ trước mặt, nhầm giao sinh không nổi ý niệm phản kháng, tựa hồ liền nên vươn cổ chịu chết. Cự phủ hư ảnh tại nhầm giao mi tâm lơ lửng, nhầm giao hai mắt vô thần, tựa như một điều. Cự phủ tiêu tán. Lục Thiên Hồng chậm rãi tọa hồi nguyên vị. Tâm nguyên giới bên trong, Lục Thiên Hồng vận chuyển cấp hồn chi pháp. Ít khi, trên trăm đạo hồn thể đứng tại Lục Thiên Hồng trước mặt, không có chút nào linh trí, ngơ ngơ ngác ngác, chỉ đợi Lục Thiên Hồng ra lệnh. Thực lực bọn hắn được tăng cường, đều không ngoại lệ, tất cả đều bước vào pháp tướng. Trên trăm tôn pháp tướng, trong đó mạnh nhất áo trắng nho sinh, váy đỏ yêu nữ, cưỡi lửa lao đạo, đều tại pháp tướng đỉnh phong. Cỗ thế lực này vận thành dây thừng, mười đại tiên môn đều phải hôi phi yên diệt. Lục Thiên Hồng đứng tại trăm đạo hồn thể trước mặt, mệnh lệnh bọn hắn viết xuống khi còn sống sở học toàn bộ công pháp. Một canh giờ sau, gần ngàn bộ công pháp bày ở Lục Thiên Hồng trước mặt. 7 bộ địa cấp công pháp, 155 bộ huyền cấp, còn lại đều là hoàng cấp cùng bất nhập lưu. Thường nói ngựa không đêm cỏ không mập, người không khoản thu nhập thêm không giàu. Mà lấy Lục Thiên Hồng như tảng đá tâm cảnh, tại nhiều như thế công pháp trước mặt, cũng không nhịn được lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Nhìn qua trước mặt hơn trăm nói hồn thể, Lục Thiên Hồng vừa đưa tay, nhưng lại chậm rãi buông xuống. Những này pháp tướng cảnh hồn thể, tu vi đã không thể tính yếu, dễ dàng như thế hủy đi, ngược lại là đáng tiếc. Mùa xuân 3 tháng, 10 đại tiên môn cuối cùng xương khô dậy, bị triều đình diệt môn. Chỉ dùng 7 ngày, 9 đại tiên môn không chút nào ngoài ý muốn liên hợp, bộc phát khởi nghĩa. Đại cảnh trưởng công chúa mặc giáp trụ ra trận, Hắc Long vệ, Ngạc Hổ vệ, Thanh Long vệ, Huyền Vũ vệ tề xuất. 9 đại tiên môn mẹn mẹn kiên trì 2 năm, bị đại cảnh tứ đại cấm quân, ngàn vạn thiết kỵ bao phủ, tam đại pháp tướng cảnh lão tổ hợp công cảnh phiêu miểu, bị cảnh phiêu miểu 10 triều diệt sát. Từ đó, 9 đại tiên môn biến thành một bút sách sử. Bất quá tứ đại cấm quân ở đây chiến dịch tổn thương thảm trọng, nghỉ ngơi lấy lại sức bên trong. Một năm này, Lục Thiên Hồng 20 tuổi. Sáng sớm, luồng thứ nhất ánh nắng chiếu nhập tàng kinh các. Quanh chân ngồi tại tầng 2 nơi hẻo lánh Lục Thiên Hồng, chậm rãi mở to mắt, đứng dậy hướng tầng thứ 3 đi đến. Tàng kinh các tầng 2 công pháp Lục Thiên Hồng đã sớm tại một năm trước toàn bộ xem hết. Tâm nguyên giới hơn ngàn bộ công pháp cũng dần dần bị Lục Thiên Hồng cho nghiên cứu triệt để. Bây giờ, tầng thứ 2 cất đặt công pháp đã không thể cho Lục Thiên Hồng mang đến bất luận cái gì hiệu quả và lợi ích. Nên đi tầng thứ 3 nhìn một chút. Đủ để uy hiếp được tụ linh cảnh phòng ngự kiếm trận, tại Lục Thiên Hồng trước mặt như không vật gì. Bố trí phòng ngự trận pháp vị kia lão tiền bối có chút thủ đoạn, nhưng không nhiều. Đi vào tầng thứ 3. Nơi này chỉ có lẻ loi chơi chọi một cái giá sách bày ở chính giữa. Công pháp 230 bản, ít đến làm cho Lục Thiên Hồng thẳng lắc đầu. Bất quá Lục Thiên Hồng hoàn toàn như trước đây tìm nơi hẻo lánh vị trí, gỡ xuống một bản công pháp, lặng lặng nghiên cứu. Trong đêm, Lục Thiên Hồng nhìn thấy Nhậm Dao. Tiểu cô nương tại lầu 2 bồi hồi, không ngừng hô hào tên hắn, đôi mắt đẹp đỏ bừng. Lục Thiên Hồng cũng không có xuống dưới gặp nàng. Nhậm Dao là cái đại cô nương. Nàng tu luyện sự tình sớm bị phụ mẫu phát hiện, nhưng bị che đến xít sao, không cho ngoại nhân biết được. Bởi vì Nhậm Dao thiên phú quá mức kinh khủng. Nói là Nhậm Gia ngàn năm qua kinh khủng nhất một người cũng không đủ. Năm gần 8 tuổi, cũng đã là cựu đỉnh cảnh. Chiếu tiếp tục như thế, Nhậm Gia vô cùng có khả năng đuổi ngang cảnh phiêu miểu sáng tạo 9 tuổi quy nguyên ghi chép. Tìm kiếm Lục Thiên Hồng hồi lâu, Nhậm Gia chán nản ngồi tại Lục Thiên Hồng lúc đầu vị trí bên trên, yên lặng rơi lệ. Nàng cảm thấy Lục Thiên Hồng đã chết, bởi vì Nhậm Gia nhìn qua gặp qua không ít hồn phách, bọn hắn cũng không thể tại hiện thế lưu lại quá thời gian dài. Có lẽ là tàng kinh các phong thủy tương đối là thủ, mới khiến cho Lục Thiên Hồng lưu lại lâu một chút. Rõ ràng đã nói xong, sau khi chết ta muốn gả cho ngươi, đại lựa gạt. Nhậm Dao một bên khóc một bên tu luyện cùng Phong Tam Liên Trạm. Lại là một năm mùa đông. Lục Thiên Hồng đứng dậy nhìn qua trắng ngần tuyết trắng, ánh mắt hiện lên một vòng dị sắc. Đưa cho Nhậm Liên Tử Mẫu Trạc. Bị kích phát. Tử Mẫu Trạc là Lục Thiên Hồng luyện chế lục phẩm linh khí. Nhận trí mạng lúc công kích, Tử Mẫu Trạc sẽ tự động kích phát, phản sát công kích người. Pháp tướng cảnh phía dưới, trừ phi đeo cùng đẳng cấp phòng ngự linh khí, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối mặt pháp tướng cảnh, tuy nói quá sức có thể đánh giết, nhưng cũng có thể tạo thành trọng thương, tranh thủ đến chạy trối chết thời gian. Ở vào cái này liên quan khóa tiết điểm, Lục Thiên Hồng lại không chuẩn bị khởi hành đi Hoàng Đô, bởi vì hắn thần đạo cực ý công tới gần đột phá. Tiếp theo, đối mặt diệt đi 10 đại tiên môn đại cảnh truyền kỳ trưởng công chúa, vị này trong truyền thuyết túc tuyệt người, Lục Thiên Hồng cho dù vợ con đều chết, hắn cũng sẽ không nhiệt huyết sông lên đầu tiến đến hoàng thành trả thù. Nửa tháng sau, hoàng hôn, Tiểu Phúc Tử một mình trở lại Nhậm Gia, hoảng sợ như chó nhà có tang, hắn cánh tay trái trống rỗng, cánh tay phải treo kim trạc bởi vì kích phát số lần quá nhiều, phía trên che kín vết rạn. Nhậm Liên cùng Lục Hoan cũng không cùng lấy trở về. Tiểu Phúc Tử bởi vì bảo lưu lấy trước kia thân phận bài, một đường thông suốt không trở ngại. Đứng tại quen thuộc sơn son cửa chính trước mặt, Tiểu Phúc Tử nhịn không được rơi lệ. Ít khi, Tiểu Phúc Tử đi đến tiền đến, dùng còn lại một cái tay gõ vang vòng đồng. Tiểu Phúc Tử cầu kiến lao ra. Tiểu Phúc Tử vận khởi linh lực, cao giọng hô. Không bao lâu, cửa lớn mở ra. Để Tiểu Phúc Tử ngoài ý muốn chính là, mở cửa đúng là một tên xinh đẹp tuyệt luân nữ tử. Đây cũng là lao ra mới nhập tiếp. Tiểu Phúc Tử nghĩ thầm, lập tức không mình hành lễ. Tiểu Phúc Tử gặp qua chủ mẫu. Ngươi là lục sư đệ trước kia tôi tớ. Triệu Sinh Liên kinh ngạc hỏi. Ngươi quay về Nhậm Gia cầu kiến lục sư đệ, chẳng lẽ lại lục sư đệ không có đi kinh thành sao? Triệu Sinh Liên đã 3 năm chưa thấy qua Lục Thiên Hồng. Nguyên lai tưởng rằng Lục Thiên Hồng đi kinh thành,
hiện tại xem ra, tình huống tựa hồ cùng suy nghĩ có chút sai lệch. Hồi bẩm chủ mẫu, từ khi trước chủ mẫu đi kinh thành, lão gia liền cùng nhóm chúng ta cắt đứt liên lạc. Tiểu Phúc Tử nói, ta cũng không biết rõ lục sư đệ đi đâu, hắn đã ở Nhậm gia biến mất 3 năm. Triệu Sinh Liên nói, ngươi tìm lục sư đệ có chuyện gì? Tiểu Phúc Tử chợt hốc mắt đỏ lên, nắm chặt nắm đấm. Chủ mẫu nàng chết rồi. Ngươi nói là cái kia kêu cái gì? Nhậm Liên chết rồi. Triệu Sinh Liên sửng sốt. Nhậm Liên cũng không cùng Lục Thiên Hồng ly hôn, là Lục Thiên Hồng chính thê. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, Triệu Sinh Liên gặp Nhậm Liên còn cần hô Nhậm Liên một tiếng tỷ tỷ. Nhưng Triệu Sinh Liên không ưa thích Nhậm Liên, cái này nữ nhân lòng ham muốn công danh lợi lộc quá nặng, vì tiền đồ vứt bỏ nghèo hèn phu quân. Không giống nàng, mặc dù đồ tử liên thượng nhân di sản, nhưng cũng sẽ toàn tâm toàn ý đi theo Lục Thiên Hồng, gả cho gả thì theo gả. Ta nghe nói, cái này Nhậm Liên thiên phú vô song, là bị Hắc Long Vệ Văn Tiền Bối xem trọng người, làm sao đột nhiên liền chết? Triệu Sinh Liên thuần túy là hiếu kỳ bắt quái, trong lòng nhưng không có nửa điểm thương hại thành phần, ngựa khí thậm chí có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng vào lúc này, Triệu Sinh Liên chợt nghe một sợi tiếng bước chân, nàng quay đầu nhìn lại, không khỏi trừng to mắt. Lục sư đệ, ngươi làm sao đột nhiên trở về rồi? Triệu Sinh Liên miệng nhỏ khẽ nhếch, không thể tin nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Lục Thiên Hồng. 38 chương 39, Nhậm Liên cái chết, chản thảo trừ căn, Bạch Lư đạo nhân Triệu Sinh Liên nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Lục Thiên Hồng, kinh ngạc đến tột đỉnh. Lúc đầu Lục Thiên Hồng không ra mặt, Triệu Sinh Liên liền định một mực thủ mặc quả, chờ tử liên thượng nhân đi về coi tiên, tất cả di sản đều sẽ danh chính ngôn thuận rơi xuống trên tay nàng. Bây giờ Lục Thiên Hồng đột nhiên toát ra, thu nhận Triệu Sinh Liên đối Lục Thiên Hồng ánh mắt, trở nên có chút phức tạp. Lao ra, Tiểu Phúc Tử phù phù quỳ xuống, khóc ròng ròng, phu nhân chết. Nhậm Liên là thế nào chết? Lục Thiên Hồng nhíu mày hỏi. Tiểu Phúc Tử cắn răng nói ra, lao ra, việc này ngươi phải có cái tâm lý chuẩn bị. Dứt lời, Lục Thiên Hồng nhàn nhạt gật đầu. Tiểu Phúc Tử lúc này mới tiếp tục nói, phu nhân đi hoàng thành định cư về sau, rất nhanh thể hiện ra hơn người tu luyện thiên tư, tại hoàng thất tài nguyên nâng đỡ dưới, ngắn ngủi 3 năm, liền đột phá đến cựu đỉnh cảnh, đứng hàng đại cảnh thanh bảng người thứ 10. Lúc đầu phu nhân chìm tâm tu luyện, ngày bình thường ngoại trừ dạy bảo thiếu gia, cơ hồ không hỏi ngoại sự. Nhưng mà 3 tháng trước, phu nhân mang theo tiểu thiếu gia đi ra ngoài giải sầu, xảo ngộ thái tử điện hạ, Cảnh Phong. Lão gia có chỗ không biết, kia Cảnh Phong hình dạng xuất trần tuyệt luân, giống như trên trời trích tiên. Cùng phu nhân gặp mặt về sau, Cảnh Phong liền bắt đầu đối phu nhân xung xoe, ngày đêm hỏi han ân cần, lại đưa cực phẩm pháp khí, lại đưa cực phẩm pháp ý điệp. Mới đầu phu nhân sẽ còn nói khéo từ chối, nhưng về sau thời gian một dài, lại trải qua trưởng công chúa điện hạ tác hợp, phu nhân đáp ứng tái giá thái tử điện hạ. Tiểu Phúc Tử lặng lẽ liếc mắt Lục Thiên Hồng, coi là Lục Thiên Hồng biết phẫn nộ, thậm chí mắng chửi Nhậm Liên không tuân thủ phụ đạo. Nhưng trên thực tế, Lục Thiên Hồng thần sắc cũng không có nửa điểm cải biến. Triệu Sinh Liên vốn định an ủi Lục Thiên Hồng, gặp này cũng đem lời an ủi nuốt trở vào. Từ Lục Thiên Hồng bình tĩnh ánh mắt bên trong, Triệu Sinh Liên có thể xác định Lục Thiên Hồng thật không thèm để ý Nhậm Liên phản bội. Bất quá, thiện nhân đáng chết. Chết tốt lắm, chết liệu. Triệu Sinh Liên trong lòng cười hì hì, mặt ngoài một bộ ân cần bộ dáng, tiến đến Lục Thiên Hồng trước mặt, ôn nhu an ủi, phu quân không cần thiết thay Nhậm Liên muội muội tức giận, đem thân thể khí xấu liền không đáng. Tiểu Phúc Tử mím môi một cái, thiếu gia biết được việc này, cực lực khuyên can phu nhân, nhưng phu nhân cũng không muốn thay đổi chủ ý, kết quả là tại đại hôn chi dạng, liền truyền ra phu nhân chết bất đắc kỳ tử tin tức. Ừm, ta minh bạch. Lục Thiên Hồng sắc mặt bình tĩnh như trước, phản phất Nhậm Liên phản bội cùng tử vong đều cùng hắn không quan hệ chút nào. Trên thực tế, từ Nhậm Liên chuyển ra Nhậm gia một khắc kia trở đi, giữa hai người ân nghĩa liền như vậy đoạn tuyệt. Lục Thiên Hồng sớm có đoán trước Nhậm Liên sẽ chết. Tại Nguyên Tham Đan trưởng kỳ tầm bộ dưới, Nhậm Liên thiên phú sớm đã không hề tầm thường, là thi triển đoạt cốt vệ hồn tốt nhất môi giới. Mà đại cảnh hoàng tộc vừa vặn nắm giữ lấy môn này ác độc bí pháp, Nhậm Liên hiện ra càng là loa mắt thì càng sẽ bị để mắt tới. Mắt nhìn Tiểu Phúc Tử trong tay kim trạng, Lục Thiên Hồng đối Nhậm Liên chết không có chút nào cảm giác tội lỗi. Lục Thiên Hồng đã cho Nhậm Liên tử mẫu trạng, chỉ tiếp Nhậm Liên tâm cao khí ngạo, nhìn không lên như thế thường thường không có gì lạ chi vật, không chỉ có coi nhẹ tại đeo ở trên người, thậm chí chuyển tặng cho Tiểu Phúc Tử. Kết quả người sống biến thành Tiểu Phúc Tử. Lục Hoan làm sao không có cùng ngươi đồng thời trở về? Lục Thiên Hồng hỏi. Tiểu Phúc Tử bẩn như vậy một tay lau nước mắt, phu nhân sau khi chết, Hắc Long Vệ nghĩ đối tiểu thiếu gia chạm thảo trừ căn, bởi vì tiểu thiếu gia thiên phú cũng rất mạnh, thậm chí tiếp cận trưởng công chúa. Đợi một thời gian, tiểu thiếu gia trưởng thành, tất nhiên sẽ cho đại cảnh hoàng tộc mang đến tai nạn. Cũng may tiểu thiếu gia bằng vào linh khí chi uy, miễn cưỡng chạy ra hoàng thành, ta cùng tiểu thiếu gia đang đuổi giết nửa đường thất lạc. Khả năng cũng đã chết. Tiểu Phúc Tử khóc nói. Tiểu Phúc Tử một mực làm bạn Lục Hoan lớn lên, đã sớm đem Lục Hoan xem như thân đệ, nghĩ đến Lục Hoan khả năng chết đang đuổi giết nửa đường, giờ phút này trong lòng thống khổ tột đỉnh. Tiểu Phúc Tử chưa chính sự, nhìn xem Lục Thiên Hồng nói ra, lao ra, Tiểu Phúc Tử nhận được lao ra cứu mạng đất nước, bây giờ mạo hiểm trở lại Nhậm ra, là muốn cùng lao ra nói một tiếng, triều đình đã lựa chọn đối phu nhân ra tay, cũng nhất định sẽ không bỏ qua lão gia ngươi. Thừa dịp triều đình còn không có để mắt tới lao ra ngươi tranh thủ thời gian ly khai Nhậm ra đi. Nếu là trốn được chậm, chỉ sợ cũng khó giữ được tính mạng. Lục Thiên Hồng lắc đầu, ghé mắt nhìn về phía một bên cục đá đường mòn. Chẳng biết lúc nào, nơi đó đã đứng đấy một tên người áo đen, khí tức như vực sâu, chỉ lộ ra phía ngoài hai con người, phát ra đối với sinh mạng đạm mạc khí tức. Tiểu Phúc Tử thuận Lục Thiên Hồng ánh mắt nhìn lại, không khỏi vong hồn đại mạo, tay run run nói, người này là Hắc Long Vệ phó vệ Văn Đạo Viêm. Tiểu Phúc Tử giơ lên còn sót lại tay phải, kia trải rộng vết dạng kim chặt tử cảm ứng được Văn Đạo Viêm sát khí, tự động hộ chủ,
bộc phát sáng chói kim quang, trong chớp mắt hình thành kim trùng, đem Tiểu Phúc Tử móc ngược ở bên trong. Văn Đạo Viêm một mặt kiên kỵ, cũng không tùy tiện động thủ, rất rõ ràng tại kim trạc tử trên bị nhiều thua thiệt. Nhìn qua sáng chói sáng lên kim trạc tử, Văn Đạo Viêm nhãn thần tham lam. "Tiểu tử, lão phu cũng không muốn giết ngươi, tiếc rằng thái tử điện hạ có lệnh, nhất định phải trảm thảo trừ căn. Ngươi đem vật này cởi, tặng cho lão phu, lão phu để ngươi chết thống khoái một chút. Nếu không, đợi lão phu đánh vỡ ngươi cái này xác rùa đen, nhất định phải từng tấc đưa ngươi xương cốt đào nát, tra tấn 7 ngày 7 đêm." Văn Đạo Viêm ngực có máu, hiển nhiên là bị tử mẫu trạc phản chấn gây thương tích. "Lão cậu, ta nổ vào." Tiểu Phúc Tử hướng Văn Đạo Viêm nổ nước miếng. "Hừ." Văn Đạo Viêm nhíu mày, ánh mắt chuyển hướng một bên Lục Thiên Hồng. Đã Tiểu Phúc Tử khó mà giải quyết, trước tiên đem Lục Thiên Hồng giết lại nói. "Tiểu tử, nguyên bản ngươi luyện đan thiên phú xuất chúng, bị trưởng công chúa coi trọng, thậm chí ban thưởng đoạt cốt phệ hồn bí pháp. Đáng tiếc thời vận không đủ, hoàng tộc không cho phép bất luận cái gì cựu gia tồn tại." Một tên trụ mặt lão giả chợt xuất hiện, ngăn ở Văn Đạo Viêm trước mặt, râu tóc cơ hồ rủ xuống tới mặt đất, giàn mua tột đỉnh. "Văn đại nhân, ngươi trắng trợn nghĩ đến ta Nhậm gia giết người, hỏi qua lão đầu tử sao?" Lão giả là Nhậm gia tứ tổ, Nhậm Dương Thăng. Văn Đạo Viêm hơi biến sắc mặt. Nhậm Dương Thăng thực lực không yếu, lại tại chính Nhậm gia địa bàn, nếu là tăng lên mâu thuẫn, chỉ sợ không tốt kết thúc. Văn Đạo Viêm mở miệng nói, Nhậm Liên ý đồ ám sát thái tử điện hạ, nghiệp chướng nặng nề. Lão phu phụng triều đình chi mệnh, đến đây tru sát Lục gia dư đảng, mong rằng Nhậm gia không nên nhúng tay việc này. Nhậm Dương Thăng sắc mặt băng lãnh, cái này tiểu tử là người của Lục gia, nhưng cũng là ta Nhậm gia người. Ngươi muốn cùng triều đình đối nghịch? Văn Đạo Viêm ngữ khí nhất trọng. Nhậm gia đã là thu được về châu chấu, không mấy năm xuống đầu, lại không kiên cường một chút, về sau liền không có cơ hội. Nhậm Dương Thăng ánh mắt tàn khốc lóe lên, Ngân Linh Châu khắp nơi đều đóng quân Hắc Long vệ, mấy năm này ly khai Nhậm gia tộc nhân, đều không có truyền qua tin tức trở về, nghĩ đến đều bị các ngươi Hắc Long vệ giải quyết à? Nhậm Dương Thăng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Văn Đạo Viêm, Văn đại nhân vì một kiện hỏng linh khí, chủ động tiến vào Nhậm gia, lão đầu tử đống nhiên đang suy nghĩ, nếu không đem Văn đại nhân tính mạng lưu lại, ngươi dám? Văn Đạo Viêm thần sắc lạnh lẽo, bất quá sau một khắc, hắn liền cảm ứng được mấy chục đạo tràn ngập địch ý khí tức, đành phải hừ lạnh một tiếng, không chút do dự quay đầu rời đi. Nhậm Dương Thăng lườm Lục Thiên Hồng một chút, đừng nghĩ lấy chạy, ra Nhậm gia, ngươi chết càng nhanh. Để lại một câu nói, Nhậm Dương Thăng hóa thành một sợi thanh khí, biến mất không còn tăm tích. Văn Đạo Viêm ly khai Nhậm gia, trở lại một chỗ Hắc Long vệ nơi đóng quân. Chợt, Văn Đạo Viêm trông thấy một tên tiên phong đạo cốt lão đạo, chậm rãi cưỡi lửa mà tới. Hắc bảng thứ ba, Bạch Lư đạo nhân. Văn Đạo Viêm con ngươi co rụt lại nói. 39 chương 40, Chu sát Văn Đạo Viêm, Huyền Sa trứng, thần tàng cảnh Văn Đạo Viêm nhìn thấy Bạch Lư đạo nhân, một mặt chấn kinh, Bạch Lư lão đạo, ngươi là chạy đi đâu thay? Bạch Lư đạo nhân hát sơn ca, hai mắt trống rỗng vô thần, hoàn toàn không có một tia tình cảm ca dao, quanh quẩn tại mảnh này trong núi rừng rậm, lao đến yêu phát thiếu niên cuồng, hát chi sơn ca náo hoa đường. Như phàm người kia cùng ta hát, nhớ nàng tình nghĩa trăm năm dài. Văn Đạo Viêm nhíu mày, nhìn kỹ dưới, Văn Đạo Viêm rất nhanh phát giác Bạch Lư đạo nhân không thích hợp. Bạch Lư đạo nhân trên thân không có chút nào sống nhân khí hơi thở. Thầy cương, ngự thi chi pháp, tiểu đạo mà thôi. Văn Đạo Viêm cười lạnh nói, còn sống Bạch Lư đạo nhân, Văn Đạo Viêm còn sẽ kiêng kỵ ba phần. Nhưng mà một cỗ thi thể, Văn Đạo Viêm nhưng lại chưa để ở trong lòng. Đương nhiên Văn Đạo Viêm cũng sẽ không khinh địch, hắn sống ung dung mấy trăm năm, gặp quá nhiều bởi vì khinh địch mà chết. Bạch Lư đạo nhân nhìn qua tốc độ cũng không nhanh, nhưng thời gian mấy mắt, liền đã tới Văn Đạo Viêm trước mặt. Văn Đạo Viêm rút ra linh khí trường đao, sắc mặt nghiêm trọng, ngàn mét đao mang hướng Bạch Lư đạo nhân rơi xuống. Bạch Lư đạo nhân hậu chi hậu giác, hai con ngươi nổi lên hắc quang, nô ra khô gầy như tuổi thủ trưởng. Giang giác, thủ trưởng nhẹ nhõm vẻ vụn đao mang. Sau một khắc lại xuyên thấu Văn Đạo Viêm linh khí pháp y liệt, đem nó ngũ tạng lục phủ quấy thành một bãi bùn não. Phát tướng, Văn Đạo Viêm khỏe miệng chảy máu. Sinh cơ chớp mắt tiêu tán vô hình. Văn đại nhân, Hắc Long vệ phân bộ lầu các có cao thủ bay ra, nhìn thấy Văn Đạo Viêm thi thể, tất cả đều ngừng thở. Cầm đầu một cô gái trung niên nghiêm nghị nói, kết trận, đối địch. Văn Đạo Viêm trước khi chết phun ra pháp tướng hai chữ, để bọn hắn không dám có chút khinh thị. Mười mấy tên quy nguyên cảnh tu sĩ, chín tên tụ linh cảnh, cùng hai tên đạo cơ cảnh, trong chớp mắt kết thành ngự kiếm trận pháp. 3000 pháp khí phi kiếm từ lầu các thoát ra, như mưa rơi xuống. Đinh đinh đang đang, phi kiếm đồng loạt rơi xuống Bạch Lư đạo nhân trên thân, từ trên người nó xuyên thẳng qua, ngàn dặm chi địa bị tẩy bình. Bạch Lư đạo nhân rũa ra khô gầy tay, 3000 phi kiếm hóa thành mảnh vụn, mấy chục cao thủ thân thể đều bị bóp nát, đầy trời mưa máu rơi xuống. Máu người hương vị, thật sự là dễ ngửi. Bạch Lư đạo nhân vô ý thức nỉ non, tắm rửa tại đầy trời mưa máu dưới, trên mặt triển lộ điên cuồng khí tức, hát lên lúc đến sơn ca. Từ lúc về nhà, Lục Thiên Hồng liền bắt đầu bố trí đột phá công việc, tại trong mật thất bế quan không ra. Đêm khuya, Bạch Lư đạo nhân hồn thể trở về tâm nguyên giới. Giờ hợi chuẩn chút, màu vàng kim bảng quang mang lóe lên. Đại cảnh 9 năm, đông, ngươi vượt qua một trận tai họa, thu hoạch được huyền xà trứng một viên. Lục Thiên Hồng nắm lên trôi nổi hư không, ước chừng trứng gà lớn nhỏ, trên đó trải rộng hoa văn trừng rắn, nhìn một chút, đem nó tùy ý nhét vào mật thất nơi hẻo lánh. Huyền xà tại thành niên kỳ về sau, thân dài có thể đạt tới 3 mét, thực lực tiếp cận pháp tướng đỉnh phong. Nhưng Lục Thiên Hồng chỉ là pháp tướng cảnh linh thể, liền có trên trăm dư tôn. Thêm nữa huyền xà còn phải tốn trên trăm năm thời gian bồi dưỡng, đầu nhập đại lượng tinh lực, vì vậy Lục Thiên Hồng đối cái này mai trứng rắn cũng không phải là thấy rất nặng. Duy nhất ưu điểm là huyền xà tuổi thọ thật dài, truyền thuyết có thể đạt tới 9000 năm, sau này cái này mai trứng rắn sẽ làm bạn chính mình rất dài một đoạn thời gian. Bạch Lư đạo nhân là Lục Thiên Hồng trong tay mạnh nhất ba tôn pháp tướng đỉnh phong linh thể một trong. Kia Văn Đạo Viêm bất quá là đạo cơ trung kỳ, để Bạch Lư đạo nhân xuất thủ dư xài. Đã Bạch Lư đạo nhân trở về, kia Văn Đạo Viêm cũng đã trở thành một cỗ thi thể. Lục Thiên Hồng thi triển cấp hồn chi pháp, cảm ứng ra bao quát Văn Đạo Viêm ở bên trong 39 tôn tu sĩ hồn phách, kém nhất đều có quy nguyên cảnh trung kỳ. Lục Thiên Hồng khẽ miệng hơi bệnh, trên mặt hiện ra ý mừng. Như thế thu hoạch ngoài ý muốn. Lục Thiên Hồng đem hồn phách thu sạch nhập tâm nguyên giới, cũng theo thường lệ khiến cái này hồn phách viết xuống khi còn sống sở học. Sau 2 canh giờ, Lục Thiên Hồng nhìn thấy hơn 300 bộ cấp bậc không đồng nhất tu luyện công pháp, hài lòng gật đầu. Lục Thiên Hồng cũng không thăng ngộ mới được đến công pháp điển tịch, mà là khoanh chân ngồi chung một chỗ to lớn, chưa từng cắt chém qua linh thạch bên trên, bắt đầu vận chuyển thần đạo cực ý công. Hắn giống như lão tăng nhập định, trên người khí tức toàn bộ thu liễm, như người phàm bình thường. Nhưng mà thể nội thì là linh khí như hồng lưu, cuồn cuộn cuồn cuộn, một chút cũng không bình tĩnh. Mấy ngày sau, đại lượng huyệt vị bị kích phát ra màu lam ánh quang, đem toàn bộ mật thất chiếu rọi sáng trưng. Chân chính đột phá còn chưa bắt đầu, Lục Thiên Hồng chỉ ở điều chỉnh trạng thái, là tiếp xuống đột phá làm chuẩn bị. Càng đi về phía sau, cảnh giới càng cao, đột phá thời gian thường thường đều muốn lấy 5 làm đơn vị, Lục Thiên Hồng cũng không sốt ruột. Thời gian trôi qua, 1 năm rưỡi sau, Lục Thiên Hồng từ một chỗ cục đá vụn bên trong, chậm rãi đứng người lên, cũng chấn động rất xuống trên thân tích lũy thật dày cho bụi. Trải qua hơn 1 năm bế quan khổ tu, kết quả tự nhiên để Lục Thiên Hồng hết sức hài lòng. Hắn bây giờ linh lực đã có thể dùng bàng bạc để hình dung, 2 năm trước thần thai cảnh đỉnh phong điểm này linh lực cùng hiện tại so sánh, như là dòng suối nhỏ cùng đại dương mênh mông, hạt gạo chi quang cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Chỉ là không biết do cùng đại cảnh địa giới mạnh nhất người so sánh, ai mạnh ai yếu. Lục Thiên Hồng điều ra màu vàng kim bảng. Túc chủ, Lục Thiên Hồng tiên phú, 82132 đa nguyên vũ trụ tiên phú xếp hạng, 850 triệu, nhân trung long vượng, linh thổ thế giới tiên phú xếp hạng, 13, muôn đời duy nhất, cảnh giới, lục đỉnh cảnh đỉnh phong, thần tàng cảnh đỉnh phong cấp pháp, thần đạo cực ý công tầng thứ 4, thanh nguyên công tầng thứ 6, linh thông viên thân pháp tiểu thành, kiếm pháp tinh thông, đao pháp tinh thông, ý đạo tinh thông, phụ chú tinh thông, trận pháp tinh thông, linh thực nhập môn, ngự thú nhập môn. Lục Thiên Hồng cảm ứng đến thể nội mênh mông linh lực, muốn phát ra một tiếng rít lên, trong lòng ẩn chứa một cỗ không nhả ra không thoải mái xúc động. Bây giờ Lục Thiên Hồng vừa đột phá, nhưng lại không gấp xuất quan, mà lập tức tiến vào thích ứng cảnh giới mới giai đoạn. Thần tăng cảnh lực lượng quá mạnh, trước đó thần thai cảnh tại trước mặt nó, cơ hồ là trời cùng đất khác biệt. Cái này giống sắp thành niên nhân thể phách, cứng rắn nhét vào một bộ tân sinh mà thể nội, Lục Thiên Hồng bây giờ chính là tân sinh, hắn còn cần tương đối dài một đoạn thời gian đến thích ứng lực lượng mới. Lại là 1 năm sau, Lục Thiên Hồng chậm rãi đi ra tinh thất, trên người khí tức cực độ thu liễm, trở nên thường thường không có gì lạ. Hai tay thả lỏng phía sau, nhìn qua lục phủ nở rộ bách hoa, khắp nơi xuân sắc rạng rỡ, một mảnh cỏ xanh như tấm đệm, Lục Thiên Hồng tâm tình cũng như cái này ngày xuân, lộ ra cực kỳ không tệ. Rất nhanh, Triệu Sinh Liên nghe được mật thất động tĩnh, vội vàng mà tới. "Tướng công, người rốt cục xuất quan, xem ra là thành công đột phá." Lục Thiên Hồng thiên phú rất kém cỏi, bế quan đột phá cần 2 năm thời gian, không có gì lạ. Triệu Sinh Liên lộ ra một vòng mỉm cười, kêu lên tiểu phúc tử, "Lục sư đệ." "Tướng công, đêm nay đi Túy Mộng lâu ăn mừng một trận." Lục Thiên Hồng nghe được xưng hô, nhìn thoáng qua Triệu Sinh Liên. Triệu Sinh Liên một mặt thản nhiên, dù sao thân phận của nàng quả thật là Lục Thiên Hồng thế tử, hô Lục Thiên Hồng tướng công cũng đều thỏa chỗ. Lục Thiên Hồng dừng lại một lát, nhẹ gật đầu. Triệu Sinh Liên mắt nhìn Lục Thiên Hồng bên hông túi chứa vật, trong mắt xuất hiện một sợi hâm mộ. "Tướng công, tại đi Túy Mộng lâu trước đó, ngươi trước tiên đem túi chứa vật tháo xuống, không muốn mang ở trên người." Triệu Sinh Liên quyến nhủ. Tiểu Phúc Tử lẫn vào một câu nói, "Đúng vậy a lão gia, 2 năm này nhậm gia thành không bình tĩnh, chết không ít tu sĩ, thật sự là càng ngày càng loạn." Tiểu Phúc Tử trên mặt dâng lên thần sắc lo lắng. Trải qua khó khăn chắc trở cùng gặp chắc trở, hắn không còn là trước đây mới vào lục phủ ngây thơ thiếu niên, mà là thành một tên rất có lòng dạ thành thục tu sĩ. Lục Thiên Hồng tại Tiểu Phúc Tử trên thân, nhìn thấy chính mình đã từng mấy phần cái bóng. Chương 41, viên phòng, Long Phượng Thai, ban thưởng pháp Lục Thiên Hồng luôn luôn là ân oán rõ ràng, có cừu báo cừu, có ân báo ân. Tiểu Phúc Tử thà rằng liều chết, cũng muốn đưa cho hắn thông khẩu khí, thuyết phục hắn chạy nhầm ra. Tuy nói Lục Thiên Hồng đối với cái này cũng không để ở trong lòng, nhưng đây cũng là Tiểu Phúc Tử một phen ân nghĩa. Tiểu Phúc Tử như thế có tình có nghĩa, tại phổ biến vì tư lợi tu tiên giới, thực sự rất khó được. Chờ sau này có cơ hội, lại cho Tiểu Phúc Tử một bọc tạo hóa đi. Lục Thiên Hồng trong lòng nghĩ. 3 người đi Túy Mộng lâu, hào ném 9 cái linh thạch, điểm một cái bàn linh thái. Không ít tu sĩ hướng Lục Thiên Hồng liên tiếp quăng tới ánh mắt, như có điều suy nghĩ. Nhưng nhìn thấy 3 người trên người nhậm ra phục sức, liền rất nhanh thu tâm tư. Bất quá tiền tài động nhân tâm, cũng có để mắt tới Lục Thiên Hồng, dự định bí quá hóa liều. Lúc này 2 tên cựu đỉnh cảnh trung niên nam tử, hình dạng như lúc, ngay tại cách không truyền âm. "Kaka, đây là 3 con dê béo. Bữa cơm kia, nói ít 8 cái linh thạch." Một tên mặt chữ quốc trung niên nam tử, bờ môi khẽ nhúc nhích, nhưng không có một tia thanh âm truyền ra. Tại trên bàn cơm dùng bữa tu sĩ, phần lớn đều tại dùng truyền âm phương thức trò chuyện, phòng ngừa có chút bí mật bị cái thứ 3 lỗ 2 nghe thấy. Khác một trung niên nam tử trầm tư một lát, truyền âm nói, "Làm xong cái này một phiếu, chúng ta liền chậu vàng rửa tay." "Tốt." 2 người truyền âm, ngay sau đó, chợt phát hiện bọn hắn thị giác đang không ngừng hạ xuống. Thùng thùng 2 tiếng. Huynh đệ 2 người cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, sửng sốt một lát, sau đó mới phát hiện mất đi đầu lâu, đang không ngừng trào máu thân thể. Tướng công chớ hoảng sợ, thiếp thân thuận tay giải quyết 2 cái trộm nó thôi. Nhìn thấy Lục Thiên Hồng nhíu mày, Triệu Sinh Liên vội vàng giải thích, coi là Lục Thiên Hồng sợ hãi. Ngay sau đó, Triệu Sinh Liên gọi tới Túy Mộc Lâu gã sai vặt, để bọn hắn đem thi thể vác đi. Túy Mộc Lâu vốn là Nhậm gia sản nghiệp. Bất luận là Lục Thiên Hồng hay là Triệu Sinh Liên, đều người mặc Nhậm gia hạch tâm tộc nhân phục sức. Túy Mộc Lâu quản sự rất thức thời, tự nhiên đối Triệu Sinh Liên nói gì nghe nấy, rất nhanh liền đem hai cỗ chặt đầu thi thể dọn đi, cũng thi triển trừ trần thuật quét sạch mặt đất. Ba người ăn vào đã khuya mới về nhà. Đêm đã khuya, Lục Thiên Hồng đang muốn đi ngủ, liền nhìn thấy Triệu Sinh Liên mặc đại hôn hỷ phục, nhẹ nhàng bước liên tục, hướng hắn chậm rãi đi tới, nhấc lên làn gió thơm trận trận. Thướng công. Triệu Sinh Liên mặt như là hoa, hơi có vẻ thẹn thùng ngồi tại Lục Thiên Hồng trước người, ngựa khí nhu hòa hô. Bình sinh lần thứ nhất biên phòng, Triệu Sinh Liên cho dù là quy nguyên cảnh tu sĩ, cũng triển lộ ra tiểu nữ nhân ngượng ngùng tư thái. Lục Thiên Hồng kinh ngạc nói, ngươi đã biết rõ ta nắm giữ lấy hoạt cốt vệ hồn bí pháp, liền không sợ. Triệu Sinh Liên ngắt lời nói, tướng công như nghĩ, sớm tại 5 năm trước, thiếp thân tiên phú cũng đã là tướng công, không cần đợi đến hôm nay. Ngươi chuẩn bị xong. Thiếp thân sớm tại 5 năm trước, cũng đã chuẩn bị kỹ càng cái này một ngày. Triệu Sinh Liên thổ khí như lan. Lục Thiên Hồng cũng không phải là chặt đứt dục niệm thánh nhân, tu vi lại cao hơn, cũng sẽ không cố ý kháng cự sắc đẹp. Cho nên hắn cũng không xua đuổi Triệu Sinh Liên. Triệu Sinh Liên rót rượu ra bôi, hai người cánh tay kéo tay cánh tay đối ẩm. Ít khi, Triệu Sinh Liên đặt chén rượu xuống, con ngón đung ra, một đạo bạch khí đem ngọn nến dập tắt. Gian phòng tức thời tối sầm lại. Ngay sau đó, Triệu Sinh Liên phát ra một tiếng mang theo thống khổ hừ nhẹ, hai đạo thân thể tại dưới ánh trăng dây dưa. Xuân đi thu tới. Đại cảnh 11 năm, nhập thu, Lục Thiên Hồng cũng lặng yên vượt qua 24 tuổi sinh nhật. Trong đình viện, Lục Thiên Hồng tại dưới cây ngô đồng ngồi xuống, tố vàng lá cây rơi vào trên vai của hắn, bị linh khí tự động bắn ra. Đi qua mấy chục giây, Lục Thiên Hồng chậm rãi mở mắt, thần sắc lộ ra vẫn chưa thỏa mãn. Theo thiên phú tăng lên, Lục Thiên Hồng ngộ tính cũng tới đến một cái tương đương kinh khủng cấp độ. Bình thường hoàng cấp, huyền cấp công pháp, Lục Thiên Hồng chỉ cần một ngày công phu, liền có thể tu hành to lớn viên mãn. Một ngày tu luyện, liền bù đắp được bình thường tu sĩ 10 năm, thậm chí mấy chục năm khổ tu. Địa cấp công pháp độ khó hơi lớn, nhưng đối Lục Thiên Hồng mà nói, cũng vẹn vẹn tiêu hao thêm phí mấy ngày công phu thôi. Bây giờ Lục Thiên Hồng đã mất bất luận cái gì một bộ chưa học công pháp, tất cả công pháp đều bị hắn nắm giữ toàn bộ, lại tăng lên to lớn viên mãn, liền xem như Ngụy Trang Thanh Nguyên công cũng không ngoại lệ, đi vào 9 tầng đỉnh phong viên mãn chi cảnh. Từ cực độ bận rộn đến cực độ nhẹ nhõm, một thời gian, Lục Thiên Hồng trong lòng không khỏi trống rỗng, luôn cảm giác sinh hoạt thiếu chút cái gì. Theo Triệu Sinh Liên mang thai, Lục Thiên Hồng trong một ngày duy nhất đổi thời gian niềm vui thú cũng mất, lộ ra càng thêm nhàm chán. Các loại Triệu Sinh Liên bụng lớn chút, Lục Thiên Hồng mắt nhìn, phát hiện là đối long phượng thai. 2 tháng đi qua, Lục Thiên Hồng thiên phú chỉ chướng 60 điểm, so sánh đã tới gần 10 vạn đại quan thiên phú, giống như dậm chân tại chỗ. Không biết xếp tại phía trước ta kia 12 người, nên cỡ nào hạng người kinh tài tuyệt diễm. Lục Thiên Hồng nhìn qua cả vườn lá rụng, sau đó cảm khái một tiếng. Lao ra, ngươi lại tại bụng trộm thở dài, là chưa quên chồng trước người cùng Lục Hoan thiếu ra sao? Tiểu Phúc Tử tiến lên hỏi. Lại không xách bọn hắn, ngươi theo ta đến mật thất. Lục Thiên Hồng đi ở phía trước, Tiểu Phúc Tử mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đi theo phía sau, trung thực cũng không có hỏi. Trong mật thất, Tiểu Phúc Tử ở trần, ngồi tại nơi hẻo lánh, nhìn xem Lục Thiên Hồng đem một vị linh dược ném vào trong lò đan. Đan hỏa bừng bừng tiêu đốt, để luyện ra dược dịch tinh hoa, nhìn qua sền sệt một mảnh. 3 khắc đồng hồ sau, tất cả dược dịch hỗn tạp cùng một chỗ, biến thành một đoàn màu nâu đen dược cao. Lục Thiên Hồng đem dược cao dán tại Tiểu Phúc Tử chỗ của tay. Xì xì xì. Tiểu Phúc Tử tay cụt toát ra lăn dầu tiếng vang, đau đến Tiểu Phúc Tử lăn lộn đầy đất, toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Nhưng rất nhanh, Tiểu Phúc Tử cảm ứng được tay cụt truyền đến dị dạng, chật vật ngồi thẳng thân thể, vận chuyển thanh nguyên công, gia tốc hấp thu dược cao công hiệu. Lục Thiên Hồng ly khai mật thất, lưu lại Tiểu Phúc Tử một người. 7 ngày sau, Tiểu Phúc Tử từ mật thất đi ra, thần thái sáng láng, cánh tay trái đã khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn thấy Lục Thiên Hồng, Tiểu Phúc Tử phù phù quỳ xuống, hốc mắt đỏ lên, đa tạ lao ra tái tạo tri ân. Tiểu Phúc Tử đời này thế này, duy lão ra như thiên lôi sai đâu đánh đó, vĩnh viễn không dùng bỏ. Đứng lên đi. Lục Thiên Hồng nhẹ nhàng đem Tiểu Phúc Tử nâng lên, đưa tay một chỉ, một đạo lưu quang xông vào Tiểu Phúc Tử mi tâm. Tiểu Phúc Tử bừng tỉnh thần một lát, mấy tức sau hai mắt khôi phục thanh tĩnh, nghi ngờ nói, lão gia, ngươi vì sao muốn vẽ vời thêm chuyện? Một lần nữa chuyển ta thanh nguyên công. Ngươi lại nhìn kỹ một chút. Lục Thiên Hồng nhàn nhạt mở miệng, quay người rời đi. Trong đầu nắm giữ hơn vạn bộ tu luyện công pháp, đồng thời toàn bộ tu hành to lớn viên mãn, thêm nữa thần tàng cảnh đỉnh phong mạnh như thác đổ. Lục Thiên Hồng tại thanh nguyên công trên cơ sở, đem nó phẩm chất tăng lên đến địa cấp, cũng không phải là việc khó, lại chỉ dùng ngắn ngủi 7 ngày. Như lại cho Lục Thiên Hồng một đoạn thời gian, đem thanh nguyên công bổ sung đến thiên cấp, thậm chí tạo hóa cấp, cũng không phải gì đó việc khó. Lại để Lục Thiên Hồng vui mừng là, sáng tạo công pháp cùng trước đây sáng tạo nguyên tham đan phương lúc, cũng có thể làm cho thiên phú đạt được tăng trưởng. Lần này sáng tạo địa cấp thanh nguyên công, liền để Lục Thiên Hồng đạt được 80 điểm thiên phú. Tuy nói so với công pháp tu hành, sáng tạo công pháp mang tới thiên phú thiếu một đoạn, nhưng cũng so cái gì đều không làm, chỉ dựa vào mỗi ngày tự nhiên tăng trưởng muốn tới nhanh. 41 chương 42, một thành tu vi, hải nạp bách xuyên, thiên phú thứ 3 đại cảnh hoàng đô. Trong thâm cung, vây quanh màu trắng rèm che trên giường, nhẹ nằm một tên tuổi trẻ nữ tử, dáng người mông lung. Nghe nói Văn Đạo Viêm chết tại Ngân Lĩnh Châu rồi. Thanh lãnh mà uy nghiêm ngữ khí từ nữ tử trong miệng truyền ra, không có ẩn chứa bất cứ tia cảm tình nào. Dưới đáy một tên trung niên nam tử quỳ trên mặt đất, không chút nào không dám ngẩng đầu thưởng thức rèm che bên trong phong cảnh. Hồi bẩm trưởng công chúa điện hạ, Văn đại nhân xác thực chết rồi, phân bộ 38 tên Hắc Long vệ cũng không một may mắn thoát khỏi. Ngoài ra,
thuộc hạ kiểm tra Văn đại nhân thi thể, phát hiện hắn là bị một chiêu mất mạng. Còn lại cao thủ kết thành kiếm trận, cũng bị một chiêu phá đi. Thuộc hạ suy đoán, người xuất thủ thực lực không tầm thường, có thể là một vị nào đó pháp tướng cảnh cao nhân. Nữ tử khẽ nhíu lông mày, trầm mặc một lát, điều tra ra là ai xuất thủ sao? Bàn Xà Tôn giả, Tùng Văn thượng nhân, vẫn là Ô Kim Ma Đồng. Không tra được. Trung niên nam tử xấu hổ nói, phế vật. Nữ tử đứng dậy, nhặt màu lam lụa mỏng rủ xuống, huyền chuyển dáng người nhìn một cái không sót gì. Đã nhận ra xuất hiện chưa định nhân tố, vậy liền trước đem hắn xét nhà đi. Tuân mệnh. Trung niên nam tử đứng dậy thối lui. Cảnh Phiêu Miểu trong mắt hiện lên một vòng lanh mang. Nuốt 10 đại tiên môn, cùng đại cảnh 36 châu, các lớn ba chủ gia tộc ngàn năm nội tình, nghĩ đến hẳn là có thể khôi phục kiếp trước một thành tu vi. Cảnh Phiêu Miểu lẩm bẩm nói. Ít khi, một tên diện mạo anh võ nam tử đi đến, rất cung kính quỳ trên mặt đất. Cảnh Phong bái kiến chủ tỷ. Đứng dậy đi, thiên phẩm tiên phu dung hợp như thế nào? Cảnh Phiêu Miểu đưa tay hư đỡ, vô hình kinh lực lan tràn ra, để Cảnh Phong không tự chủ được đứng người lên. Đã triệt để dung hợp, bây giờ ta đã thân có thiên phẩm thiên phú, chuyên tới để cùng tỷ tỷ chúc. Nam tử một mặt vui sướng, nhưng ở Cảnh Phiêu Miểu trước mặt ngựa khí lại hèn mọn đến cực điểm. Biết rõ, lui ra đi. Cảnh Phiêu Miểu khoát khoát tay, lười biếng nằm nửa mình dưới. Nhậm ra. Lục Thiên Hồng đem chính mình khóa tại mật thất, ngồi tại một tủ sách trước mặt, múa bút thành văn. Hắn tại sáng tạo công pháp mới. Đồng thời Lục Thiên Hồng cũng không phải là sáng tạo hoàng giai hoặc là huyền giai công pháp, những công pháp này theo Lục Thiên Hồng vẫn là quá bình thường một chút. Dù là địa giai công pháp, Lục Thiên Hồng đồng dạng nhìn không vừa mắt. Hắn muốn nhìn một chút, lấy chính mình bây giờ học thức, nếu là toàn lực ứng phó, đến tột cùng có thể sáng tạo cỡ nào phẩm giai công pháp? Là thiên cấp, vẫn là tạo hóa, thậm chí tạo hóa phía trên phẩm giai. Lục Thiên Hồng không khỏi có chút chờ mong, một bên suy nghĩ, một bên không ngừng biết, làm đắm chìm trong một sự kiện bên trong lúc, sau đó ý thức xem nhẹ thời gian trôi qua. Giống như đây, làm 3 tháng sau luồng thứ nhất kia nắng ban mai rơi xuống, Lục Thiên Hồng rốt cục viết xuống một chữ cuối cùng. Toàn bộ mật thất tản ra mùi mực, thật lâu không tiêu tan. Lục Thiên Hồng như triều thánh người, một mặt thành kính, đem viết xuống tới từng tờ một tuyên chỉ đóng sách thành sách. Suy tư hồi lâu, tại hắn phong bị viết xuống 4 chữ, Hải Nạp Bách Xuyên. Để bút xuống, Lục Thiên Hồng lộ ra một vòng hài lòng mỉm cười, sờ lên cái cảm xúc màu xanh sợi dâu. Phương pháp này đã siêu thoát tạo hóa, không cũng biết hắn phẩm cấp. Lục Thiên Hồng chăm chú đọc qua một lần, một phen tra thiếu bổ lậu về sau, màu vàng kim bảng chợt hiện lên một nhóm văn tự. Đại cảnh 12 năm, Lập Xuân, ngươi sáng tạo ra một môn đạo huyền công pháp, thu hoạch được tiên phú 9000. Làm Lục Thiên Hồng nhìn thấy bảng văn tự thời điểm, hắn liền biết rõ, môn này bị hắn mệnh danh là Hải Nạp Bách Xuyên công pháp, thật đến diện thế giai đoạn. Cùng lúc đó Lục Thiên Hồng đạt được 9000 điểm tiên phú. Liếc nhìn màu vàng kim bảng, "Túc chủ, Lục Thiên Hồng tiên phú, 103234 đa nguyên vũ trụ tiên phú xếp hạng, 800.09 vạn, nhân trung long vượng, linh thổ thế giới tiên phú xếp hạng 3, muôn đời duy nhất, cảnh giới, uy nguyên cảnh sơ giai, thần tàng cảnh đỉnh phong công pháp, thần đạo cực ý công tầng thứ 4, thanh nguyên công tầng thứ 10, thân pháp tiểu thành, kiếm pháp tinh thông, đao pháp tinh thông, ý đạo tinh thông, phụ chú tinh thông, trận pháp tinh thông Lục Thiên." Hồng nhìn thấy tiên phú đánh giá không có dâng lên, nhưng xếp hạng lại tăng lên. Nhất là linh thổ thế giới thiên phú xếp hạng, đưa thân thứ 3. So với đại cảnh hoàng cung vị kia trưởng công chúa, không biết ta cùng nàng thiên phú so sánh, ai mạnh ai yếu. Lục Thiên Hồng hiện lên một đạo suy nghĩ, nhưng rất nhanh lập tức phân cao thấp. Nếu như hắn hiện tại cũng là chuyển thế trung tu, thức tỉnh túc tuệ, chỉ cần 3 năm, liền có thể trở lại đỉnh phong. So với Cảnh Phiêu Miểu 160 năm hơn ngày đêm khổ tu, nàng này thiên phú ở trước mặt hắn, liền lộ ra quá thường thường không có gì lạ. Sau đó, Lục Thiên Hồng cũng không sốt ruột xuất quan, mà là bắt đầu tu luyện Hải Nạp Bách Xuyên. Bởi vì là chính mình sáng tạo công pháp, Lục Thiên Hồng tu hành tốc độ như đại giang vào biển, nhanh như thiểm điện lao nhanh. Ngắn ngủi 2 tháng, Hải Nạp Bách Xuyên đi tới đại viên mãn, tiến không thể tiến bảo. Lục Thiên Hồng mặt ngoài tu vi đã đến một cái siêu việt thần thai rất nhiều lần, nhưng lại yếu tại thần tàng cảnh rất nhiều lần, kẹp ở giữa không trên không dưới một cái cấp độ. Lục Thiên Hồng rất hiếu kỳ cảnh giới này danh tự, thế là điều ra màu vàng kim bảng, nhìn kỹ hướng tu vi một cột. Túc chủ, Lục Thiên Hồng tu vi, thần cương cảnh sơ giai, thần tàng cảnh đỉnh phong thần cương cảnh, đây cũng là kẹp ở thần thai cảnh cùng thần tàng cảnh ở giữa cảnh giới. Lục Thiên Hồng trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hải Nạp Bách Xuyên cái này môn công pháp, hội tụ mấy bạn, thậm chí mười mấy vạn bản tu luyện công pháp tinh túy, chất lượng trên đã vượt ra tạo hóa, đi tới đạo huyền cấp. Nhưng hắn tiềm lực cũng dừng bước tại đạo huyền, chỉ có thể tu luyện tới thần cương cảnh sơ giai. Nếu là ta tiếp tục nghiên cứu, hăng hái sáng tạo cái mới, cũng có thể lại để cho Hải Nạp Bách Xuyên cao hơn một cảnh giới. Nhưng này cần thời gian quá dài, chỉ sợ muốn lấy 5, thậm chí 10 năm làm đơn vị tính toán. Cổ nhân có nói, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, chi hành hợp nhất. Bây giờ nhậm ra đối ta mà nói, đã mất bất luận cái gì trợ lực, ngược lại thành trở ngại ta trưởng thành rào. Có lẽ nên ly khai nhậm ra thành, đi hướng một mảnh rộng lớn hơn thiên địa. Lục Thiên Hồng đi ra mật thất, để mặt trời lặn quang huy tự do vẩy vào trên người hắn, trong lòng than nhẹ không thôi. Minh Nhi không khóc, nương cái này cho người cho bú. Trong quê phòng, Triệu Sinh Liên ôm 2 tên trẻ nhỏ, một nam một nữ long phượng thai, đào hoa con ngươi tràn đầy mẫu tính huy quang. Nếu nói nàng trước kia đổ tử liên thượng nhân di sản, bây giờ cũng đổ, nhưng trong lòng càng thêm ra hơn một phần chịu nặng trách nhiệm. Nàng muốn đem 2 cái bảo bối lôi kéo trưởng thành, làm một tên hợp cách mẫu thân. Bởi vì toàn thân tâm đều đầu nhập tại 2 đứa bé trên thân, Triệu Sinh Liên quy nguyên cảnh tu vi, thậm chí liền Lục Thiên Hồng xuất quan cũng không có chú ý đến. Thằng đến Lục Thiên Hồng dậm chân tiến vào khuê phòng, Triệu Sinh Liên mới tốt một trận kinh ngạc, đỏ mặt đưa lưng về phía Lục Thiên Hồng, che khuất trước ngực như dãy núi ra tuyết.
"Tướng công, ngươi xuất quan. Lần bế quan này nhưng có thu hoạch gì sao?"
Sau một lúc lâu, Triệu Sinh Liên mới bỗng nhiên nhớ tới, nàng đã là nhân thế, cũng không bất luận cái gì có thể ngượng ngùng địa phương, thế là hào phóng quay đầu hỏi.
"Xem như có chút thu hoạch đi."
Lục Thiên Hồng đáp. Lục Thiên Hồng đi đến đây, ôm lấy ngủ say bé gái, một sợi tinh thuần linh khí tại bé gái thể nội dạo qua một vòng. Cỗ này có thanh trừ nhục thân tạp chất, tăng lên mức nhỏ tu luyện thiên phú công hiệu dùng có thể so với ăn vào 10 cái nguyên tham đan.
"Tướng công, có một chuyện thiếp thân muốn cùng người thương lượng."
Triệu Sinh Liên cho ăn xong sữa, đem hai tên hải tử dỗ ngủ, lập tức một mặt thần sắc lo lắng nhìn về phía Lục Thiên Hồng.
42 chương 43, phía huyết đan, gặp lại Tử Liên thượng nhân, triển lộ cảnh giới có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi.
Lục Thiên Hồng ngồi tại Triệu Sinh Liên bên cạnh thân, ôm qua bé trai, độ nhập một tia linh khí. Nhận linh khí tầm bổ, bé trai lộ ra tinh thần không ít, hai con ngươi sáng trưng nhìn chằm chằm Lục Thiên Hồng nhìn. Nguyên bản nhậm gia còn có thể kéo dài hơi tàn mấy năm, nhưng nghe đồn đóng quân Ngân Lĩnh Châu Hắc Long vệ phân bộ bị một tôn thần bí pháp tướng diệt sát, còn chết một tên phó vệ. Triều đình đem món nợ máu này tính tại nhậm gia trên đầu, nhậm gia trên dưới tiếp cận 7 vạn người, tất cả đều không lưu người sống.
Triệu Sinh Liên ngữ khí ngưng trọng.
Tổ chim bị phá không chứng lành. Nếu là nhậm gia khẽ đảo, nàng cùng Lục Thiên Hồng, cùng trong ngực hai tên tân sinh hải tử, cũng sẽ chết.
Lục Thiên Hồng biểu lộ ra rất bình tĩnh,
bởi vì hắn biết rõ, vây quanh nhậm gia thành 10 vạn Hắc Long vệ, đại khái là sống không quá đêm nay.
Triệu Sinh Liên một tay nắm chặt hai đứa bé tay, một tay nắm chặt Lục Thiên Hồng tay.
Thiếp thân gia nhập nhậm gia tiêm đao vệ, sẽ lấy tính mạng thay ngươi cùng hài tử giết ra một đường máu.
Dứt lời, Triệu Sinh Liên từ trong ngực lấy ra một viên đen nhánh như mực đan dược.
Phí huyết đan.
Lục Thiên Hồng chậm rãi đọc lên đan dược danh tự, cũng nhíu mày.
Lục Thiên Hồng ý đạo tinh thông, đối phí huyết đan công hiệu như lòng bàn tay.
An vào phí huyết đan về sau, nhưng ngắn ngủi tăng phúc tu sĩ linh lực, để quy nguyên cảnh tu sĩ buộc phát ra nửa bước tụ linh cảnh lực lượng. Nhưng ăn vào đan dược sau sẽ đánh mất lý trí, địch ta không phân, lại dược hiệu thoáng qua một cái, ăn vào phí huyết đan người sẽ lập tức thất khiếu chảy máu mà chết.
Phí huyết đan là Tử Liên thượng nhân những năm gần đây nghiên cứu tam phẩm đan vương, tại tam phẩm đan dược bên trong, đan này cũng thuộc về thượng đẳng phẩm cấp. Một hạt đan dược vào trong bụng, đổi lấy mấy chục năm tu hành trên lệnh rút ngắn. Mặc dù chỉ có thể tiếp tục một nén nhang, lại dược hiệu thoáng qua một cái lập tức mất mạng, nhưng cũng càng kinh khủng. Có khi có thể làm được cực hạn một đổi một.
Liên Liên Lục Thiên Hồng cũng không thể không thừa nhận, Tử Liên thượng nhân tại luyện đan phương diện tiên phú hoàn toàn chính xác không tầm thường.
Tướng công, sau nửa tháng, Thiêm Đao vệ sẽ chủ động hướng Hắc Long vệ phát khởi thế công.
Đến lúc đó, ngươi mang lên Nguyệt Nhi cùng Minh Nhi, đi theo Thiêm Đao vệ đằng sau, chờ Thiêm Đao vệ sẽ mở một đạo khe, liền một mực chạy về phía trước, tuyệt đối không nên quay đầu.
Triệu Sinh Liên ngữ khí kiên định, dùng sức cầm Lục Thiên Hồng tay.
Ngươi cùng ta nói một chút Thiêm Đao vệ.
Lục Thiên Hồng nói, nhậm ra tất cả quy nguyên cảnh tu sĩ đều phải gia nhập Thiêm Đao vệ. Từ Nhậm Dương Thăng lão tổ dẫn đầu, cùng Hắc Long vệ chính diện chém giết, thay nhậm ra đời sau lưu lại hương hỏa huyết mạch.
Triệu Sinh Liên nhìn rất thoáng.
Dù sao Lục gia đã cùng triều đình kết thù, nàng làm Lục Thiên Hồng thế tử, triều đình cũng tự nhiên không có khả năng buông tha nàng.
Cùng hắn bị động nhận lấy cái chết, không bằng chủ động xuất kích, cũng có thể thay Lục Thiên Hồng cùng hai tên hải tử đỏ sức lấy một chút hy vọng sống.
Lục Thiên Hồng đưa tay lấy ra phí huyết đan, bóp chặt lấy, việc này có lẽ còn có chuyển cơ, không ngại chờ lâu mấy ngày.
Lục Thiên Hồng khẽ bước Triệu Sinh Liên như là thác nước mái tóc, lại nhìn xem hai tên hải tử.
Ngươi nói, bọn hắn phân biệt gọi Minh Nhi cùng Nguyệt Nhi.
Triệu Sinh Liên muốn định đoán trách một phen Lục Thiên Hồng bóp nát phí huyết đan cử động, nhưng gặp Lục Thiên Hồng nói sang chuyện khác, nhân tiện nói, trước đây chúng ta nói xong, bé trai cùng ngươi họ, bé gái cùng ta họ, tướng công ngươi sẽ không phải đổi ý đi.
Nếu là cảm thấy Triệu Nguyệt Nhi cùng Lục Minh không dễ nghe, tướng công cũng có thể cho bọn hắn lấy khác danh tự.
Triệu Sinh Liên một mặt nhu hòa nói,
ha ha, liền hai cái danh tự này đi.
Lục Thiên Hồng cười cười nói,
tướng công, ngươi đem Minh Nhi cùng Nguyệt Nhi dỗ ngủ, thiếp thân lại đi tìm sư tôn muốn một viên phí huyết đan.
Lúc này, ngươi cũng không thể tùy hứng bóp nát.
Triệu Sinh Liên đứng dậy ly khai, bóng lưng chập chờn sinh huy.
Ta cùng ngươi đi.
Lục Thiên Hồng thi triển thuật thôi miên pháp, nguyên bản thần thái sáng láng hai con tiểu bất điểm, rất nhanh mê man thiết đi.
Sau đó không lâu, hai người song hành đi vào Tử Liên thượng nhân lầu các, một trận thuộc về phí huyết đan mục nát khí tức truyền ra, cũng không tiếp tục phục trước đó thanh nhã mùi thuốc.
Lầu các lộn xộn dị thường, khắp nơi đều ném đầy linh dược, cùng luyện hỏng phí huyết đan.
Một khi bước vào, Lục Thiên Hồng liền bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến, sau đó lại nghe thấy một trận nặng nề ho khan.
Hồng Nhi, ngươi cái này tiểu tử, rốt cục chịu đến thăm ta bộ xương già này rồi.
Tử Liên thượng nhân tức giận nói.
Lúc này Tử Liên thượng nhân khuôn mặt tái nhợt, bờ môi khô nước, dần dần già đi, sớm đã không còn 8 năm trước vai hùng bừng bừng phấn chấn.
Nhìn thấy Lục Thiên Hồng cùng Triệu Sinh Liên, Tử Liên thượng nhân tuy là miệng đầy ghét bỏ, nhưng mặt mày đều nở rộ qua mang, hiển nhiên tâm tình là vui vẻ.
Bây giờ Tử Liên thượng nhân đã không còn cưỡng cầu Lục Thiên Hồng thi triển đoạt cốt phệ hồn, cướp đi Triệu Sinh Liên thiên phú, chỉ cần Lục Thiên Hồng có thể bình an vượt qua kiếp nạn này, chính là làm cái người bình thường đều rất tốt.
Nghĩa phụ.
Lục Thiên Hồng rót chén trà, cho Tử Liên thượng nhân dâng lên.
Khụ khụ.
Tử Liên thượng nhân nhấp một miếng, liền lại nặng nặng ho khan, cũng phun ra màu đen tụ huyết.
Lục Thiên Hồng nhìn ra, Tử Liên thượng nhân bởi vì tiếp tục luyện chế có mang kịch độc phí huyết đan, ngày đêm vất vả, linh lực sử dụng quá độ, lại bị đan độc phản vệ. Nguyên bản liền không có còn mấy năm tuổi thọ, giờ phút này càng thêm trở nên muốn lấy mấy ngày gần đây tính toán.
Hồng Nhi, lão phu không có mấy ngày xuống đầu, cái này túi chứa vật đặt vào lão đầu tử mấy trăm năm nay tới tích xúc,
ngươi nếu có thể thuận lợi chạy ra, đủ để cho ngươi cùng Nguyệt Nhi Minh Nhi cùng nhau tu luyện tới quy nguyên cảnh. Thử Liên thượng nhân tay run rẩy, đưa tới một phần túi chữ vật. Lục Thiên Hồng tiếp nhận túi chữ vật, nhẹ đồng bền túi chữ vật, ở trong lòng phân lượng lại chịu nặng. Trầm mặc hồi lâu, Lục Thiên Hồng ung dung than nhẹ một tiếng. Ai? Lục Thiên Hồng hít sâu một hơi, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không tốt lựa gạt nữa lấy các ngươi. Sau một khắc, Lục Thiên Hồng không còn che giấu cảnh giới, thả phóng xuất thần cương cảnh một tia linh áp. Tụ linh? Không đúng, là pháp tướng. Triệu Sinh Liên kinh ngạc hé miệng, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thiên Hồng, tựa hồ hiện tại mới vừa vặn biết hắn. Lão phu lúc tuổi còn trẻ du lịch bốn phương, từng có may mắn cùng pháp tướng cao nhân trò chuyện, nhưng này vị pháp tướng cảnh mang cho lão phu áp lực, vẫn chưa bị kịp được Hồng Nhi nửa phần. Chẳng lẽ lại, Hồng Nhi ngươi là thần thai cảnh? Từ Liên thượng nhân khiếp sợ không thôi, thu hạ một nắm lớn râu ria, đầu ông tác hưởng thậm chí cảm giác tự mình làm động. Hắn mặt mo đỏ lên, một hơi suýt nữa không thể chậm tới, kém chút mất mạng. Lục Thiên Hồng thu hồi linh áp, thần thai cảnh, không kém bao nhiêu đâu. Triệu Sinh Liên đánh giá Lục Thiên Hồng, nhỏ giọng suy đoán nói, ngươi vẫn là ta tướng công sao? Ngươi nếu chịu nhận ta vị này phu quân, kia tự nhiên vẫn là. Lục Thiên Hồng nói. Triệu Sinh Liên nhíu mày trầm tư một lát, chợt hai mắt tỏa sáng, phu quân, ngươi hẳn là như kia trưởng công chúa, đã thức tỉnh kiếp trước tốc tuệ. Cũng chỉ có thức tỉnh tốc tuệ, mới có thể giải thích Lục Thiên Hồng bây giờ kinh khủng tu vi. Bởi như vậy, trước đây Lục Thiên Hồng trốn tránh bọn hắn tìm khắp toàn bộ Nhậm gia, đều không thể phát hiện Lục Thiên Hồng tung tích, cũng có thể giải thích đến thông. Ừm. Đã Triệu Sinh Liên như thế suy đoán, kia Lục Thiên Hồng dứt khoát thuận gật đầu thừa nhận xuống tới. Màu vàng kim bảng làm Lục Thiên Hồng bí mật lớn nhất, hắn không có khả năng hướng bất luận kẻ nào nhắc lên. Kể từ đó, chúng ta Nhậm gia cũng nhiều một tôn thủ hộ thần. Từ Liên thượng nhân một mặt vui mừng. 43 chương 44, Diên Thọ Đan, Ma Đa Tôn giả, gặp lại Nhậm giao Từ Liên thượng nhân nhìn chằm chằm Lục Thiên Hồng, đột nhiên thở ra một hơi thật dài. Một giây sau, Từ Liên thượng nhân sắc mặt nổi lên một vòng hồng nhuận, tóc trắng từng bước khôi phục đen nhánh, trên mặt lao nhân ban cũng biến mất không thấy gì nữa. Trong chớp mắt, Từ Liên thượng nhân lại biến trở về tuổi hơn 40 trung nhân nhân. Sư tôn. Triệu Sinh Liên một mặt thần sắc lo lắng, hốc mắt phím hồng. Từ Liên thượng nhân bây giờ trạng thái, là mỗi vị tu sĩ đại nạn đã đến lúc đều sẽ xuất hiện hồi quang phản chiếu. Hồng Nhi, ngươi có thể sẽ dạy vi sư luyện đan một lần sao? Từ Liên thượng nhân bắt lấy Lục Thiên Hồng tay, mặt lộ vẻ một vòng mỉm cười. Lục Thiên Hồng đáp ứng Từ Liên thượng nhân, vung tay một cái, túi chữ vật bay ra trên trăm vị linh dược. Lục Thiên Hồng không còn một ngống, toàn bộ ném vào trong lò luyện đan. Từ Liên thượng nhân thấy thế, lập tức bày ngay ngắn dáng người, tăng thương hai con ngươi bộc phát ra vô tận tò mò. Hắn biết mình sống không quá một canh giờ, nhưng cho dù chỉ còn lại điểm ấy thời gian có thể sống, cũng ngăn cản không được Từ Liên thượng nhân cầu đạo ý chí. Sau một khắc, đan hỏa như rồng phóng lên tận trời. Lục Thiên Hồng không giữ lại chút nào thi triển luyện đan kỹ nghệ, đủ loại cao thâm kỹ xảo bị Lục Thiên Hồng thi triển đến cực hạn. Ngọc dịch luyện hình, tiến tử hồi hoàn, đạp tuyết vô ngân. Từ Liên thượng nhân không ngừng kinh hô, đến bí Lục Thiên Hồng luyện đan lúc đủ loại thủ pháp. Đồng thời, còn có rất nhiều liền Từ Liên thượng nhân gọi đều gọi không ra được kỹ pháp, nhanh đến liền hắn tụ linh cảnh ánh mắt đều thấy không rõ. Ít khi, răng rác một tiếng, cực phẩm pháp khí đan lô không chịu nổi gánh nặng, xuất hiện đạo đạo vết rạn, hóa thành mảnh vụn đầy đất. Đáng tiếc, Từ Liên thượng nhân tiếc nuối lắc đầu. Đan lô báo hỏng, đan dược cũng tất phế không thể nghi ngờ. Từ Liên thượng nhân nhưng gặp Lục Thiên Hồng không chút hoang mang, linh khí dâng lên, lại cấp tốc ngưng tụ thành một phương cự đỉnh. Linh khí hóa đỉnh. Từ Liên thượng nhân trực tiếp nhìn ngốc, nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn tự nhiên cũng có thể linh khí hóa đỉnh. Từ tụ linh cảnh bắt đầu, liền có thể để linh khí xuất hiện đủ loại bắt chước nguy trang. Đao thương kiếm kích, hoa điểu trùng ngư các loại thế gian vật vật đều có thể dùng linh khí biến ảo mà tới. Nhưng Từ Liên thượng nhân lại có thể nhìn ra, Lục Thiên Hồng lấy linh khí ngưng tụ cự đỉnh, hắn phẩm giai lại viễn siêu vỡ vụn cực phẩm pháp khí đan lô. Cái này còn học cái gì? Ta học không được a. Từ Liên thượng nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu là đang cho hắn mấy năm thời gian, nghiên cứu mấy trăm lượt, hơn ngàn lần, nhất định có thể từ đó học được một chút gia lông. Nhưng hôm nay, thượng thiên đã không cho hắn nửa điểm thời gian. Triệu Sinh Liên đôi mắt đẹp chiếu sáng rạng rỡ, mười ngón đan sen. Dưới cái nhìn của nàng, Lục Thiên Hồng nhất cử nhất động, tất cả đều tràn đầy một loại không hiểu mị lực. Thời khắc này Triệu Sinh Liên, nghiễm nhiên một bộ triều thánh tư thái. Sau nửa canh giờ, linh khí cự đỉnh quy về vô hình. Từ Liên thượng nhân ngưng mắt nhìn lại, đã thấy một viên bích màu làm còn tại bốc lên khói trắng đan dược, chậm rãi phủ ở giữa không trung. Hồng Nhi, đây là loại nào đan dược? Từ Liên thượng nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Vô danh đan dược. Lục Thiên Hồng nói. Vô danh đan dược. Từ Liên thượng nhân mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đan này là ta nửa canh giờ trước, diệu thủ ngẫu nhiên đan phương. Nếu là lấy tên, tạm thời mệnh danh là Diên Thọ Đan đi. Lục Thiên Hồng phất tay, bích lam đan thuốc vượt ngang hơn 10 mét, như lưu quang chui vào Từ Liên thượng nhân trong miệng. Từ ngực một tiếng, Từ Liên thượng nhân nuốt xuống đan dược. Bây giờ hắn đã là người sắp chết. Mặc kệ cái này mai đan dược phải chăng như Lục Thiên Hồng lời nói, ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ, hay là Lục Thiên Hồng bắt hắn thí nghiệm thuốc, Từ Liên thượng nhân đều cam tâm tình nguyện. Sau một khắc, Từ Liên thượng nhân cảm ứng được một cỗ sinh mệnh khí tức từ nhỏ bụng bộc phát ra, rất nhanh tràn đầy đầy cả tòa lầu cát. Hồng Nhi, ta cảm nhận được sinh cơ đang khôi phục. Từ Liên thượng nhân kích động nói. Đan này lần đầu phục dụng, nhưng duyên thọ trăm năm, cũng tăng tiến tu vi. Bất quá, duyên thọ đang cần 3 tháng thời gian mới có thể luyện hóa, đoạn này thời gian nghĩa phụ không muốn luyện đan, hảo hảo bế quan. Lục Thiên Hồng nói. Hồng Nhi, bây giờ ngươi thức tỉnh tốc tuệ, tu vi càng là đạt tới kinh khủng thần thái cảnh. ta đã không có tư cách làm ngươi sư tôn, càng không tư cách làm nghĩa phụ của ngươi. Tử Liên thượng nhân thắng khẽ. Nếu là để mắt ta bộ xương già này, sau đó chúng ta liền ngang hàng luận giao, như thế nào? Tử Liên thượng nhân nói tiếp. Lục Thiên Hồng lắc đầu, một ngày vi sư trung thân vi phụ, sư tôn cũng tốt, nghĩa phụ cũng được, đều là cố định sự thật, liền cứ như vậy đi, nghĩa phụ. Tử Liên thượng nhân sắc mặt đỏ lên. Sư tôn hảo hảo hấp thu dược tính, ta cùng Liên Nhi liền không quấy rầy sư tôn. Tốt. Tử Liên thượng nhân cười ha ha một tiếng, tự mình đưa Lục Thiên Hồng cùng Triệu Sinh Liên vợ chồng đến lầu các cửa ra bảo. Tướng công, hai người trở về phòng. Triệu Sinh Liên nhìn qua một bên Lục Thiên Hồng, cầm Lục Thiên Hồng tay, môi đỏ nết, muốn nói lại thôi. Ngươi có chuyện liền nói đi, không cần giấu ở trong lòng. Lục Thiên Hồng nói. Tướng công, ngươi tuy là túc tuệ người, hơn 10 năm liền tu luyện đến thần thái cảnh, nhưng cá nhân lực lượng trung quy có hạn. Hắc Long vệ chừng 10 vạn đại quân, thực lực người yếu nhất đều tại cửu đỉnh đỉnh phong, chính là đại cảnh mạnh nhất cấm vệ. 10 vạn đại quân kết thành quân trận, sĩ khí ngưng tụ, pháp tướng cảnh đều sẽ nuốt hận nơi này. Chớ nói chi là, lần này diệt tuyệt nhập ra, còn có đại cảnh quốc sư Ma Đa Tôn giả đích thân đến. Ma Đa Tôn giả nguyên do pháp tướng trung kỳ, sau bị đại cảnh trưởng công chúa làm thủ đoạn đi tiên, tăng lên đến pháp tướng đỉnh phong. Triệu Sinh Liên dừng một chút, bày ra cách âm trận pháp, mới tiếp tục nói ra, lấy tướng công thực lực của ngươi, chúng ta hoàn toàn có thể mặc kệ nhầm ra. Ngươi nhưng biết rõ, nhậm gia kỳ thật cũng không đem chúng ta xem như chân chính tộc nhân đối đãi. Tại chúng ta tiến vào nhậm gia trước đó, đan điền đều sẽ bị lặng lẽ rót vào bọ cạp kịch độc. Loại độc này sẽ không lập tức bộc phát, mà là sẽ ở mấy năm sau bộc phát, đúng lúc là tại sinh hạ hải tử về sau. Trước đây sư tôn đã cho ngươi một viên tử liên hồi xuân đan, chính là vì giải trừ trong cơ thể ngươi bọ cạp kịch độc. Tướng công, nhậm gia đối chúng ta ân cửu chia đôi mở, chúng ta thực sự không cần thiết cùng nhậm gia đồng sinh cộng tử. Lục Thiên Hồng lắc đầu, nhậm gia tại ta mà nói, ân lỗi là thù. Nếu không có nhậm gia, sớm tại 15 năm trước, ta liền chết bởi triều đình huyện lệnh chi thủ. Huống chi, ta là hấp thu nhậm gia ngàn năm tàng thư, hải nạp bách xuyên, mới có thể trưởng thành đến bây giờ tình trạng. Lần này là nhậm gia xuất thủ, giải quyết xong cùng nhậm gia nhân quả về sau, ta mới có thể đi hướng càng lớn địa phương. Tướng công, ngươi có nắm chắc không? Triệu Sinh Liên một mặt ngưng trọng hỏi. Lục Thiên Hồng khẽ gật đầu, nói đến nắm chắc, vẫn còn tính có một ít. Ta sẽ không ở không có nắm chắc địa phương xuất thủ. Kia ly khai nhậm gia về sau, tướng công tính toán đến đâu rồi? Trung thổ, Đông vực, Tây cương, vẫn là bái nhập danh xưng linh thổ mạnh nhất tiên môn Phục Yêu Tông. Triệu Sinh Liên hiếu kỳ hỏi. Những cái kia đều quá xa, đi trước hoàng đô đi. Lục Thiên Hồng muốn cùng đại cảnh hoàng tộc tính một khoản. Tướng công đi đâu, thiếp thân liền đi theo đi đâu. Triệu Sinh Liên nghiêng đầu tựa tại Lục Thiên Hồng trước ngực, đầy mắt ôn nhu nói. Đêm khuya, Tàng Kinh Các. Lục Thiên Hồng trở lại chốn cũ, nhìn qua trước mắt quen thuộc hết thảy, Lục Thiên Hồng duỗi tay ra, nhẹ nhàng mơn trớn mỗi một bản cổ tịch. Đi vào lầu hai nơi hẻo lánh. Lục Thiên Hồng liếc nhìn nơi hẻo lánh yên lặng luyện công Nhậm Giao. Nhậm Giao khuôn mặt thanh lãnh, hình dạng so với 3 năm trước đây tăng thêm mấy phần vũ mị khuynh thành. Nhậm Giao đôi mắt đẹp run rẩy, hình như có nhận thấy, từ từ mở mắt. Lục ca ca. Nhậm Giao sửng sốt một lát, sau đó hung hăng nhào vào Lục Thiên Hồng trong ngực. 44 chương 45, Nhậm Giao cái chết, Hắc Long vệ hủy diệt, Lữ Trình mới tảng kinh các tầng 2. Nhậm Giao hốc mắt phiếm hồng, thật lâu không chịu buông ra Lục Thiên Hồng. Từ khi Lục Thiên Hồng không từ mà biệt, nàng liền tại tảng kinh các đau khổ chờ đợi, hàng đêm hy vọng Lục Thiên Hồng lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Cái này vừa chờ, chính là 3 năm thời gian. Lục Thiên Hồng nhẹ nhàng đẩy ra Nhậm Giao, cúi đầu xem xét, trắng tinh nho sam bị nước mắt ướt nhẹp. Lục Thiên Hồng than nhẹ một tiếng, cùng Nhậm Giao chung đụng hơn 2 năm, Nhậm Giao nói qua cùng với hắn một chỗ thời gian, muốn so cha mẹ mình càng dài. Lại Nhậm Giao vẫn cho là Lục Thiên Hồng là hồn phách trạng thái, từng không chỉ một lần nói ra sau khi chết muốn gả cho hắn loại lời này. Nhậm Giao thấy mình bị đẩy ra, lại là một phát bắt được Lục Thiên Hồng góc áo, thần sắc trở nên bối rối. Lục ca ca, ngươi không muốn đi? Lục Thiên Hồng nhìn xem trước mặt Nhậm Giao, thần sắc không khỏi sinh ra một tia động dung. Có lẽ ở trong mắt mình, Nhậm Giao chỉ là nhân sinh bên trong một vị khách qua đường. Nhưng ở Nhậm Giao trong mắt, chính mình bồi bạn nàng gần 3 năm thời gian, là nàng ngắn ngủi mười mấy tuổi sinh mệnh bên trong, dứt bỏ không đi một bộ phận. Đối mặt Nhậm Giao khẩn cầu, Lục Thiên Hồng chậm rãi lắc đầu, ta sẽ không tiếp tục lưu tại Nhậm gia, ngày mai liền muốn ly khai. Vì cái gì? Nhậm Giao cẩn thận nghiêm túc hỏi, ngựa khí run rẩy, chứa đầy nước mắt con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lục Thiên Hồng. Lục Thiên Hồng cũng không giải thích, chậm rãi biến mất trước mặt Nhậm Giao. Nhậm Giao nhào tới trước một cái, lại là vồ hụt. Nàng quỳ trên mặt đất, nhãn thần một mảnh ngẩm đạm. Lục ca ca, ngươi còn nhớ rõ Cuồng Phong Tam Liên chạm sao? Giao Giao đã luyện đến cảnh giới viên mãn, ngươi mau ra đây, Giao Giao thi triển cho người xem. Nhậm Giao nỉ non tự nói, nắm lên một thanh phổ thông kiếm gỗ, như ngay lúc đó Lục Thiên Hồng như vậy, lấy phạm nhân thân thể thi triển Cuồng Phong Tam Liên chạm. Một khắc đồng hồ sau, Nhậm Giao trong tay kiếm gỗ rủ xuống, nàng lên tiếng khóc lớn lên, trận cầm kiếm gác ở chính mình cái cổ vị trí. Kiếm gỗ như ánh sáng xẹt qua một đạo thê mỹ quy tích. Sau một khắc, Nhậm Giao trắng như tuyết cái cổ hiện ra một đạo vết đỏ. Vết đỏ vỡ ra, đại lượng huyết dịch phun tung tóe mà ra. Nhậm Giao chậm rãi ngã trong vũng máu, trong chớp mắt khí tức hoàn toàn không có. Đi tại về nhà nửa đường Lục Thiên Hồng chợt dừng lại bước chân. Hắn nhíu mày, thân hình lóe lên, lại xuất hiện tại Nhậm Giao trước mặt. Nhìn xem Nhậm Giao cái cổ vết kiếm, Lục Thiên Hồng không khỏi một mặt trầm mặc. Sinh tử chỉ ở một cái mắt. Nhậm Giao tử trí kiên quyết, không có lưu lại cho mình mảy may sống sót cơ hội. Lục Thiên Hồng không khó đoán ra, Nhậm Giao nghị biến thành linh hồn, thu hoạch được theo hắn cơ hội. Lục Thiên Hồng ngồi xổm nửa mình dưới, nhẹ nhàng hợp đời trước giao hai con người. Về đến trong nhà, Triệu Sinh Liên một bộ lụa mỏng, khoe miệng ôm lấy một vòng nụ cười quyến rũ, hướng Lục Thiên Hồng tiến lên đón. Hải tử đều đã ngủ. Triệu Sinh Liên thổ khí như lan, ngọc thủ khoác lên Lục Thiên Hồng trên ngực. Đã thấy Lục Thiên Hồng thần sắc không đúng, Triệu Sinh Liên khôi phục như mặt, tướng công thế nhưng là đang vì Hắc Long Vệ mà buồn rầu. Không phải. Lục Thiên Hồng lắc đầu. Triệu Sinh Liên mím môi một cái, trong lòng cũng đi theo trở nên sầu lo. Nhưng nàng thực lực quá yếu, không cho được Lục Thiên Hồng bất kỳ trợ giúp nào, duy nhất có thể làm chỉ có hầu ở Lục Thiên Hồng bên người mà thôi. Bởi vì Nhậm Giao chết, tối nay Lục Thiên Hồng tâm tình cũng không sảng khoái. Nhìn qua tâm nguyên giới trên trăm tôn pháp tướng linh thể, Lục Thiên Hồng mặt không thay đổi phất phất tay, khống chế bọn chúng riêng phần mình bay về phía tứ phía bốn phương tám hướng. Biến mất ở dưới bóng đêm linh thể, mục tiêu cực kỳ rõ ràng, giết sạch tất cả Hắc Long vệ. Trăm vị pháp tướng đối đầu 10 vạn Hắc Long vệ, trong đó càng có 3 tôn pháp tướng đỉnh phong, hầu như không tồn tại thua với Hắc Long vệ khả năng. Lục Thiên Hồng nhấc tay, đâu động linh khí, thi triển cấp hồn chi pháp. Ít khi, Nhậm Giao hồn phách xuất hiện tại Lục Thiên Hồng trước mặt. Nhưng nàng ánh mắt trống rỗng không ánh sáng, đã không phục sinh trước linh động. Nhìn xem Nhậm Giao hồn phách, Lục Thiên Hồng khẽ thở dài một tiếng. Sáng sớm thời gian, hơn trăm tôn pháp tướng toàn bộ trở về, ngoại trừ một phần nhỏ trở nên ảm đạm bên ngoài, cũng không một tôn hao tổn. Lục Thiên Hồng cũng không quan tâm những này, đưa tới một tôn cao 3 mét linh thể, cơ bắp cường tráng như sắt, làn da hiện ra đồng tàu nhan sắc. Lục Thiên Hồng cho tôn này linh thể ra lệnh, để hắn thủ tại Tử Liên thượng nhân bên người, cho đến Tử Liên thượng nhân thọ hết chết giả mới thôi. Nếu là Nhậm Gia gặp nạn, cũng có thể xung làm Nhậm Gia thần hộ mệnh. Làm được như vậy tình trạng, Lục Thiên Hồng cảm thấy hắn hết lòng quan tâm giúp đỡ. Không lâu, Tiểu Phúc Tử dắt tới một đầu cao hơn 10 mét, năm đỉnh cảnh địa hạt thú. Triệu Sinh Liên ôm hai đứa bé, nhảy lên địa hạt thú phần lưng. Địa hạt thú phần lưng giáp xác lồi lõm bất bình, vừa lúc có thể chứa đựng tu sĩ ngồi xuống, cước lực lại nhanh lại không sốc này, là tự nhiên tọa kỵ. Tiền bối, dừng bước. Nhậm Dương Thăng xuất toàn thể Nhậm Gia cao tầng, xuất hiện tại Lục Thiên Hồng trước mặt. Thần sắc hắn hèn mọn, không người nói, văn bối từ Tử Liên thượng nhân trong miệng, biết được tiền bối tin tức, còn xin tiền bối xuất thủ, mau cứu Nhậm Gia đi. Nhậm Gia nguyện dâng lên toàn bộ tài nguyên tu luyện, lại nhận tiền bối làm chủ. Ngoài ra, bất luận tiền bối sách bất kỳ yêu cầu gì, Nhậm Gia đều sẽ nghĩ hết biện pháp thay tiền bối làm được. Dứt lời, Nhậm Dương Thăng cùng toàn bộ Nhậm Gia cao tầng liền đồng loạt quỳ trên mặt đất. Uy hiếp Nhậm Gia Hắc Long vệ đã toàn bộ chết xong, các ngươi có thể an tâm, đều trở về đi. Lục Thiên Hồng giơ tay lên, vẹn vẹn phóng thích thần thai cảnh linh áp, liền để Nhậm Dương Thăng bọn người không thể động đậy. Đây cũng là thần thai cảnh vĩ lực sao? Nghe thấy Hắc Long vệ chết hết, Nhậm Dương Thăng trong lòng vừa mừng vừa sợ, đối Lục Thiên Hồng càng thêm cung kính. Về phần hắn sống 8-900 năm, lại cho Lục Thiên Hồng một cái 20 tuổi bao đầu tiểu tử quỳ xuống, Nhậm Dương Thăng cũng vô giác đến có bất luận cái gì chỗ không ổn. Từ Tử Liên thượng nhân trong miệng biết được, Lục Thiên Hồng đến túc tuệ người. Tại hắn kiếp trước, có lẽ là tu luyện mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm lão quái vật. Tại bực này chuyển thế đại năng trước mặt, còn tiếp tục bưng Nhậm Gia lão tổ thân phận không thả, quả thực là chẳng sống. Nhậm Dương Thăng không dám ngăn cản, cung kính nói, tiền bối đối Nhậm Gia đại ân đại đức, Nhậm Gia ai cũng dám quên. Nhậm Hồng, ngươi đi Nhậm Gia bảo khố, lấy một nửa tài nguyên tu luyện tặng cho Lục tiền bối. Một khắc đồng hồ về sau, Nhậm Hồng đội vàng trở về, trong tay nhiều một cái túi chữ vật. Nhậm Hồng cong người, hai tay dâng lên, đây là Nhậm Gia một phen tâm ý, còn xin tiền bối mời nhận lấy. Lục Thiên Hồng đưa tay tiếp nhận túi chữ vật, hướng bên trong nhìn thoáng qua. Không hổ là ngàn năm thế gia, nội tình quả nhiên phong phú. Lục Thiên Hồng trong lòng kinh ngạc nói, túi chữ vật linh thạch, linh dược trồng chất như núi, chỉ sợ hàng trăm triệu. Lấy Lục Thiên Hồng trước mắt tu vi, thu tập được những tư nguyên này không khó, nhưng nhất định phải tiêu tốn rất nhiều thời gian. Lục Thiên Hồng lưu lại một đạo ngọc bội. Nay ngọc bội ẩn chứa toàn lực của ta một kích, nếu là vận dụng thỏa đáng, cũng có thể trợ giúp Nhậm Gia lại vượt qua một trận nguy nan. Đa tạ tiền bối. Nhậm Dương Thăng cung kính tiếp nhận ngọc bội, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Cái này thế nhưng là thần thai cảnh một kích toàn lực, uy năng tuyệt đối không dám tưởng tượng. Tàng kinh các tầng 2 có một cỗ thi thể, các ngươi hảo hảo bảo tồn, có lẽ tương lai nào đó một ngày, ta sẽ còn lại quay về một chuyến Nhậm Gia. Trước khi đi, Lục Thiên Hồng bàn giao nói. Tốt. Nhậm Dương Thăng không hiểu ra sao, nhưng vẫn là miệng đầy đáp ứng. Đón mở nắng sớm, một đầu địa hạt thú ly khai Nhậm Gia thành, đạp lên hướng đại cảnh hoàng đô lữ trình. Chương 46, hoàng thành, Lê Gia cựu tiểu thư, gan to bằng trời. Dừng dậm con đạo. Một đầu địa hạt thú phi nhanh như gió, đang ngồi lấy Lục Thiên Hồng một nhà bốn miệng cùng tôi tớ tiểu phúc tử. Hoàng thành so tưởng tượng càng xa. Lấy địa hạt thú ngày đi vạn dặm tốc lực, đi vào đại cảnh hoàng thành, cũng đầy đủ dùng hơn 2 tháng thời gian. Hoàng thành phồn hoa đến cực điểm, so với Nhậm Gia thành lớn không biết mấy phần. Lục Thiên Hồng tới quan đạo, có thể dung 10 đầu địa hạt thú song hành. Lại dạng này bắt ngát quan đạo, đại cảnh hoàng thành chừng trên trăm đầu. Linh thú, người đi đường, thương đội lui tới, phản phất một viên đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động trái tim. Trên đường Lục Thiên Hồng còn nhìn thấy một tên ăn mày thiếu niên, toàn thân bẩn như vậy, trộm được bánh bao cẩn thận nghiêm túc đẩy ra một nửa phân cho muội muội. Lục Thiên Hồng tiện tay một chỉ, truyền xuống một bản bí tịch võ đạo, là hắn bình thường soát điểm thiên phú biết, liền xem như thượng thường quả tặng. Nhìn xem thiếu niên nở đẫn thần sắc, Lục Thiên Hồng mỉm cười, có lẽ trăm năm về sau, cái này giang hồ sẽ thêm ra một vị võ đạo truyền thuyết. Nguy nga dưới cửa thành, xếp thành 2 đội hàng dài, một đội người bình thường, một đội tu sĩ. Địa hạt thú hai con ngươi phiếm hồng, tràn ngập đối với giết chóc khát vọng, như chậu đồng lớn nhỏ con mắt, lướt qua những cái kia tay không tấc sắt phàm nhân. Lục Thiên Hồng hướng nó trên đầu vừa gõ, địa hạt thú đau tê tê gọi bậy, con mắt trong nháy mắt khôi phục thanh tĩnh. Có lẽ tại đại bộ phận tu tiên giả trong mắt, bọn hắn cao cao tại thượng, xem phàm nhân như sâu kiến. dù là có phàm nhân sắp bị địa hạt thú ăn hết, thậm chí cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng Lục Thiên Hồng bảo lưu lấy nhân tính, cũng không muốn để cho mình trở nên lạnh lùng vô tình, đối với sinh mạng cùng tử vong thờ ơ, cho nên Lục Thiên Hồng trước khi đi, mới có thể để Nhậm Giao bảo tồn tốt Nhậm Giao thi thể, để một ngày kia có thể để cho Nhậm Giao khởi tử hoàn sinh. Vị tiền bối này, hoàn thành có quy củ, vào thành phí một người một viên linh thạch. Đến tiên Lục Thiên Hồng lúc, thủ thành trung niên nam tử cung kính nói: "Đắt như thế, lần trước còn chỉ cần 10 cái linh tinh." Tiểu Phúc tự nhịn không được nhà rảnh, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đưa trước linh thạch. Vào thành phí đều chưa đóng nổi, ở đâu ra đồ nhà quê? Thanh âm từ bên cạnh một khung độc giác mã xe truyền ra. Tiểu Phúc tử sắc mặt trầm xuống, quay đầu lạnh lùng nhìn về phía độc giác mã xe. Người đánh xe xuống xe, một mặt xin lỗi nói: "Mấy vị thực sự thật có lỗi, tiểu thư nhà ta không phải cố ý nói câu nói này, làm nhận lỗi, chư vị vào thành phí liền từ lão phu thay mặt giao." Triệu Sinh Liên cũng không hiếm có mấy cái linh thạch vào thành phí, chỉ là Nhậm ra cho túi chứa vật, linh thạch liền chồng chất như núi. Nàng nhíu mày, không có giáo dục tiểu cô nương. "Ngươi mang ta." Xe ngựa nô ra một cái viên thuốc đầu, là người mắt ngọc mày ngài tiểu cô nương, ước chừng 20 tuổi. Lời này vừa nói ra, chung quanh tu sĩ lập tức băng tới xem trò vui ánh mắt, nhao nhao cùng Lục Thiên Hồng toàn ra bảo trì cự ly. Vị kia thế nhưng là Lê gia cựu tiểu thư Lê Thủ, Lê gia duy nhất nữ hải, ngày bình thường bị nung chiều. Lê gia gia chủ lao tới nữ, đối Lê Thủ bảo bối vô cùng, cái này Lê Thủ cũng thường xuyên miệng không ngăn cản, đắc tội qua không ít tu sĩ. Nếu không phải có cái Thanh Loan vệ phó vệ cha cho nàng phía sau chửi đi, cô nàng này sớm đã bị xử lý, cái nào tu tiên giả là tốt tính. Chung quanh tu sĩ nghị luận ầm ĩ, xa xa phàm nhân đội ngũ thì là không dám nhìn nhiều, thành thành thật thật xếp hàng vào thành. Gặp phải tu tiên giả phân tranh, tuyệt đối không nên có quá mạnh lòng hiếu kỳ, đây là linh thổ thế giới phàm nhân sống lâu dài nguyên nhân một trong. Đây không phải là tiểu phúc từ sao? Đã từng xếp tại đại cảnh thanh bảng hơn 2000 tên, đáng tiếc rơi nhập ma đạo, bị triều đình xếp vào hắc bảng. Hắn làm sao dám trở về? Không sợ triều đình truy sát sao? Tiểu Phúc Tử tại kinh thành sinh sống hơn 3 năm, đi theo Thiên Phú chói mắt Nhậm Liên bên người. Trước đây Tiểu Phúc Tử nếm qua chướng nguyên tham đang cơm thừa, Thiên Phú đồng dạng sinh ra qua thủy biến, được xếp vào thanh bảng hơn 2000 tên. "Tiểu thư, tại trước khi ra cửa, phu nhân dặn đi dặn lại, để ngươi đừng lại gây chuyện thị phi. Như tiểu thư không nghe lời, phu nhân giận dữ phía dưới, khẳng định sẽ đem tiểu thư cấm túc." Sa phu một mặt nghiêm túc. Nghe phu xe lời nói, Lê Xu kiều hừ một tiếng, hung hăng trừng Triệu Sinh Liên một chút. Triệu Sinh Liên trong lòng mặc dù tức giận, nhưng cũng không muốn cho Lục Thiên Hồng trêu chọc thị phi. Dù sao kia thiếu nữ địa vị hiển nhiên không tầm thường, mới có thể như thế ngang ngược cản rỡ mà sống đến hiện tại. Đang lúc Sa Phu lão giả lái xe chuẩn bị lúc vào thành, hắn chợt nghe một đạo thanh âm nhàn nhạt, nói: "Xin lỗi, lại đi thôi." Sa Phu lão giả quay đầu nhìn một cái, phát hiện người nói chuyện là một vị người đeo trường kiếm, khuôn mặt anh võ áo trắng thanh niên. Tiêu Mục Lâm đối đầu thanh niên bình thản ánh mắt, lại nhịn không được trong lòng cuộn loạn. Người này hoặc là mao đầu tiểu tử, không hiểu rõ Lê gia địa vị, hoặc là có bản lĩnh thật sự, không đem Lê gia để vào mắt. Tiêu Mục Lâm trong lòng âm thầm nghĩ, Lê gia có thể hiệu lệnh Thanh Loan vệ, lương đội trưởng công chúa. Trưởng công chúa thực lực kinh khủng, mênh mông như vực sâu, phóng nhãn đại cảnh không người dám đắc tội. Đã như vậy, thanh niên này hơn phân nửa là cái trước, cũng hứa cương từ cái nào đó tiên môn ra lịch luyện, đối đại cảnh thế lực không hiểu nhiều lắm lăng đầu thanh. Vừa nghĩ đến đây, Tiểu Mục Lâm trong lòng đại định, không chút hoang mang nói: "Tiểu Hữu, việc này đúng là tiểu thư nhà ta sai, lão phu cái này thay tiểu thư, hướng chư vị tiểu hữu bồi cái không phải." Tiểu Mục Lâm nhảy xuống cao hơn 3 mét độc giác mã xe, đối Lục Thiên Hồng chắp tay. Lục Thiên Hồng thần sắc chưa biến, lời giống vậy, ta không muốn nói lần thứ hai. Tiểu Mục Lâm nhãn thần băng lãnh: "Tiểu Hữu nhưng biết rõ xe này lên ngồi người là ai?" "Tiểu thúc, bạn tiểu thư mệnh ngươi cho bọn hắn một bài học." Lê Thủ cười lạnh nói: "Đợi chút nữa, các ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thời điểm, hy vọng còn có thể bảo trì vừa mới kiên cường." "Tiểu hữu, đã tội." Tiểu Mục Lâm lạnh giọng nói, lập tức buộc phát ra tụ linh đỉnh phong linh áp. Trung quanh tu sĩ không người tiến lên ngăn cản, thủ thành hộ vệ đối với cái này đồng dạng không quan tâm. Lục Thiên Hồng không nói nữa, nhẹ nhàng nâng tay một chỉ. Sa Phu lão giả cùng Lê Thủ trên trán, tất cả đều nhiều một cái lỗ máu. Sau một khắc, chung quanh xem trò vui tu sĩ câm như ve mùa đông, không thể tin. Kia Lê gia quả ớt nhỏ chết rồi. Tụ linh đỉnh phong người hộ đạo cũng bị một kích mất mạng. Đạo cơ cảnh, nhanh tránh xa một chút, miễn cho nhiễm lên mầm thai bạn. Một tên mặt đen thủ thành đại tướng xuất hiện, ngăn ở Lục Thiên Hồng trước mặt. Dừng lại, dám ở hoàng thành dưới chân giết người, thật sự là gan to bằng trời. Lục Thiên Hồng mặt không thay đổi nhìn xem mặt đen thủ tướng. Nếu như mới chết là hắn, mặt đen thủ tướng tuyệt sẽ không xuất hiện, thậm chí còn có thể hỗ trợ nhặt xác. Tướng công, Triệu Sinh Liên một mặt thần sắc lo lắng, khẩn trương ôm hai tên hải tử. Hoàng thành vô số cao thủ, càng có hư hư thực thực thần thái trưởng công chúa. Ngoài ra, bọn hắn sớm tại Nhậm gia thời điểm, liền bị triều đình liệt làm tất sát mục tiêu, đến hoàng thành không mai danh nhật tích, ngược lại ra tay giết người. Triệu Sinh Liên thực sự cho rằng, Lục Thiên Hồng cử chỉ quá mức xúc động. Lục Thiên Hồng cho Triệu Sinh Liên một cái nhãn thần, để nàng thoải mái tinh thần. Kết trận. Mặt đen thủ tướng lớn tiếng nói, kẻ này chính là đạo cơ cảnh, tuyệt đối không thể khinh thị. Tuân lệnh. Mười mấy tên người khoác pháp khí giáp trụ tướng sĩ, từ tường thành nhảy xuống, lấy trận pháp đem Lục Thiên Hồng một đoàn người vây quanh. Lục Thiên Hồng không chút hoang mang, phất tay, trận pháp cùng thủ thành tướng sĩ toàn bộ hôi phi yên diệt. 46 chương 47, Lục pháp tướng, một chỉ diệt địch, gặp cảnh phiêu miểu pháp tướng cảnh. Trung quanh tu sĩ một mặt chấn kinh, ánh mắt đồng loạt rơi trên người Lục Thiên Hồng. Lục Thiên Hồng không đội không chậm, lái địa hạt thú tiến vào hoàn thành. Lục Thiên Hồng bỏ ra 500 mai linh thạch, mua xuống một chỗ mang theo tụ linh trận biệt viện. Liên tiếp 7 ngày, triều đình đều không có bất luận cái gì động tĩnh, tựa hồ không muốn truy cứu Lục Thiên Hồng chịu tội. Nhưng Lục Thiên Hồng có thể cảm ứng được, phụ cận chí ít có trên trăm đạo ánh mắt, tại gắt gao nhìn chằm chằm biệt viện. Thu xếp tốt vợ con về sau, Lục Thiên Hồng về phía tây bên cạnh phương hướng nhìn lại. Nơi đó có nhất nguy nga hoàng cung, có đại cảnh nhiều nhất tàng thư, đồng thời cũng là nhất cường đại khí tức chỗ. Mặc dù Lục Thiên Hồng là lần đầu tiên đến hoàng thành, nhưng hắn biết rõ, vị kia cái gọi là tốt tuyệt người, đại cảnh mỹ nhân bảng đệ nhất trưởng công chúa, Cảnh Phiêu Miểu, nhất định ở tại trong hoàng cung. Lục Thiên Hồng cũng không đội lấy đi hoàng cung, hắn bỏ ra nửa tháng, tại biệt viện bày ra một bộ kiếm trận, tên là La Thiên kiếm trận. La Thiên kiếm trận thoát thai từ nhậm gia tàng kinh các ba tầng, là Lục Thiên Hồng trên đường sáng tạo, bước vào kiếm trận, pháp tướng cảnh đều sẽ bị trong nháy mắt ma diệt. Ta ra ngoài một chuyến, ngươi đợi trong nhà, xem trọng hài tử. Lục Thiên Hồng phân phó Triệu Sinh Liên. Triệu Sinh Liên một mặt thần sắc lo lắng, nắm lấy Lục Thiên Hồng tay, ngăn lại nói, ngươi muốn đi hoàng cung sao? Lục Thiên Hồng bình tĩnh gật đầu. Triệu Sinh Liên còn muốn nói điều gì, nhưng chỉ là nắm chặt Lục Thiên Hồng tay, ôn thanh nói, ta cùng hài tử cũng chờ ngươi trở về. Không cần một lát, người mặc tử lan pháp y liễu, người đeo di đồ kiếm Lục Thiên Hồng xuất hiện tại một tòa xa hoa thẩm cung trước mặt. Liếc nhìn một chút xung quanh, gác cổng sâm nghiêm, có khí tức hùng hãn pháp tướng cảnh, tại mật thiết chú ý hết thảy gió thổi cỏ lay. Giờ phút này nhìn thấy không chút nào ẩn tàng Lục Thiên Hồng, hai tên pháp tướng cảnh lập tức cảnh giác lên, hiện thân hướng Lục Thiên Hồng phương hướng bay tới. Lục Thiên Hồng nhìn về phía hai tên pháp tướng cảnh, một trung niên, một lão niên. Hai người đang điền linh lực phù phiếm, cũng không vững chắc, rõ ràng là mượn nhờ thủ đoạn nào đó cưỡng ép đột phá. Các hạ là người nào? Vì sao đêm khuya tự tiện xông vào hoàng cung? Một tên người đeo song kiếm pháp tướng cảnh cung phụng, ngăn ở Lục Thiên Hồng trước mặt. Không dám, họ Lục, đến hoàng cung tìm thuyết pháp. Lục Thiên Hồng giọng bình tĩnh nói, ngươi là Lục Thiên Hồng? Người đeo song kiếm pháp tướng cảnh cung phụng, lúc này một mặt vẻ kinh ngạc. Các hạ giết người một chuyện, bệ hạ đã tra rõ chân tướng, không làm truy cứu. Kia Lê gia tiểu thư đắc tội Lục pháp tướng, chết tại Lục pháp tướng thủ hạ, là nàng chết chưa hết tội. Khác một tên trưởng sam lão giả nói, cùng việc này không quan hệ, ta muốn gặp trưởng công chúa điện hạ. Lục Thiên Hồng nói, bây giờ trưởng công chúa điện hạ đang bế quan đột phá, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Trường sam lão giả âm thanh lạnh lùng nói, không phải do nàng. Lục Thiên Hồng lắc đầu, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cái này đại cảnh hoàng cung có thể dung không hạ ngươi chỉ là một cái pháp tướng cảnh lỗ mãng. Người đeo song kiếm trung niên nam tử dẫn đầu hướng Lục Thiên Hồng xuất thủ. Một giây sau kiếm quang trùng thiên, vạch phá đêm tối, vô số lê dân bách tính bị bừng tỉnh. Lại xuống một giây, Lục Thiên Hồng cong ngón đúng ra, người đeo song kiếm trung niên cung phụng cái chán đã nhiều một viên huyết động, đầy trời kiếm quang tiêu tán không thấy. Trường sam lão giả sững sờ tại nguyên chỗ, đột nhiên cảm giác được một trận miệng đắng lưỡi khô, nuốt một ngụm nước bọt. Lục Thiên Hồng đẩy ra lão giả, tiếp tục hướng trong tẩm cung đi đến. Tẩm cung trống không một người, một mảnh hắc ám. Lục Thiên Hồng chậm rãi đi đến một gian khuê phòng trước mặt. Lục công tử, vào đi. Một đạo thanh âm không linh từ khuê phòng truyền ra. Lục Thiên Hồng đẩy cửa tiến vào, đập vào mắt liền nhìn thấy tại trạm chỗ long phượng trên giường lớn, chính quanh chân ngồi một tên người khoác lụa mỏng nữ tử. Nữ tử đưa lưng về phía Lục Thiên Hồng, thấy không rõ dung nhan, nhưng bóng lưng hiểu điệu, linh lung tinh tế. Khuê phòng phát ra thanh nhã mùi thơm ngát, không biết là một loại nào đó hương liệu, hoặc là xuất từ trên người nữ tử mùi thơm cơ thể. Lục công tử cũng là túc tuệ người a? Cảnh Phiêu Miểu cũng không quay đầu, nhàn nhạt hỏi. Lục Thiên Hồng nghĩ nghĩ, trả lời, đúng. Không nghĩ tới, nho nhỏ đại cảnh địa giới, có thể xuất hiện hai vị túc tuệ người. Cảnh Phiêu Miểu thán phục một tiếng, sau đó chủ động nói, ta chính là vạn năm trước, trung thổ đạo nhất thiên tông thánh nữ, các hạ là một giới tán tu. Lục Thiên Hồng nói. Cảnh Phiêu Miểu đoán được Lục Thiên Hồng tuyệt đối che giấu kiếp trước thân phận, nhưng nàng cũng giống như thế, thế là cũng không truy đến cùng. Lục công tử đêm khuya đến thăm, cần làm chuyện gì? Cảnh Phiêu Miểu hỏi. Hai chuyện. Lục Thiên Hồng nói. Lục công tử cứ nói đừng ngại, chỉ cần thiếp thân có thể làm được, tất nhiên hết sức giúp đỡ. Cảnh Phiêu Miểu xoay người, hướng Lục Thiên Hồng triển lộ một vòng thanh nhã mỉm cười. Nụ cười này, như ngày xuân trăm hoa đua nở, xinh đẹp không gì sánh được, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Liên liên Lục Thiên Hồng cũng không thể không thừa nhận, Cảnh Phiêu Miểu mỹ nhân bảng đệ nhất danh hiệu, cũng không phải là không có lựa thì sao có khói. Lục Thiên Hồng ổn định lại tâm thần, hỏi, không biết trưởng công chúa còn nhớ đến, 3 năm trước đây, một vị tên là Nhậm Liên nữ tử. Cảnh Phiêu Miểu hơi biến sắc mặt, tuyệt mỹ dưới khuôn mặt, tiếu dung chậm rãi thu liễm. Lục công tử, người ta kiếp trước đều là một phương bá chủ, chí ít sống qua trên 1 năm. Đến như vậy cảnh giới, thế gian sắc đẹp dễ như trở bàn tay, muốn bao nhiêu có bao nhiêu, không cần để ý chỉ là một cái Nhậm Liên. Lục công tử như khăng khăng nghĩ đòi một lời giải thích, trừ ta ra, cái này trong hoàng thành, coi trọng nhà ai nữ tử, từ hậu cung giai lệ cho tới bình dân nữ tử, đều có thể mang về phụ thượng. Đại cảnh mỹ nhân bảng bên trong, bất luận kết hôn hay không, thiếp thân đều có thể mệnh lệnh nàng nhóm, phục thị Lục công tử đến hài lòng mới thôi. Cảnh Phiêu Miểu trên mặt cười nhạt, mở ra mê người điều kiện, rõ ràng không muốn đối địch với Lục Thiên Hồng. Cái này nho nhỏ đại cảnh địa giới, đầu tiên là xuất hiện một tôn thần bí người, giết bản tôn 10 vạn hắc long vệ, lại toát ra một cái Lục Thiên Hồng, cùng bản tôn đồng dạng đều là tốt tuyệt người. Cảnh Phiêu Miểu đã ở trong lòng làm quyết định, đang khôi phục kiếp trước tu vi trước đó, nhất định phải thoáng điệu thấp một chút. Lục Thiên Hồng đối cái gọi là mỹ nhân bảng cũng không chú ý, lắc lắc đầu nói, đã trưởng công chúa điện hạ biết rõ Nhậm Liên, cái kia hẳn là cũng 10 phần rõ ràng nàng nguyên nhân cái chết. Trong vòng 3 ngày, ta muốn bị kia đối Nhậm Liên thi triển đoạt cốt vệ hồn thái tử. Chết. Cảnh Phiêu Miểu không chút do dự gật đầu nói, được. Ngoài ra, nhi tử ta Lục Hoan còn sống, thông qua pháp khí kết nối, ta cảm ứng được hắn tại phương nam, Viêm Hỏa Châu một vùng. Ngươi cần phải người đem hắn tìm về. Lục Thiên Hồng nói. Cảnh Phiêu Miểu tiếp tục gật đầu, không khó. Lục Thiên Hồng nói tiếp, chuyện thứ hai, ta muốn tự do xuất nhập Hoàng Thất Tàng Kinh Các, xem trong đó tất cả tàng thư.
Ừm. Cảnh Phiêu Miểu có chút khó tin. Chuyện thứ hai này, nàng còn tưởng rằng là cái đại sự gì. Kết quả là cái này.
Lúc này Cảnh Phiêu Miểu cười đáp, không nói tự do xuất nhập Tàng Kinh Các, liền đem cả tòa Tàng Kinh Các đều đem đến các hạ trong nhà, cũng không phải cái gì điều kiện hà khắc.
Đã như vậy, vậy liền làm phiền công chúa điện hạ, đem Hoàng Thất Tàng Kinh Các dọn đi Lục phủ đi.
Lục Thiên Hồng thản nhiên nói. Cảnh Phiêu Miểu cắt nước thu đồng cao lại, cái này Lục Thiên Hồng có chút mượn sườn núi xuống lửa. Bất quá cân nhắc đến trước mắt thực lực mình còn yếu, tạm thời nhìn không thấu Lục Thiên Hồng, đành phải đè xuống bất mãn trong lòng.
47 chương 48, song sinh kiếm, đi dạo phường thị, an mạn tanh bóng đêm như mực.
Lục Thiên Hồng quay người rời đi, tan biến tại Cảnh Phiêu Miểu trước mặt.
Trường Sam lão giả nhìn qua Lục Thiên Hồng rời đi phương hướng, hướng Cảnh Phiêu Miểu không người nói, điện hạ, ngài đã đứng hàng thần thái cảnh, chẳng lẽ không dám đối với hắn động thủ sao?
Cảnh Phiêu Miểu ánh mắt có chút lạnh lẽo, tạm thời không đổi, đợi bản tôn thăm dò lai lịch của hắn lại nói.
Nói, Cảnh Phiêu Miểu nhìn về phía chết không nhắm mắt pháp tướng Cảnh Cung Phụng, sắc mặt như dương.
Song sinh kiếm, Khổng Thái Bình.
Tôn này bị Lục Thiên Hồng miểu sát pháp tướng Cung Phụng, là tu sĩ bên trong công nhận mạnh nhất kiếm tu. Kiếm tu lấy uy lực tăng trưởng, tại cùng cảnh tu sĩ bên trong, cơ hồ là vô địch tồn tại, thậm chí nhưng vượt cấp đối địch. Nghĩ như thế hời hợt một chiêu miểu sát pháp tướng cảnh kiếm tu, cho dù là chính nàng, chỉ sợ đều phải dùng ra bảy thành thực lực. Dù là Lục Thiên Hồng tại đối phó Khổng Thái Bình lúc, dùng nhiều ra một chiêu, Cảnh Phiêu Miểu cũng sẽ không như thế nhường nhịn Lục Thiên Hồng.
Người này, tạm thời không dễ chọc.
Cảnh Phiêu Miểu trong lòng thầm nghĩ, sau đó vò nát một viên truyền lệnh thạch.
Chưa tới một khắc đồng hồ, hoàng thành các nơi sáng lên trên trăm đạo cổ sáng, những này cổ sáng là từng tôn cao giai tu sĩ, yếu nhất một tôn đều tại đạo cơ đỉnh phong. Đám người lần lượt đi vào tẩy tâm ngoài điện, đứng tại Cảnh Phiêu Miểu trước mặt.
Chúng ta bái kiến trưởng công chúa điện hạ.
Những này ngày bình thường dưới một người trên ba người, thụ mệnh tại hoàng tộc cao giai tu sĩ, tại Cảnh Phiêu Miểu trước mặt cùng nhau cúi đầu.
Tại đại cảnh, Cảnh Phiêu Miểu mới thật sự là trời.
Thứ nhất nói nhất định bất luận cái gì nhân sinh chết, cải biến bất luận kẻ nào vận mệnh.
Khổng Tiên Bối chết.
Nhìn thấy trên mặt đất Khổng Thái Bình thi thể, một vị lao vương giả kinh hô.
Khổng Tiên Bối là bị một kích thuẫn sát, hắn vết thương cả người chỉ có một chỗ.
Một tôn áo bảo xanh trung niên nam tử kinh ngạc nói,
điện hạ triệu tập chúng ta tới là vì giải quyết mới kia tôn thần bí cường giả.
Nói chuyện chính là một cái tóc ngắn thiếu nữ, 7-8 tuổi bộ dáng, nhưng ngữ khí lại cực kỳ trầm ổn.
Chúng tu sĩ tại tới hoàng cung trước đó, kỳ thật đều biết rõ hoàng cung vừa rồi phát sinh đại sự, nhưng tẩy tâm điện vị trí đặc thù chính là hoàng cung cấm địa.
Cảnh Phiêu Miểu trước đây liền có bàn giao, chỉ có bóp nát truyền âm lệnh, bọn hắn mới có thể dựa vào gần tẩy tâm điện phạm vi.
Nếu không, giết không tha.
Cảnh Phiêu Miểu thần sắc lạnh nhạt, trong con ngươi tràn ngập lãnh nạo, như một khối muôn đời không tan huyền băng.
Nàng mặt không thay đổi nhìn xuống dưới đáy đám người, cùng đối mặt Lục Thiên Hồng lúc, căn bản tưởng như hai người.
Cảnh Phiêu Miểu vung tay một cái, linh khí hóa thành Lục Thiên Hồng bức tranh, người này tên là Lục Thiên Hồng.
Lục Thiên Hồng có thể một chiêu giết chết Khổng Thái Bình, cảnh giới phương diện hẳn là cùng bản tôn không phân trên dưới.
Các ngươi cần nhớ kỹ hắn hình dạng, không thể tùy tiện trêu chọc.
Cảnh Phiêu Miểu nói, ánh mắt liếc nhìn dưới đáy một tên trung niên nam tử.
Trung niên nam tử mặc thanh loan vệ quan bào, dung mạo uy nghiêm, linh áp phùng lên, nghiêm nhiên là một tôn pháp tướng cảnh.
Gặp Lục Thiên Hồng chân dung, trung niên nam tử khẽ cắn môi, trong mắt lóe lên một vòng vẻ cừu hận.
Cảnh Phiêu Miểu thản nhiên nói, Lê vệ trưởng, ngươi nhưng còn có báo thù tâm tư?
Không dám.
Trung niên nam tử từ trong miệng gạt ra hai chữ, trùng điệp gục đầu xuống.
Tốt nhất là thật không dám.
Cảnh Phiêu Miểu thu hồi ánh mắt, khoát tay áo, tất cả giải tán đi.
Ê!
Đám người không người lui ra.
Lục Thiên Hồng trở lại đình viện.
Triệu Sinh Liên bận rộn lo lắng chào đón, gặp Lục Thiên Hồng bình yên vô sự, liền thật dài nhẹ nhàng thở ra.
Tướng công, ngươi đi một chuyến hoàng cung, không biết rõ đại cảnh hoàng thất bên kia đối chúng ta là cái gì thái độ?
Triệu Sinh Liên hỏi.
Không cần lại nghĩ quá nhiều, thoải mái tinh thần, hảo hảo tu luyện là được.
Lục Thiên Hồng hồi đáp.
Nghe nói như thế, Triệu Sinh Liên trong lòng treo lấy tảng đá lớn, rốt cục để xuống, rất là vui vẻ.
Tướng công, ngày mai chúng ta một nhà bốn miệng đi đi dạo một vòng hoàng thành như thế nào?
Có thể.
Hôm sau trời vừa sáng,
Lục Thiên Hồng hầu ở Triệu Sinh Liên bên người, đẩy hai người hài nhi xe, dạo bước tại sáng sớm phường thị.
Hoàng thành mặt đất đồng đều lấy khối lớn đá xanh đúc thành, lại minh khắc trừ trần thuật, không dính chút bụi.
Cùng nhậm ra thành, hoàng thành cũng là tu sĩ cùng phạm nhân cùng tồn tại.
Lao ra, phu nhân, nơi đó có một chỗ tu chân giả phường thị, chỉ có tu sĩ mới có thể đi vào, chúng ta muốn hay không đi xem một chút?
Tiểu Phúc Tử chỉ vào một chỗ trong suốt trận pháp khí tường nói.
Vậy liền đi xem một chút đi.
Lục Thiên Hồng đi vào trận pháp khí tường trước mặt, một chút liền nhận ra cái này chắn khí tường là đơn giản nhất trọng lực trận pháp.
Trận pháp cần dùng linh lực mới có thể chống ra, người bình thường như bước vào trong đó sẽ trong nháy mắt bị trọng lực cho chết bể.
Triệu Sinh Liên chống ra khí tượng, xông Lục Thiên Hồng cười nói, thiếp thân đi qua nhậm gia thành tu sĩ phường thị, ngoài ý muốn đai từng tới một viên khai tuệ đan, tăng một chút thiên phú, tiết kiệm hơn 10 năm khổ tu.
Hoàng thành phường thị tất nhiên so nhậm gia thành càng lớn, bảo bối càng nhiều, chỉ là không biết rõ có thể hay không lặp lại lần trước vật khí.
Tướng công ngươi là có tiếng thích đọc sách, cũng có thể cho ngươi đại đến một bản thiên giai công pháp đây.
Ha ha.
Lục Thiên Hồng cười mà không nói.
Nhắc lên công pháp, Triệu Sinh Liên liền hướng Lục Thiên Hồng ném đi một vòng u ám ánh mắt.
Lục Thiên Hồng thân là tốt về người, tất nhiên nắm giữ thiên giai công pháp, thậm chí là tạo hóa giai công pháp.
Nhưng Lục Thiên Hồng lại cất giấu dịch, tuyệt không chịu chuyển thụ cho nàng, nói thẳng nàng thiên phú quá kém, nhìn cũng học không được. Quá làm giận. Tiến vào tu chân giả phường thị. Lục Thiên Hồng phát hiện nơi này cùng phàm nhân phường thị cũng không khác biệt, có hào hoa cửa hàng, cũng có không đáng chú ý bên đường bày. Có ăn cơm đặt chân quán rượu, có tiêu cục, thậm chí còn có thanh lâu. Lục Thiên Hồng đi ngang qua thanh lâu, liền nhìn thấy cửa ra vào mấy dung nhan tinh xảo, hóa trang yêu mị nữ tu tại ôm khách. Ngoài ra tại ôm khách nữ tu bên trong, thậm chí còn kẹp lấy hai tên hình dạng anh tuấn nam tu, bày ra buồn xuân tổn thương tu tư thái. Lục Thiên Hồng đối với cái này cũng không cảm thấy kỳ quái. Tu tiên giới lấy thực lực vi tôn, tu vi cường hãn nữ tu tự nhiên không phải số ít, phàm tục quan niệm đối nữ tu mà nói, không được nửa phần trói buộc tác dụng. Lao ra, phu nhân, phía trước là Long Phượng quán rượu. Bên trong linh thái vị đạo nhất tuyệt, Lục Hoan thiếu gia trước kia thường xuyên mang theo tiểu nô vào xem. Đi ngang qua một nhà tử lâu, tiểu phúc tử lập tức nói, vậy liền đi vào nếm thử đi. Nhớ tới đã có mấy năm chưa thấm thức ăn mặn, Lục Thiên Hồng không khỏi có chút hoài niệm. Rất nhanh, một đoàn người tiến vào quán rượu, tìm chỗ không vị ngồi xuống. Một tên tam đỉnh cảnh gã sai vặt lập tức chào đón, tại trên mặt bán thi triển trừ trần thuật, cung kính hỏi, mấy vị khách quan muốn ăn thứ gì? Đem các ngươi cái này chiêu bài đồ ăn đều bưng lên, linh thạch không là vấn đề. Lục Thiên Hồng mắt nhìn menu, tiện tay ném đi một viên thượng phẩm linh thạch. Một viên thượng phẩm linh thạch có thể đổi 100 mai trung phẩm linh thạch. Một viên trung phẩm linh thạch có thể đổi 100 mai hạ phẩm linh thạch. Lục Thiên Hồng cho một viên thượng phẩm linh thạch, liền giống như là một vạn mai hạ phẩm linh thạch. Gã sai vặt từ Lục Thiên Hồng trong tay tiếp nhận linh thạch, tươi cười nói, khách quan đợi một lát. Lục Thiên Hồng đang chờ đồ ăn dâng đủ. Sát vách bàn kia ngồi bảy tên quy nguyên cảnh tu sĩ, mặc tiêu cục thống nhất trang phục, ngay tại nghị luận đêm qua hoàng cung. Cái này một đêm, ở tại hoàng thành tu sĩ đều bị cái kia đạo trùng thiên kiếm khí kinh động, nhao nhao nhảy lên mái hiên nhìn về phía hoàng cung, phát tướng cảnh linh áp khiến các tu sĩ sợ hãi. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng hoàng cung xuất hiện địch tập, nhưng trùng thiên kiếm khí tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, thêm nữa hoàng cung cấm vệ đều thờ ơ, thế là suy đoán hoàng cung cũng không phải là địch tập, mà là có kiếm đạo cao thủ đột phá tới pháp tướng cảnh. Chậc chậc, đại cảnh thật sự là một năm so một năm mạnh, trưởng công chúa làm túc tuyệt người, có được một loại nào đó cất cao tu vi thủ đoạn thần bí, có thể trợ đạo cơ đỉnh phong đột phá tới pháp tướng cảnh. 48 chương 49, không chọn vẹn kiếm pháp, 10 năm sau, Lục Hoan tung tích pháp tướng cảnh, đây là cỡ nào xa xôi. Không nói pháp tướng, đời này có thể đột phá tụ linh, liền không hưởng công trên đời này đi một lần. Một tên dung mạo thanh tú tiêu sư nữ tử than thở nói, đợi chút nữa mà Hắc Liên đấu giá hội áp trụ, nghe nói là một môn không chọn vẹn địa giai kiếm pháp, muốn hay không đi đến một chút náo nhiệt. Hình dạng đôn hậu nam nhân nói, nhìn cũng là trông mà thèm. Như thế công pháp, cho dù không chọn vẹn, nói ít đều có thể đập tới gần ngàn vạn linh thạch, lại là thượng phẩm linh thạch. Khác một tên dáng vóc ngạo nghễ thành thục nữ tu, lắc lắc đầu nói, nhìn xem lại không sao, chúng ta vừa áp xong một chuyến tiêu trở về, lại không chuyện gì có thể làm. Không có sự tình làm, không bằng đi đêm xuân các vương lòng một chuyến, há không tốt hơn. Thật mi thử nhãn dâu bạc trắng lao đầu, chính cười hì hì đề nghị. Phi, lão bất tử thật buồn nôn. Dáng vóc ngạo nghễ nữ tử khinh thường nói. Đang lúc hoàng hôn, Lục Thiên Hồng toàn ra trở lại đình viện. Lục Thiên Hồng nhìn không lên tu tiên giả phường thị đồ chơi, quả thật nơi này đầu xác thực tồn tại Minh Châu mông trần đồ vật, đối phổ thông tu sĩ mà nói, được xưng tụng bảo vật. Nhưng đối Lục Thiên Hồng mà nói, lại quả thực bình thường một chút. Cho dù đấu giá hội trên không chọn vẹn địa giai kiếm pháp, Lục Thiên Hồng cũng như thường nhìn không vừa mắt. Lấy hắn bây giờ đối kiếm đạo lý giải, tùy tiện viết một bản đều có thể bình trên địa giai. Ngược lại là Triệu Sinh Liên cùng Tiểu Phúc Tử đều riêng phần mình đãi đến một chút nhìn qua rất cổ xưa vật, dự định thử thời vận. Một chút pháp khí thời đại xa xưa sẽ sinh ra linh vật tự hối hiện tượng. Loại này tình huống cần dùng linh lực ẩn dưỡng mấy tháng, thậm chí mấy năm thời gian mới có thể để cho pháp khí tái hiện ngày xưa ánh sáng. Ba ngày sau, sáng sớm, Lục Thiên Hồng tiếp kiến một tên hoàng thất cung phụ, gặp qua Lục tiền bối. Đạo cơ đỉnh phong trung niên nam tử hướng Lục Thiên Hồng không người, cũng rất cung kính hai tay dâng lên một tôn hộp gỗ đào. Trưởng công chúa điện hạ đã dựa theo Lục tiền bối ý tứ ban được chết thái tử cảnh phong. Hộp gỗ đào chứa cảnh phong đầu lâu, còn xin Lục tiền bối xem qua. Trung niên nam tử mở ra hộp gỗ đào. Lục Thiên Hồng nhàn nhạt liếc qua, lập tức bắn ra một sợi nhiệt độ cao linh hỏa, rơi xuống hộp gỗ đào bên trên. Trong chớp mắt, hộp gỗ đào liên quan bên trong đầu lâu, tất cả đều hóa thành một đống cho tàn. Như thế, liền không quấy rầy Lục tiền bối. Trung niên nam tử chắp tay, quay người rời đi. Vào lúc giữa trưa, hoàng thất lại lần nữa tới chơi. Trường Sam lão giả một tay nắm nâng 100 mét cao tảng kinh cát, cùng Lục Thiên Hồng một phen thương nghị, đem tảng kinh cát cất đặt tại Lục phủ góc tây nam. Dân chúng vây xem đều kinh hô thần tích. Lục Thiên Hồng đánh giá tàng kinh cát, cùng hắn nói là tàng kinh cát, chẳng bằng nói là tàng kinh tháp. Toàn bộ tàng kinh cát là tháp hình, tổng cộng có 7 tầng. Tiến vào tàng kinh tháp nhìn qua, Lục Thiên Hồng hài lòng nhẹ gật đầu. So với Nhậm gia tàng kinh cát, đại cảnh hoàng thất tàng kinh tháp tàng thư, bất luận chất lượng hay là số lượng, đều xa vung Nhậm gia tàng kinh cát một mảng lớn. Trên lệch thượng nhục mắt có thể thấy được, chính là rất khó đạt được thiên giai công pháp, đều có dòng giá 3 bộ, bị cất đặt tại cao nhất trên tầng thứ 7. Lục Thiên Hồng đâm đầu thẳng vào tàng kinh tháp, tại chi thức hải dương bấy vùng. Mỗi một bản kinh thư, mỗi một bản công pháp hay là luyện đan, luyện khí, vẽ bùa, trận pháp các loại tà đạo, đều giống như tại cùng một vị nào đó tiền bối vượt thời không luận đạo. Cái này khiến Lục Thiên Hồng đắm chìm trong đó, không thể tự kiềm chế, mảy may chưa phát giác thời gian trôi qua. Trong chớp mắt, 10 năm thời gian thoáng qua liền mất. Lục Thiên Hồng phóng ra tàng kinh hắc, hai tay của hắn thả lỏng phía sau, đứng tại dưới mái hiên, nhìn qua tuyết lông lúng đồng bền. Hắn nhãn thần thâm thúy, như là một vũng tinh vũ, khóe môi sợi râu trở nên hắc mà thon dài, một bộ trắng như tuyết trường sam, giống như là một vị nào đó học giàu năm xe đại nho. Cha, Trong đình viện, một tên trắng như manu, thân cao gần 2 mét, tứ chi trắng kiện, bên ngoài thân phát ra màu đồng cổ quang trạch hung hãn thiếu niên, trong tuyết ở trần, hướng Lục Thiên Hồng đi tới. Đối mặt Lục Thiên Hồng, Lục Minh Thu liễm hung hãn khí tức, nhu thuận đứng tại Lục Thiên Hồng trước mặt, lộ ra một vòng nụ cười thật thà. Tại trên việc tu luyện, Lục Minh đi thể tu con đường. Lục Thiên Hồng là tôn trọng hải tử lựa chọn, đã Lục Minh cái này tiểu tử ưa thích, vậy liền tùy hắn đi. "Cha, Hải Nhi có một vấn đề muốn hỏi ngươi." Lục Minh không người nói. Lục Thiên Hồng liếc qua cao hơn hắn ra nửa cái đầu Lục Minh, thản nhiên nói, dứt lời. "7 năm trước, cha ngươi giao cho Hải Nhi đoán thể công pháp, gọi tên gì chữ, ra sao phẩm cấp?" Lục Minh hiếu kỳ không thôi. "Công pháp vô danh, ngươi cảm thấy hứng thú, chính mình lấy một cái đi. Về phần phẩm cấp, miễn cưỡng xem như tạo hóa." Lục Thiên Hồng nói. Lục Minh sợ ngây người. Hắn từ nhỏ đã nghe mẫu thân nói qua, phụ thân chính là túc tuệ người, kiếp trước là một tôn Di Sơn đảo hải đại năng. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, phụ thân giống ném rất rưởi, tùy tiện cho một môn vô danh công pháp, chính là trong truyền thuyết tạo hóa cấp. Cũng khó trách chính mình ngắn ngủi 7 năm, liền đột phá tới cựu đỉnh cảnh. Thể tu không đi đường thường, đột phá cảnh giới càng gian nan. Lục Minh tuy là cựu đỉnh cảnh, nhưng đã có thể đè ép Quy Nguyên sơ giai đánh, đối mặt Quy Nguyên trung giai cũng thế không rơi vào thế hạ phong. Quy Nguyên hậu kỳ tu sĩ cho dù có thể thắng được Lục Minh, nhưng cũng không cách nào thường tới Lục Minh tính mạng, trừ phi tay cầm uy lực cực mạnh linh khí. Lao ra. Tiểu Phúc Tử dậm chân đi tới, khí tức trầm ổn, mặt mày lăng lệ. "Phúc thúc, theo giúp ta luyện một chút." Lục Minh hưng phấn nói. Đã Lục Thiên Hồng đem mệnh dành quyền giao cho hắn, Lục Minh lập tức quyết định cho cái này môn công pháp đặt tên là Kim Cương Ấn. Nghe xong liền rất vững chắc, rất cường tráng. Tiểu Phúc Tử cười ha hả gật đầu, "Đợi ta cùng Lao ra nói hai câu, lại đến bồi thiếu gia đối luyện. Ta có thể ở một bên nghe sao?" Lục Minh hỏi. Tiểu Phúc Tử mắt nhìn Lục Thiên Hồng. "Nói đi." Lục Thiên Hồng gật đầu nói, "Lão gia ngài lần trước ra tàng kinh hắc, vẫn là tại 2 năm trước. 2 năm này hoàng thành không bình tĩnh, ra một chút đại sự." Nói tiếp, "Thứ nhất, chính là cùng Lục Hoan thiếu gia có quan hệ. Lục Hoan thiếu gia rơi nhập ma môn, cùng một ma môn yêu nữ kết làm đạo lữ. Trùng hợp cái này ma môn treo chọc triều đình, bị triều đình tiêu diệt, mà Lục Hoan thiếu gia cùng đạo lữ đều bị tóm lên tới. Hoan Nhi người ở đâu?" Lục Thiên Hồng hỏi. "Tại Thiên Lao." Tiểu Phúc Tử thấp giọng nói, "Có thể có cùng triều đình thương lượng, để bọn hắn thả người." Lục Thiên Hồng nhíu mày, tuy nói hắn đối Lục Hoan tình cảm không kịp Lục Minh cùng Triệu Nguyệt Nhi, nhưng đến cùng là hắn hôn có đủ. Phu nhân đi qua mấy lần, nhưng đều bị qua loa tắc trách trở về, triều đình hiển nhiên là không chịu thả người. Tiểu Phúc Tử nói, "Việc này ta sẽ đích thân hiểu rõ, còn có chuyện gì khác đều cùng nhau nói một chút." Lục Thiên Hồng nói, "Cái này kiện thứ hai đại sự, cùng trưởng công chúa có quan hệ. Một năm trước trưởng công chúa tu vi tăng tiến, bay xuống yến hội, phái người đến đây mời qua lão gia, nhưng bị tàng kinh tháp trận pháp ngăn cản, Tiểu Phúc Tử không cách nào đem tin tức truyền cho lão gia. Bởi vì chuyện này, trưởng công chúa điện hạ tựa hồ rất tức giận." Lục Thiên Hồng mặt không biểu lộ, lơ đễnh. Tiểu Phúc Tử mắt nhìn Lục Thiên Hồng, nói tiếp, "Cái này chuyện thứ ba, cũng cùng trưởng công chúa có quan hệ." 49 chương 50, quẻ chân lao thái, con cái lo lắng, linh thổ thiên phú xếp hạng 1. Lục Thiên Hồng lặng lặng nghe, Tiểu Phúc Tử thì là tiếp tục nói, "Trưởng công chúa vơ vét 10 đại tiên môn, 36 gia tộc quyền thế tài nguyên tu luyện, nhưng cầu vị vẫn như cũ không nhỏ, thế là hướng tiếp giáp giao quang quốc tiên chiến. Nhưng lão gia ngài đoán làm gì?" Tiểu Phúc Tử dừng một chút, tiếp tục nói, "Có 3 tôn pháp tướng cảnh trấn giữ đại cảnh quân, thế mà binh bại. Có người tận mắt thấy hai quân giao chiến lúc, sáng lên một đạo sông thiên bao mang, một tên quẻ chân lao thái bà, một đao miểu 3 tôn pháp tướng. Về sau trưởng công chúa ngự giá thân trình, lại không biết cớ gì, hướng giao quang quốc cầu hòa, bồi thường đại lượng tài nguyên tu luyện. Liên liên ngân linh châu, hỏa viêm châu các loại 7 đại châu đều làm cắt đất bồi cho giao quang quốc. Trưởng công chúa nghe đồn là thần thai cảnh, lại là tốt tuyệt người, không nghĩ tới, thế mà có thể phía trên giao quang quốc thiệt thòi lớn." Tiểu Phúc Tử ngữ khí tràn ngập sợ hãi thán phục cùng không hiểu. Nghe được những nội dung này, Lục Thiên Hồng trong lòng không có chút nào gợn sóng. Theo tầm mắt lưới lỏng, hắn rất minh bạch, thần tàng cảnh cũng không phải là vô địch tồn tại, huống chi chỉ là thần thai. Dù là chính Lục Thiên Hồng, cự ly vô địch cũng còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Tối thiểu Lục Thiên Hồng có thể đoán được, những cái kia bụng trộm cầu, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, thậm chí vạn năm lao quái vật, tuyệt đối không phải số ít. Nhưng còn có sự tình khác. Lục Thiên Hồng hỏi. Tiểu Phúc Tử hồi đáp, cái khác to to nhỏ nhỏ sự tình, mấy năm này ngược lại phát sinh qua không ít, thí dụ như một vị nào đó đạo cơ tán tu, đột phá pháp tướng cảnh thất bại, thân tử hồn tiêu, đại cảnh mỹ nhân bảng có người mới lên bảng, người cũ kết thúc, Thương Hải Châu xuất hiện một đầu pháp tướng cảnh đại yêu, an mười mấy vạn trăm họ vân vân. Nhưng đối lão gia tới nói, những tin tức này đều dâu dịa. Lão gia như nghĩ muốn hiểu rõ, Tiểu Phúc Tử có thể viết trên giấy, để lão gia xem qua. Những này thì không cần, các ngươi ở nhà đợi, ta tự mình đi hoàng cung một chuyến." Lục Thiên Hùng nói. Tiểu Phúc Tử lo lắng nói, "Lão gia, nghe nói đại thiếu gia trên người có bí mật, triều đình thái độ cứng ngạnh, căn bản không chịu thả người." Lục Thiên Hùng nói chúng tim đen, cùng hắn nói là triều đình không thả, không bằng nói là trưởng công chúa không thả. Toàn bộ đại cảnh hoàng cung, cơ hồ thành cảnh phiêu miểu độc đoán. Văn võ bá quan bao quát cảnh đế ở bên trong, đều là một đám nghe lệnh cảnh phiêu miểu khôi lỗi thôi. Đã phu nhân đi qua mấy chuyến không có kết quả, chắc hẳn lão gia cũng là đồng dạng. Trưởng công chúa biết rõ lão gia nội tình, nhưng như cũng không chịu để cho đại thiếu gia trở về, nói rõ đại thiếu gia trên người bí mật, đầy đủ để trưởng công chúa điện hạ không đem lão gia ngài để vào mắt. Tiểu Phúc Tử tỉnh táo phân tích nói, cái này thời điểm, một tên dung nhan tuyệt lệ, mặt mày thanh lanh thiếu nữ, đi đến Lục Thiên Hồng trước mặt. Thiếu nữ là Triệu Nguyệt Nhi. Lục Thiên Hồng ra tàng kinh tháp, Triệu Nguyệt Nhi vừa lúc đang bế quan, xung kích quy nguyên cảnh trung kỳ, cho nên tới chậm một chút, nhưng tu sĩ ngũ giác nhạy cảm, Triệu Nguyệt Nhi đồng dạng nghe được mấy người trong lúc nói chuyện với nhau cho.
"Cha, trưởng công chúa không sợ ngài, nói rõ nàng có đối phó phụ thân lo lắng. Đại ca tính mạng cố nhiên trọng yếu, nhưng phụ thân an toàn quan trọng hơn. Cái gọi là tu sĩ báo thù, trăm năm không muộn, dù là đại ca bị triều đình sát hại, cha cũng muốn ẩn nhẫn lại." Triệu Nguyệt Nhi bắt lấy Lục Thiên Hồng ống tay áo, sợ Lục Thiên Hồng xúc động, rơi vào trưởng công chúa cả bẫy. Lục Minh cũng xen vào một câu, "Theo ta suy đoán, trưởng công chúa không sợ phụ thân nguyên nhân, thứ nhất là bởi vì tu vi tăng vọt, thứ hai nàng rất có thể tại hoàng cung bày ra hải lượng trận pháp, bởi vì đoạn trước thời gian, trưởng công chúa từ đại cảnh các nơi, chiêu mộ không ít tinh thông trận pháp tu sĩ."
"Cha, đại ca lời nói mười phần có lý, còn xin cha ngài nghĩ lại." Triệu Nguyệt Nhi bình thường cùng Lục Minh không hợp nhau lắm, luôn cảm thấy người ca ca này không quá thông minh, đầu toàn cơ bắp, lao ưa thích tìm nàng đánh nhau. Nhưng giờ phút này vẫn là cùng ca ca đứng tại cùng một cái trận tuyến, ý đồ ngăn cản Lục Thiên Hồng vào cung. Lục Minh cười hắc hắc nói, "Cha, ngài nói qua ta thiên phú tại thiên phẩm phía trên, không hề tầm thường. Ngài hiện tại nhất định đừng xúc động, chờ trước trăm ngàn năm, đến thời điểm ta lại thay phụ thân giải quyết trưởng công chúa, báo thủ cho đại ca tuyết hận." Lục Minh một mực coi Lục Thiên Hồng là thành đuổi theo mục tiêu, tại trên việc tu luyện cố chấp tới cực điểm, cơ hội là đem chính mình vào chỗ chết luyện. Lục Thiên Hồng trong lòng suy nghĩ, nếu là thật sự cho cái này tiểu tử 1000 năm, xác thực có cơ hội vượt qua mình bây giờ. Nhưng Lục Thiên Hồng cũng không có khả năng một mực tại dậm chân tại chỗ. 10 năm này thời gian bên trong, Lục Thiên Hồng đã sớm đem thần đạo cực ý công tầng thứ 4 rèn luyện đến biên mãn. Hắn có loại dự cảm, tiếp qua cái 2-3 năm, thần đạo cực ý công lại sắp đột phá rồi. Lục Thiên Hồng đối hai đứa bé rất cưng chiều, vỗ vỗ Lục Minh bả vai. "Kia vi phụ liền chờ ngươi vượt qua ta vào cái ngày đó." Lục Thiên Hồng để Lục Minh tiếu dung càng sâu, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. "Nguyệt Nhi muội muội, theo giúp ta luyện hai chiêu." Lục Minh tiến đến Triệu Nguyệt Nhi bên người, cười hì hì mời nói.
"Hừ." Triệu Nguyệt Nhi quay người ly khai, vừa ra tòa viện lại quay đầu lại, trong mắt lo lắng mà nói, "Cha, ngươi nhưng ngàn vạn đừng xúc động."
"Được." Lục Thiên Hồng nhẹ gật đầu. Nhìn thấy phụ thân gật đầu đáp ứng, Lục Minh trong lòng tảng đá lớn cũng để xuống. Rất nhanh, Lục Minh biến trở về bình thường tu luyện cuồng, đem ánh mắt chuyển tới tiểu phúc tử trên thân, "Phúc thúc, đánh với ta một không thôi."
"Hào hào tốt."
Tiểu phúc tử bất đắc dĩ đáp ứng. Tuy nói hắn thiên phú cùng Nhậm Liên cùng loại, tại dược thiện tầm bổ hạ đạt được bước tiến dài, nhưng so sánh Lục Minh mà nói, vẫn là yếu đi một đại thể. "Không ra 2 năm, chờ thiếu gia ngươi bước vào quy nguyên cảnh, ta chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của thiếu gia." Tiểu phúc tử khổ sở nói.
"Phúc thúc, ngươi cũng đừng nhìn như vậy nhẹ chính mình. 2 năm thời gian dài như vậy, phúc thúc ngươi hẳn là cũng có thể đột phá, trở thành tụ linh cảnh cao thủ a."
Lục Minh an ủi. Tại đi hoàng cung trước đó, Lục Thiên Hồng điều ra màu vàng kim bảng, kiểm nghiệm đọc sách thành quả.
"Túc chủ, Lục Thiên Hồng thiên phú, 213489 đa nguyên vũ trụ thiên phú xếp hạng, 7633 vạn, muôn đời duy nhất, linh thổ thế giới thiên phú xếp hạng, 1, trời sinh thánh nhân, cảnh giới, thần cương cảnh sơ giai, thần tàng cảnh đỉnh phong công pháp, thần đạo cực ý công tầng thứ 4, hải nạp bách xuyên viên mãn, cấp hồn chi pháp các loại."
Lục Thiên Hồng hài lòng cười cười. "Ung dung 10 năm, xem hết nguyên một tòa tàng kinh hắc. Hắn tại linh thổ thế giới thiên phú xếp hạng, từ thứ 3, trực tiếp nhảy lên đến đệ nhất." Lại màu vàng kim bảng đối với hắn đánh giá, cũng theo đó lộ sắc thành trời sinh thánh nhân. Lục Thiên Hồng chỉ cần nghĩ tới sáng tạo công pháp, hải lượng linh cảm lập tức trong đầu bắn ra, không chỗ phát tiết. Lục Thiên Hồng lấy ra giấy bút, rồng bay phượng múa. Vẹn vẹn nửa canh giờ công phu, một môn thiên giai đao pháp tại Lục Thiên Hồng dưới ngoài bút, tiện tay mà thành. Lục Thiên Hồng không có ngừng bút, lại là nửa canh giờ trôi qua, một chương cựu phẩm đan phương diện thế. Lúc này, Lục Thiên Hồng mới chậm rãi thu bút, nên làm chuyện chính. Lục Thiên Hồng thân ảnh dần dần làm nhạt, biến mất tại trong thư phòng. Không cần một lát, Lục Thiên Hồng liền đứng ở tẩy tâm ngoài điện. Chương 51, hồng trang hỉ phục, áo xám lao giả, vạn lôi trận. Lục Thiên Hồng đứng tại tẩy tâm điện bên ngoài, áo trắng phần phần. Ngẩng đầu nhìn lên, Cảnh Phiêu Miểu đang từ tầng 2 lầu các cửa sổ, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn. Cảnh Phiêu Miểu thân mang một bộ hồng trang hỉ phục, giống như đang muốn xuất giá nữ tử. Hai người ánh mắt tương giao. Lục công tử cũng xuất quan. Cảnh Phiêu Miểu nhàn nhạt mở miệng nói, trên mặt hóa thành đạm trang, xinh đẹp tới cực điểm. Chỉ có thể nói, thiết lập đại cảnh mỹ nhân bảng thiên cơ các, đem Cảnh Phiêu Miểu xếp tại thứ nhất, trong đó cũng không một chút trình độ, cũng không phải cố ý lấy lòng Cảnh Phiêu Miểu. Liên liên Lục Thiên Hồng cũng như bản thạch tâm cảnh, cũng không khỏi cảm thấy 10 phần kinh diễm. "Tới đón đi ta kia bất thành khí hài tử, thuận tiện hỏi hỏi điện hạ, trên người hắn có cái gì bí mật đáng giá điện hạ như vậy nhớ thương?" Lục Thiên Hồng thản nhiên nói. Cảnh Phiêu Miểu nhìn xem Lục Thiên Hồng mặt không biểu lộ, môi son khẽ mở. "Nói cho ngươi cũng không sao. 7 năm trước, Lục Hoan cùng Thần Nguyệt Tông yêu nữ, liên thủ sử dụng bí pháp, nuốt đại cảnh địa giới 2 đầu long mạch. Ngươi cũng biết rõ, long mạch chính là một nước căn cơ, đại cảnh tổng cộng mới 9 đầu long mạch. Mất đi 2 đầu long mạch về sau, đại cảnh quốc vận chợt hạ xuống, tại linh khí phương diện biểu hiện càng rõ ràng. Ngươi lúc tu luyện không có cảm giác đến, đại cảnh nồng độ linh khí so thường ngày thấp xuống 3 thành khoảng chừng sao?" Nói đến đây cái, Lục Thiên Hồng thật đúng là không có chú ý tới. Dù sao 10 năm này bên trong, hắn một mực đợi tại tâm nguyên giới bên trong, tham ngộ thần đạo cực ý công. Thần đạo cực ý công nặng đang đào móc tự thân tiềm lực, cũng không tiên về thu nạp ngoại giới linh khí, cùng Cảnh Phiêu Miểu cũng không tại cùng một cái trên đường. Bản tôn tại nghiên cứu một cọc bí pháp, có thể đem người sống tế luyện là long mạch. Nếu có thể thành, đại cảnh chắc chắn kế 3 đại thần quốc về sau, đưa thân thứ 4 thần quốc. Cảnh Phiêu Miểu khẽ miệng hơi bình nói.
Ta còn tưởng rằng cái này tiểu tử trên người bí mật có bao nhiêu kinh thiên động địa, nguyên lai chỉ là nuốt hai đầu long mạch. Lục Thiên Hồng lắc đầu, đối với cái này lơ đễnh. Cảnh Phiêu Miểu thần sắc đông nhiên băng lãnh, nhìn chăm chú lên Lục Thiên Hồng, xem ra Lục công tử là quyết tâm muốn đứng tại bản tôn mặt đối lập. Kia tiểu tử nuốt bản tôn bà bối, ngươi như muốn mang đi hắn, cũng là không phải không được, chỉ cần nỗ lực cùng hai đầu long mạch tương đồng đại giới là được. Cảnh Phiêu Miểu âm thanh lạnh lùng nói, tại sao muốn trả giá đắt? Lục Thiên Hồng cười nhạt một tiếng, không đội không chậm mà nói, Cảnh Quốc hơn 20 năm trước còn cứ gọi làm Khánh Quốc, Khánh Quốc 1600 trước còn cứ gọi làm Chu Quốc. Kể từ lúc đó, long mạch liền đã tồn tại, cũng không phải là độc thuộc về ai. Cái này tiểu tử có thể tại mênh mông đại cảnh tìm được hai đầu du ly bất định long mạch, lại có thể luyện hóa vào thể, đây là chính hắn cơ duyên. Trái lại điện hạ đem long mạch coi là trong bàn tay vật, khó tránh khỏi có chút hoang đường. Cảnh Phiêu Miểu sắc mặt âm trầm, sau một khắc linh áp hiện lên, hồng trang hỷ phục cũng theo gió nâng lên, như một đóa thịnh phóng tuyệt thế mẫu đơn. Một vòng màu tím đen cương khí quanh quẩn tại Cảnh Phiêu Miểu quanh thân, lóe ra đủ loại huyền ảo đường vân. Thần cương. Lục Thiên Hồng chậm rãi phun ra hai chữ, như có điều suy nghĩ, cũng khó trách lần trước gặp mặt ngươi tự xưng thiết thân, lần này lại đổi giọng bản tôn. Cảnh Phiêu Miểu chắp tay hành lễ, linh lực phun trào. Vạn Lôi trận. Lên. Tiếng nói rơi, cả tòa hoàng cung đột nhiên run lên. Từ Lục Thiên Hồng dưới chân dọc theo lít nha lít nhít trận văn, giống như là một tầng phủ lấy một tầng mạng lưới, dần dần lan tràn đến cả tòa hoàng cung phạm vi. Lục Thiên Hồng bốn phía quét qua, nguyên lai cả tòa hoàng cung đều bị Cảnh Phiêu Miểu bố trí thành một tòa cự hình trận pháp. Tòa này cự hình trận pháp từ trên vạn đạo phổ thông trận pháp tạo thành. Những này phổ thông trận pháp Lục Thiên Hồng cũng nhận ra, tên là Tử Lôi trận, nhưng dẫn hạ một đạo màu tím lôi đỉnh, sát thương cựu đỉnh cảnh tu sĩ. Cự hình Tử Lôi trận sao? Trận pháp cấu tạo ngược lại là xảo diệu, dùng từng đạo đê phẩm trận pháp cấu kết, sáng tạo ra cường đại vạn lần trận pháp. Sáng chế trận này người, nhất định là tông sư cấp nhân vật. Lục Thiên Hồng không khỏi thán phục một tiếng. Người này tại trận pháp phương diện tạo nghệ, chỉ sợ không kém gì 10 năm trước ta. Lục Thiên Hồng âm thầm tắt lưỡi. Đi vào hoàn thành, lại trải qua 10 năm lắng đọng. Lục Thiên Hồng trận pháp tiêu chuẩn đã tiếp cận tiểu thành tình trạng. Cái này thế nhưng là hơn bạn trận pháp điện tịch, cho cứ thế mà cho ăn đi lên. Đổi lại ngộ tính đồng dạng tu sĩ, tùy tiện một bản trận pháp điện tịch đều muốn 10 năm, thậm chí mấy chục năm khổ công mới có thể hiểu rõ. Đang lúc này, một người đi đến Cảnh Phiêu Miểu trước mặt, hình như quỷ mị. Công chúa điện hạ, giờ lành đã đến, cần phải đi. Nói chuyện chính là một tên áo xám lao giả, hắn hai con hốc mắt đều rỗng, chỉ có thanh lam sắc hỏa diễm tiêu đốt. Nhìn thấy áo xám lao giả, Cảnh Phiêu Miểu phun ra một hơi, đầy mắt không cam lòng, biết rõ, đợi ta giải quyết người này lại nói. Áo xám lao giả lui đến một bên, chống rông hốc mắt nhìn về phía Lục Thiên Hồng. Lục Thiên Hồng muốn định tốc chiến tốc thắng, nhưng nghĩ tới như thế tinh diệu trận pháp, nếu là bạo lực phá hư, không khỏi đáng tiếc đến cực điểm. Thế là Lục Thiên Hồng bung ra thần thức, dọc theo trận pháp đường vân, tinh tế phẩm ngộ lên vạn lôi trận ảo diệu. Ít khi, bầu trời mây đen dày đặc, đại lượng tử lôi tụ tập, hướng mặt đất rơi lở, nhắm ngay Lục Thiên Hồng. Lục Thiên Hồng ngẩng đầu đi lên nhìn, hai con ngươi tại lôi đỉnh chiếu rọi phun trào tử quang. Giang giác, một đạo cỡ thùng nước tử lôi dẫn đầu rơi xuống. Lục Thiên Hồng không đội không chậm, tiếp tại trong tay, hội tụ thành một viên màu tím nê hoàn. Tinh tế phẩm lộ hạ. Cái này mỗi đạo tử lôi đều có miểu sát pháp tướng, trọng thương thần thai uy năng. Ngay sau đó, một đạo lại một đạo tử lôi rơi xuống, lít nha lít nhít, nện trên tử lan pháp ý, lý tử lan pháp ý cho Lục Thiên Hồng bên ngoài thân dắt lên một tầng trong suốt màng mỏng, tử lôi rơi xuống mặt ngoài, giống như là hạt mưa rơi xuống hồ nước. Ngoại trừ rơi lên một vòng lại một vòng gợn sóng bên ngoài, cũng không một chút lực sát thương. Có gì đó quái lạ. Cảnh Phiêu Miểu ánh mắt ngưng tụ, trên người hắn pháp ý ấy, là kiện tuyệt thế bảo vật. Áo xám lao giả tại chỗ bất động, chỉ có trong mắt thanh ngọn lửa màu xanh lam đang không ngừng nhảy lên. Cảnh Phiêu Miểu song trường mở ra, linh áp phun trào, tại mỗi một đạo lôi đỉnh bên trong đều rót vào chính mình một sợi cương khí. Sau đó, càng thêm hung manh nói lôi đỉnh, nện trên người Lục Thiên Hồng. Một khắc đồng hồ trôi qua, Lục Thiên Hồng nhưng như cũ lông tóc không tổn hao gì. Cảnh Phiêu Miểu đôi mi thanh tú khóa chặt, tố thủ run rẩy, cảm thấy trận trận tê cả da đầu. Được rồi, Lục Thiên Hồng nhẹ giọng nỉ non, hướng về phía trước bước ra một bước nhỏ. Một thoáng thời gian, bầu trời tử lôi tiêu tán, vạn dặm không mây, trời trong một mảnh. Mặt đất trận pháp đường vân cũng một lần nữa biến mất tại mặt đất. Chỉ có Tử Lan pháp y khiêu động một tia lôi đỉnh, tại tỏ rõ lấy vạn lôi trận đã từng tồn tại qua. Cảnh Phiêu Miểu lại lần nữa chắp tay hành lễ, linh lực rót vào đại địa, ý đồ một lần nữa thôi động vạn lôi trận. Nhưng đại địa bình tĩnh, trời sáng khí trong, hết thảy tất cả đều không có chút nào biến hóa. Sau một khắc, Cảnh Phiêu Miểu nhìn về phía dưới đáy Lục Thiên Hồng, ánh mắt kinh hãi. Bởi vì nàng phát giác được, chính mình đã mất đi đối vạn lôi trận quyền khống chế. Vạn lôi trận, đổi chủ. Cảnh Phiêu Miểu ánh mắt phức tạp, đang thúc dục động vạn lôi trận tình huống dưới, đều không cách nào thế, nhưng Lục Thiên Hồng may mắn, nếu như chính mình xuất thủ, vậy sẽ chỉ bại càng khó coi hơn. Lục công tử, thiếp thân nguyện mở ra thiên lao, thả Lục Hoan thiếu gia cùng Lục công tử đoàn tụ. Cảnh Phiêu Miểu nhẹ nhàng cười nói, không cần. Lục Thiên Hồng nhàn nhạt nói, hắn ngẩng đầu, sau đó một sợi kiếm quang vạch phá chân trời. 51 chương 52, Cảnh Phiêu Miểu chết, tạ ra Phật tù, gặp lại Lục Hoan. Cảnh Phiêu Miểu đôi mắt đẹp ngưng tụ, lộ ra một vòng đắng chắc cười, khóe miệng chậm rãi tràn ra tiên huyết. Nhìn thấy Lục Thiên Hồng trường kiếm ra khỏi vỏ sát na, Cảnh Phiêu Miểu liền minh bạch, chính mình cho dù khôi phục kiếp trước cảnh giới đỉnh cao, cũng không phải Lục Thiên Hồng đối thủ. Sai. Từ vừa mới bắt đầu, chính mình liền sai. Lục tiên bối, xin hỏi ngươi kiếp trước là vị nào thánh địa lao tổ? Cảnh Phiêu Miểu mở to hai mắt, chăm chú nhìn Lục Thiên Hồng hỏi. Cảnh Phiêu Miểu rất minh bạch, chính mình kỳ thật đã chết. Lục Thiên Hồng kia nhanh đến cực hạn, nhưng lại thường thường không có gì lạ một kiếm, đã xem nàng ngũ tạng lục phủ xoắn nát, tính cả cốt nhục đều hóa thành bùn nhão. Nhưng thần cương tu sĩ linh hồn bền bỉ, có khống chế nhục thân, ngắn ngủi kéo dài một lát tuổi thọ. Lục Thiên Hồng lắc đầu, không có trả lời. Cảnh Phiêu Miểu một mặt im lặng, một lát sau liền không một tiếng động. Trên người đỏ chót hỉ phục, bởi vì nhuốm máu mà trở nên có mấy phần yêu diễm. Núp trong bóng tối hoàng cung cung phụng, trong lòng không khỏi hãi nhiên, hai mặt nhìn nhau. Trường công chúa điện hạ, chết rồi. Cái này tựa hồ cùng nằm mơ không có gì khác biệt. Ừm. Trường Sam lão giả sắc mặt phức tạp, nhìn Lục Thiên Hồng bóng lưng. Đối với chỗ tối giấu kín pháp tướng cảnh cung phụng, Lục Thiên Hồng cũng không cảm thấy hứng thú. Sau một khắc, Lục Thiên Hồng quay đầu nhìn về phía áo xám lão giả. Áo xám lão giả không có sinh cơ, chỉ là một bộ bị người thao túng thi thể, thực lực cũng là bình thường, gần như chỉ ở pháp tướng cảnh sơ giai. Như thế tiểu diễm khuynh thành nữ tử, các hạ không lưu tình chút nào liền giết. Lần này, lão thân cũng không tốt hướng cháu ngoan bàn giao. Từ áo xám lão giả trong miệng, truyền ra khàn khàn thanh âm lạnh lùng. Lục Thiên Hồng nhìn chằm chằm áo xám lão giả, nhíu mày, nghĩ nghĩ cũng không xuất thủ. Tiền bối là? Áo xám lão giả gạt ra một vòng cứng ngắt tiểu dung, không người nói, tại Lục tiền bối trước mặt, lao bà tử nhưng khi không lên tiền bối hai chữ. Lục Thiên Hồng mặt không biểu lộ, nhàn nhạt hỏi, ngươi thế nhưng là nghị báo thủ cho Cảnh Phiêu Miểu? Không dám. Áo xám lão giả lắc đầu liên tục, trống rông trong hốc mắt, thanh lam sắc hỏa diễm không ngừng lóe ra. Vạn bối tạm nên, bắt vực một giới vô danh đạo khách. Trăm năm trước gia tộc gặp, vạn bối mang tôn nhi đến Đông Bực chánh hỏa, và ở giao quan quốc hoàng cung, cũng đáp ứng tại giao quan quốc nguy nan thời khắc, xuất thủ một lần. Ai có thể nghĩ, ta kia tôn nhi nhìn thấy Cảnh Phiêu Miểu, giam ba câu, liền đối với Cảnh Phiêu Miểu liền động tình, cầu lao bà tử ra mặt tác hợp cái này một cọc hôn sự. Nói trở lại, cái này Cảnh Phiêu Miểu mạo phạm Lục tiền bối, dám cầm tù kiếp trước nữ, thực sự tội đáng chết vạn lần. Lao bà tử sống tạm hơn 3000 năm, thực lực tuy nói bình thường, nhưng cũng là biết đại thể người, đương nhiên sẽ không thay nàng này ra mặt. Áo xám lao giả cúi đầu xuống, hướng Lục Thiên Hồng cong người. Như thế tốt lắm. Lục Thiên Hồng nhàn nhạt lên tiếng, quay người rời đi. Giao quan quốc, hoàng cung. Một tòa vàng son lộng lẫy, phụ kiến thượng phẩm linh thạch trong cung điện. Khoanh chân ngồi tại linh thạch giường, hai chân một dài một ngắn lao hầu, đột nhiên mở to mắt, thở ra một hơi thật dài. Tại chặt đứt cùng khôi lỗi thi thể liên hệ về sau, lao hầu sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Một tên tướng mạo lãnh nạo nam tử đầu trọc, mấy bước chào đón, quỳ gối lao hầu trước mặt. Tổ nãi nãi, xảy ra chuyện gì rồi? Nam tử đầu trọc kinh nghi hỏi. Cảnh Phiêu Miểu, chết. Lao hầu từ trong miệng thốt ra mấy chữ, sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng chết rồi. Nam tử đầu trọc thoạt đầu kinh ngạc, sau đó lộ ra một vòng thoải mái tiêu dung, nhưng rất nhanh ý thức được không nên cao hứng như thế, thế là liền nghiêm mặt, chắp tay hành lễ, a di đà phật. A cái đầu của ngươi. Lao hầu một mặt tức giận, một cước đem nam tử đầu trọc đạp bay vài trăm mét, lồng ngực chập trùng không chừng, tạ ra liền thừa ngươi căn này dòng độc đinh, thật vất vả tìm được một cái tư chất còn có thể vào mắt nữ tử, nóng trông có thể mở nhánh tán lá, kết quả lại đắc tội không nên đắc tội người. Bị ngươi một kiếm giết không nói, liền liền lao bà tử cũng phải đem mi thuận nhãn chịu nhận lỗi. Tổ nãi nãi, vị tiền bối này thế nhưng là Phật tu. Nam tử đầu chọc từ ngoài điện trở về, phủi phủi bụi đất trên người, cũng một mặt mong đợi hỏi. Phật cái đầu của ngươi. Lao hầu mí mắt không ngừng nhảy lên, nổi gân xanh. Đi qua một lát, lao hầu mới khắc chế phẫn nộ, bình tâm tĩnh khí mà nói, bất quá cũng là hiếm có, nho nhỏ đại cảnh, lại cùng lúc xuất hiện hai tên túc về người. Giao quan quốc đản sinh hơn 2000 năm, cũng khó khăn lắm mới đi ra một cái. Sáng sớm ngày mai, ngươi cùng ta lên đường đi một chuyến cảnh quốc hoàng đô, cùng vị kia tiền bối chịu nhận lỗi. Tạng nên nói. Nam tử đầu chọc trần chờ nói, thế nhưng là tổ nãi nãi, tôn nhi còn có một số kinh thư chưa xem xong. Sau khi nghe xong, Tạng nên không khỏi toàn thân run rẩy. Đông nhiên nắm lên nam tử đầu chọc hai vai, ta thật lớn tôn, ngươi tin hay không nãi nãi một mũi lửa đốt đi ngươi những cái kia sách nát. Lục Thiên Hồng xuất hiện tại thiên lao bên trong. Thiên lao chính là triều đình giam giữ tử hình phạm nhân trọng hình phạm yếu điểm. Vô số tà ma ngoại đạo, hung nhân ác ôn chiếm cứ tại đây. Lâu dài tháng dài xuống tới, các loại giết người u ám chi khí sớm đã thâm căn cố đế, lại thêm trong phòng giam âm khí âm u, khó thấy mặt trời. Lâu dài dưới hoàn cảnh như thế này đợi, cho dù là lấy tu sĩ thể phách, đều tránh không được bị các loại yêu tà chi khí ăn mòn, tổn thương căn cơ, tuổi thọ. Người bình thường bước vào thiên lao, khả năng đều sống không quá 30 tuổi. Lục Thiên Hồng bước vào thiên lao, quay người đứng tại tầng thứ 9 cửa vào. Tầng thứ 9 âm khí nhất nồng đậm, không thấy ánh mặt trời, một tia sáng đều không nhìn thấy. Cho dù đốt đuốc, đều sẽ trong nháy mắt dập tắt. Lục Thiên Hồng đưa tay bấm niệm pháp quyết, ném ra một đạo ánh năng thuật. Một thoáng thời gian, tầng thứ 9 sáng như ban ngày, rõ ràng rành mạch. Lục Thiên Hồng liếc nhìn lại, hơn trăm ở giữa thiên lao đều giam giữ lấy một tên tù phạm, có nam có nữ, trẻ có già có, toàn bộ một mặt tê liệt. Dừng lại, ngươi là người phương nào? Lục Thiên Hồng kích phát ánh năng thuật, lập tức gây nên 9 tầng thủ vệ chú ý ngồi chấn thiên lao đạo cơ cảnh giám mục trường, sắc mặt hung hãn, suốt mười mấy tên thủ vệ chạy đến. Lục Thiên Hồng nhẹ đồng bền phất tay quét qua, một đám thủ vệ trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, ngã trên mặt đất không thể động đậy. Náo ra như thế động tĩnh khổng lồ, nghĩ không gây cho người chú ý cũng khó khăn. Một thoáng thời gian, hơn trăm tên tù phạm đồng loạt nhìn về phía Lục Thiên Hồng, cũng bao quát Lục Hoan ở bên trong. Thời khắc này Lục Hoan bị tra tấn ra bọc xương, trên thân trải rộng đại lượng quất roi vết tích. Nhìn thấy Lục Thiên Hồng lúc, Lục Hoan con ngươi co rụt lại. Cha, không, không có khả năng. Cha ta không có khả năng mạnh như vậy, hẳn là chỉ là lớn lên giống thôi. Lục Hoan trong lòng tự giễu cười một tiếng. Nhìn thấy thiên lao xuất hiện rất giống Lục Thiên Hồng nam tử, Lục Hoan nhịn không được hoài niệm, nhớ tới ở xa Nhậm gia phụ thân.
không biết rõ phụ thân hiện tại qua đến cùng thế nào. Nghe nói vây công Nhậm gia Hắc Long Vệ bị một tên cao thủ thần bí diệt tuyệt, chắc hẳn phụ thân hiện tại hẳn là sống hào hào a. Tại Lục Hoan bên người, một tên bị treo lên thiếu nữ cũng chậm rãi mở to mắt. Nàng đã mất đi một con mắt, tinh tế non mềm mười ngón, bên trên móng tay đều bị lột sạch. Hoan ca ca, ngươi đang nói cái gì? Thiếu nữ dùng còn sót lại một con mắt, nghiêng đầu nhìn về phía một bên Lục Hoan. Không có gì. Lục Hoan lắc đầu, một mặt thương tiếc nhìn về phía thiếu nữ. Đáng tiếc hai người đều bị xích sắt thô to khóa lại, tu vi mất hết, cho dù cùng chỗ một gian nhà tù, lại cũng chỉ có thể xa xa nhìn nhau. Vừa dứt lời, Lục Hoan khỏe mắt quét nhìn lướt về, nam tử thần bí đang đứng tại hai người nhà tù trước mặt. Vài chục năm không thấy, ngươi tiểu tử biến hóa ngược lại là rất lớn. Lục Thiên Hồng thản nhiên nói. Thanh âm quen thuộc truyền đến. Lục Hoan đột nhiên ngẩng đầu, hai hàng nước mắt chậm rãi trượt xuống, kéo dài âm đạo, cha. 52 chương 53, Băng Linh, toàn gia đoàn viên, tiếp tục bế quan. Lục Thiên Hồng đối mặt Lục Hoan, trong lòng tràn ngập cảm khái. Thời gian thật nhanh. Chỉ trước mắt, 15 năm đi qua. Bây giờ Lục Hoan cũng lớn thành ngoài 30 thanh niên, có chính mình thế tử. Nhìn thấy Lục Thiên Hồng lúc, Lục Hoan hoàn toàn chính xác vô cùng kinh hỉ, nhịn không được rơi lệ. Thiên lao chí tầng, mang ý nghĩa thập tử vô sinh. Lục Hoan coi là đời này cũng không thể lại có nhìn thấy phụ thân vào cái ngày đó, muốn thương tiếc mà kết thúc. Lục Hoan không chỉ một lần nghĩ tới Lục Thiên Hồng, nhưng thật nhìn thấy Lục Thiên Hồng lúc, nhưng lại trong lòng trầm xuống. Lục Hoan nhìn ra được, phụ thân tuyệt đối che giấu thực lực, cũng không phải là nhìn qua như vậy thường thường không có gì lạ, nếu không cũng không có khả năng lẻn vào đến trùng điệp chấn giữ 9 tầng trời lao, thậm chí một chiêu để mười mấy tên tiên lao thủ vệ mất đi năng lực phản kháng. Nhưng Lục Thiên Hồng lại thế nào giấu giếm thực lực, cũng không phải cảnh phiêu miểu đối thủ. Túc tuệ người bốn chữ, cơ hồ đại biểu cho cường đại cùng vô địch. Hoan ca ca, vị tiền bối này là người phụ thân. Mất đi một con mắt thiếu nữ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi. Lục Hoan lau nước mắt, chân thành nói, cha, hài nhi nuốt long mạch, đại khái là chạy không khỏi vừa chết, bất quá có thể trước khi chết gặp lại phụ thân một mặt, hài nhi cũng chết cũng không tiếc. Lục Hoan dừng một chút, thở dài một tiếng, đáng hận mẫu thân hám lợi đen lòng, đi một bước hồ đồ cờ. Lục Hoan chính than thở, đã thấy Lục Thiên Hồng chậm rãi đưa tay, một ôm vô hình kiếm khí bộc phát mà lên. Sợ hãi vài tiếng. Từ bách luyện huyền thiết đổ bê tông quá lớn, trong khoảnh khắc thất linh bất lạc. Đồng thời, kiếm khí cũng chặt đứt trói buộc được trên thân hai người gông xiềng. Nhưng hai người bởi vì nhận hết tra tấn, thân thể suy yếu, cho dù khôi phục tự do, năng lực hành động y nguyên có hạn. Lúc này, Lục Thiên Hồng lấy ra hai cái hồi xuân đan, cho Lục Hoan hai người cho ăn dưới, cũng thôi hóa dược lực. Ít khi, hai người mặt phía trên mới khôi phục một chút màu máu, lảo đảo từ dưới đất đứng lên. Lúc này 9 tầng trời lao tất cả tù phạm, ánh mắt đồng loạt nhìn sang. Lục Thiên Hồng lần này cử động, không thể nghi ngờ thật sâu kích thích đến tất cả tù phạm thần kinh. Tiên bối, mau cứu tiểu lão nhân đi, tiểu lão nhân là bị oan uổng. Tề gia 59 khẩu bị diệt môn, thật cùng tiểu lão nhân không quan hệ. Tóc hai bù xù lão giả hướng Lục Thiên Hồng cầu khẩn nói: "Tiền bối nếu chịu cứu ta ra ngoài, ta lưu thẹn hạc nguyện phụng tiền bối làm chủ." Dáng góc cường tráng trung nhân, bộc phát ra đạo cơ đỉnh phong linh áp. "Ta chính là Hỏa Phần Tông phó tông chủ, tiền bối nếu chịu xuất thủ tương trợ, tại hạ nhưng cáo chi tiền bối một chỗ Hỏa Phần Tông bí mật bảo khố." "Tiền bối, nô gia Lạc Tử Ngọc, từng lên qua đại cảnh mỹ nhân bảng thứ 7, cầu tiền bối xuất thủ, nô gia nguyện phục thị tiền bối một đời một thế." Tuổi trẻ nữ tử giật xuống quần áo, bộ ngực sữa nửa lộ. Lục Thiên Hồng không hề bị lay động, nhìn xem Lục Hoan cùng bên cạnh tiểu nữ, thản nhiên nói: "Theo ta về nhà." "Nhà?" Thật là một cái xa xôi từ ngữ. Lục Hoan thấp thỏm nắm lấy tay của thiếu nữ, hỏi: "Cha, thật có thể về nhà sao? Thử một chút chẳng phải biết rõ rồi." Lục Thiên Hồng đi ở phía trước. Hai người lẫn nhau, cắn răng đuổi theo Lục Thiên Hồng, nhắm mắt theo đuôi, vậy mà thật thông suốt đi đến tiên lao bên ngoài. Lục Hoan cùng thiếu nữ trên mặt, không che giấu chút nào vẻ vui thích. Lục Thiên Hồng nhìn hai người một chút, cũng không có nói cái gì. Theo cảnh phiêu miểu chết, hoàng cung chủ tâm cốt một hùng, sớm đã loạn cả một đoàn, đâu còn có rảnh đi quản tiên lao. Chính là tiên lao tù phạm toàn chạy hết, đoán chừng thời gian ngắn bên trong cũng sẽ không có người để ý. Lục phủ, đêm kia, Triệu Sinh Liên cùng hai tên hải tử, cùng tiểu phúc tử, đều phía trước sảnh ngồi, chờ lấy Lục Thiên Hồng trở về. Triệu Sinh Liên một mặt thần sắc lo lắng, liên tiếp nhìn về phía Lục phủ cửa chính. Các ngươi làm sao lại không có khuyên nhủ lão gia? Triệu Sinh Liên thở dài một tiếng, thế nhưng không trách tội hai đứa bé ý tứ. Phu nhân, lão gia là tốt tuyệt người, thủ đoạn thông thiên, dám độc thân sông hoàng cung, nhất định có năm chắc sẽ không xảy ra chuyện. Tiểu phúc tử nhẹ giọng khuyên nhủ, nhưng trong lòng cũng tương đương không chắc. Đúng lúc này, Lục Minh ngẩng đầu, nhìn về phía sơn son cửa chính. Cửa chính chậm rãi mở ra. Lục Thiên Hồng chậm ổn cất bước, dẫn đầu đi đến, đi theo phía sau hai người. Phụ thân trở về. Lục Minh kích động đứng người lên. Hai người kia, chắc hẳn chính là nuốt đại cảnh long mạch đại ca cùng đại tẩu, không nghĩ tới, trưởng công chúa vậy mà lại thỏa hiệp. Triệu Nguyệt Nhi kinh ngạc nói. Tướng công. Triệu Sinh Liên vội vàng nên đón, Lục Minh mấy người cũng theo sát phía sau. Tướng công, vị này chính là Nhậm Liên muội muội hài tử, Lục Hoan a. Quả nhiên cùng tướng công ngươi là cùng cái khuôn mẫu khác ra. Triệu Sinh Liên đánh giá Lục Hoan, lộ ra một vòng nụ cười hiền hòa. Đối đãi vị này không phải mình thân sinh hài tử. Triệu Sinh Liên kỳ thật không có nửa điểm tình cảm, nhưng bất luận lại thế nào không ưa thích, mặt ngoài công phu vẫn là phải làm đủ. Còn có vị này là. Triệu Sinh Liên nhìn về phía gầy yếu thiếu nữ. Bá mẫu, ta gọi Băng Linh. Thiếu nữ chủ động mở miệng, lập tức hơi có vẻ ngượng ngùng đứng tại Lục Hoan bên cạnh thân. Lục Hoan thiếu gia, thiếu phu nhân. Tiểu Phúc Tử đi vào Lục Hoan trước mặt, không người nói. Tiểu Phúc Tử. Lục Hoan nhìn thấy Tiểu Phúc Tử, lại một lần đỏ cả bề mặt. Hai người từ nhỏ tình cảm thâm hậu, Lục Hoan cho tới nay đều cũng không có đem Tiểu Phúc Tử xem như hạ nhân đối đãi. Trước đây bị triều đình truy sát, hai người bị ép mỗi người đi một ngả, đều coi là đời này sẽ không còn được gặp lại đối phương. Không nghĩ tới lão gia bản sự thông thiên, thật đem thiếu gia người tiếp trở về. Tiểu Phúc Tử thoải mái cười nói. Triệu Sinh Liên thì là nhìn về phía Lục Thiên Hồng, hiếu kỳ hỏi, lão gia, ta đã từng nhiều lần đi qua hoàng cung, trưởng công chúa cũng không chịu thả người, thái độ lạnh lùng. Là hà lão gia ngươi ra mặt, trưởng công chúa liền thỏa hiệp. Sau một khắc, Lục Thiên Hồng sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, nếu là người chết, tự nhiên là thỏa hiệp. Người chết? Triệu Sinh Liên mặt người, sau đó miệng nhỏ khẽ nhếch, tràn đầy không dám tin. Bên cạnh mấy người cũng tận đều ngây người. Lục Minh bừng tỉnh, một mặt sùng kính nhìn xem Lục Thiên Hồng, cha, ngươi đi một chuyến hoàng cung, thậm chí còn giết trưởng công chúa. Triệu Nguyệt Nhi gương mặt xinh đẹp rung động, nàng đã tận khả năng đem phụ thân tưởng tượng phi thường cường đại, nhưng hiện tại xem ra, phụ thân thực lực là chính mình căn bản không tưởng tượng nổi. Đây cũng là túc tuệ người sao? Không biết kiếp trước của ta có thể hay không cũng là nào đó tôn phong hoa tuyệt đại thần nữ. Triệu Nguyệt Nhi miên man bất định, lao ra huy vũ. Tiểu Phúc Tử tranh thủ thời gian vuốt mông ngựa. Phu quân, ta tại hiếu kỳ, kiếp trước của ngươi nên mạnh bao nhiêu? Triệu Sinh Liên than thở một tiếng. Lục Thiên Hồng sắc mặt nhàn nhạt, ném cho Lục Hoan cùng Băng Linh một người một hạt thuốc chữa thương. Đan dược toàn thân óng ánh sáng long lanh, mùi thuốc xông vào mũi, hiển nhiên phẩm giai bất phàm. Ăn vào đan dược, hảo hảo dưỡng thương đi thôi. Lục Thiên Hồng nói. Về phần đan dược nơi phát ra, tự nhiên là Lục Thiên Hồng tự tay luyện chế. Bây giờ hắn tiện tay luyện chế đan dược, phẩm giai cũng không thể thấp hơn thất phẩm. Lục Hoan tiếp nhận đan dược, không chút do dự nuốt vào. Băng Linh thoáng chần chờ, rất nhanh cũng đem đan dược nuốt xuống. Ta muốn đi Tàng Kinh Tháp bế quan một thời gian, tại trong lúc này, các ngươi cũng muốn hảo hảo tu luyện. Nhớ lấy thực lực cường đại, mới sẽ không bị người khi nhục. Lục Thiên Hồng bàn giao nói. Đám người nhao nhao gật đầu. Lục Thiên Hồng thân hình lóe lên, xuất hiện tại Tàng Kinh Tháp tầng cao nhất. 53 chương 54, Đại Diễm Kiếm Quyết, Không Minh Kiếm Tâm, Lục Hương ngưng Lục Thiên Hồng tâm thần chìm vào tâm nguyên giới bên trong. Sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, thi triển cấp hồn chi pháp. Ít khi, một tôn dung nhan tuyệt mỹ linh thể xuất hiện tại Lục Thiên Hồng trước mặt. Lục Thiên Hồng hướng Cảnh Phiêu Miểu ném đi ánh mắt, phát hiện biến thành linh thể về sau, Cảnh Phiêu Miểu cảnh giới được đề thăng đến thần cương cảnh hậu kỳ. Lục Thiên Hồng bắt chước làm theo, huyễn hóa ra giấy bút, mệnh lệnh Cảnh Phiêu Miểu viết xuống khi còn sống sở học công pháp. Cảnh Phiêu Miểu một mặt mục nhiên, nâng bút viết chữ. Cái này một viết, qua đi tới 7 ngày 7 đêm, Cảnh Phiêu Miểu mới dừng lại bút trong tay. Nhìn qua xếp thành núi nhỏ sách, Lục Thiên Hồng khó tránh khỏi có chút mừng rỡ. Đến kỹ phía dưới, tổng cộng 1003 bộ công pháp. Lục Thiên Hồng ngồi xếp bằng, lặng lặng xem công pháp. Rạng sáng thời gian, màu vàng kim bảng nhảy ra một hàng chữ. Đại cảnh 30 năm, ngươi chu sát túc tuyệt người, giải trừ một trận tính mạng tai họa, thu hoạch được ban thưởng, Đại Diễm Kiếm Quyết. Đại cảnh 30 năm, ngươi trấn nhiếp Bắc vực tạ gia, giải quyết một trận tai họa, thu hoạch được ban thưởng, Không Minh Kiếm Tâm. Liên tục hai đầu nhắc nhở xuất hiện tại Lục Thiên Hồng trước mắt, hắn lập tức lộ ra tiểu dung, nghiên cứu hai loại vừa đạt được ban thưởng. Sau một khắc, Lục Thiên Hồng tiếp nhận ban thưởng, trước mắt rơi xuống một mục thanh sắc phong bì xưa cũ sách. Thượng thư Đại Diễm Kiếm Quyết bốn cái cứng cấp chữ lớn. Chính là chỉ nhìn phong bì Đại Diễm Kiếm Quyết, Lục Thiên Hồng tựa hồ cũng có thể cảm giác được, chính mình đối với kiếm pháp cảm ngộ sâu hơn mấy phần. Lục Thiên Hồng thậm chí còn không có lật ra Đại Diễm Kiếm Quyết, trực tiếp nhìn chằm chằm phong bì nhìn nhập thần. Thời khắc này Lục Thiên Hồng hai mắt ngốc trệ, lâm vào một loại huyền chi lại huyền trạng thái. Thẳng đến đi qua hai canh giờ, Lục Thiên Hồng mới từ loại này sắp xỉ tại ngộ hiểu trạng thái dưới, lấy lại tinh thần. Đại Diễm Kiếm Quyết, cái này môn công pháp huyền ảo trình độ, rất có thể không kém gì thần đạo cực ý công. Lục Thiên Hồng trong lòng hãi nhiên, một phen chìm lòng yên tĩnh khí sau, Lục Thiên Hồng lại nhìn về phía cái thứ hai ban thưởng Không Minh Kiếm Tâm. Thứ này lại có thể là một loại có thể phụ trợ kiếm đạo tu luyện thể chất. Nhận Không Minh Kiếm Tâm gia trì, tại kiếm đạo tu luyện ra sẽ làm ít công to, hết thể kiếm pháp nan để tự động giải quyết dễ dàng. Tu luyện kiếm pháp lúc, tương đương với một mực ở vào nội hiệu trạng thái dưới, tu luyện hiệu suất viễn siêu đao pháp, luyện đan, thương pháp các loại còn lại đạo lộ. Lục Thiên Hồng ôm một viên triều thánh tâm, lật ra Đại Diễm Kiếm Quyết. Thâm nguyên giới bên trong không có mặt trời lên mặt trăng lặn, nóng lạnh không biết năm. Lục Thiên Hồng dùng dòng dã 30 năm thời gian, mới đưa Đại Diễm Kiếm Quyết tu luyện đến viên mãn. Dung màu vàng kim bảng nhìn lên, kiếm pháp độ thuần thục xa xa dẫn trước, dẫn đầu đạt đến đại thành cảnh giới. Về phần Cảnh Phiêu Miểu cống hiến dòng dã hơn 1000 bộ công pháp, Lục Thiên Hồng vẫn còn chưa lật qua lật lại qua. Tâm nguyên giới 30 năm, tương đương với ngoại giới 10 năm. Lục Thiên Hồng từ tâm nguyên giới kết thúc bế quan, đứng dậy hoạt động một phen gân cốt, toàn thân phát ra xương cốt lốt bốt tiếng vang, dậm chân đi ra Tàng Kinh Tháp. Hiện tại là đầu xuân, chính là muôn hoa đua thắm khoe hồng thời đoạn. Lục Thiên Hồng đứng tại một chỗ giữa hồ đình nghỉ mát, đánh giá lục phủ hoàn cảnh. Cùng 10 năm trước so sánh, lục phủ cũng không biến hóa quá lớn, vẹn vẹn nhiều hơn mấy phần xuân sắc. Tốc tốc. Lúc này, cách đó không xa bụi hoa, xuất hiện một phen run run. Một tên 3-4 tuổi còn trừng, đi viên thuốc đầu tiểu nữ hải, ôm mức quả từ trong bụi hoa chui ra. Tiểu nữ hải lần đầu tiên liền nhìn thấy Lục Thiên Hồng, lập tức lộ ra vẻ cảnh giác, dùng cắn một nửa mức quả thăm chúc đầu nhọn, nhắm ngay Lục Thiên Hồng, ngại thanh mại khi nói, ngươi là ai? Lục Thiên Hồng tiến lên đây, đem tiểu nữ hải ôm lấy, ngựa khí nhu hòa hỏi, tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Cha mẹ ngươi là ai? Phương Lương tiểu thư. Ngươi chạy đi đâu rồi? Một tên nữ tử áo xanh thanh âm từ xa mà đến gần. Ô ô tỷ, mau tới cứu ta bị lao ra ra bắt lấy. Nữ hải trong miệng kẹp lấy giọng nghẹn nào. Nghe được lao ra ra xưng hô, Lục Thiên Hồng không khỏi nhắm mắt, sờ lên cái cằm một chỉ dài sợi dâu. tiểu thư ngươi lại nghịch ngợm, trong nhà nào có cái gì lao ra ra.
Nữ tử áo xanh cười ha hả, thuận thanh âm, hướng Lục Thiên Hồng nhìn lại, lập tức sắc mặt đại biến.
Ngươi là ai, mau đưa tiểu thư buông xuống.
Nữ tử áo xanh lớn tiếng quát lớn, rút ra phía sau pháp khí trường kiếm.
Ô, không được vô lễ, mau đưa kiếm thu hồi đi.
Lúc này, một đạo thanh lãnh nữ tử thanh tuyến truyền đến.
Nữ tử bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi đến Lục Thiên Hồng trước mặt, không người nói, vang linh gặp qua bá phụ.
Đây là ngươi cùng Hoan Nhi hải tử a?
Lục Thiên Hồng tuy là đặt câu hỏi, nhưng ngữ khí cũng rất khẳng định.
Bởi vì Lục Thiên Hồng từ tiểu nữ hài trên thân cảm nhận được một cỗ huyết mạch liên kết khí tức.
Mẹ.
Lục Thiên Hồng trong ngực nữ hài khỏe mắt rơi lệ, đối băng linh hô một tiếng.
Nàng từ Lục Thiên Hồng trong ngực tránh thoát, chạy đến băng linh sau lưng, nắm lấy ống tay áo của nàng.
Băng linh hai gò má ửng đỏ, ngượng ngùng gật đầu nói, bá phụ, nàng cứ gọi Lục Hương Ngưng, đúng là ta cùng Hoan ca nữ nhi.
Hương Ngưng, bá phụ cũng không phải cái gì người xấu, hắn là gia gia người đầu.
Băng linh quay đầu, vỗ vỗ Lục Hương Ngưng đầu, mau gọi gia gia.
Đi qua một lát, nữ hải mới chu mỏ một cái, bất đắc dĩ từ trong miệng gạt ra 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 hai chữ.
Lục Thiên Hồng cũng không tức giận, dù sao hắn bế quan nhiều năm như vậy, tiểu nữ hải từ xuất sinh lên liền chưa thấy qua hắn, lộ ra xa lạ cũng đúng là bình thường.
Lục Thiên Hồng lấy ra một viên linh khí vòng tay, mang tại Lục Hương Ngưng trên tay, chỉ gặp nguyên bản trưởng thành lớn nhỏ vòng tay, rất nhanh co vào, trở nên dán vào Lục Hương Ngưng nhỏ nhắn xinh xắn cổ tay.
Lập tức, Lục Thiên Hồng quay đầu nhìn về phía băng linh, ngươi đã cùng Hoan Nhi có hải tử, chắc hẳn đã thành thân đi.
Nay cũng không có, bởi vì bá phụ một mực tại bế quan, Hoan ca cùng ta thương lượng, liền quyết định các loại bá phụ sau khi xuất quan lại thành thân.
Băng linh thành thật trả lời.
Tướng công.
Triệu Sinh Liên từ cục đá đường mòn hướng Lục Thiên Hồng đi tới.
So với 10 năm trước, Triệu Sinh Liên trên thân nhiều hơn mấy phần uy nghi, mặt mày lộ ra thành thục đoan trang.
Ba đứa hải tử cũng dừng lại tu luyện, chạy tới cùng Lục Thiên Hồng gặp mặt.
Cha, ngươi cái này tùy tiện một cái bế quan chính là thật nhiều năm.
Lục Minh cảm thán không thôi.
Bế quan thời gian càng dài, nói rõ phụ thân cảnh giới càng cao, đây là chuyện tốt.
Lục Hoan trầm ổn nói.
Cha.
Triệu Nguyệt Nhi chỉ là đơn giản hô một tiếng.
Ban đêm, đám người vây tại một chỗ ăn cơm.
Liên Liên Tiểu Phúc Tử đều ngồi đi lên.
Bất quá,
Tiểu Phúc Tử xưng hô đã chuyển biến thành Phúc Bá.
Tiểu Phúc Tử từ ở bề ngoài nhìn, ước chừng 40 tuổi.
Tuy nói tu tiên giả toàn bộ có thuật chú nhan, nghĩ một mực bảo trì 20 tuổi, thậm chí 10 tuổi bề ngoài đều được. Nhưng một chút thân phận đặc thù, nếu là lấy tuổi trẻ bề ngoài đảm nhiệm, liền sẽ lộ ra không quá phù hợp.
Tiểu Phúc Tử làm lục phủ quản gia, đại biểu lục phủ bề ngoài, tự nhiên không thể một mực bảo trì tuổi trẻ non nớt hình dạng.
Lấy trung niên hình tượng gặp người, mới là tương đối hợp lý.
Sau buổi cơm tối,
Lục Hoan cùng Băng Linh sóng bay, đi đến Lục Thiên Hồng trước mặt.
Lục Thiên Hồng ngồi tại đỉnh nghỉ mát, ngay tại ngắm trăng.
Các ngươi cùng một chỗ tới, nhưng có chuyện gì?
Lục Thiên Hồng liếc mắt liền thấy, Lục Hoan mặt mũi tràn đầy tâm sự nặng nề biểu lộ.
Lục Hoan đột nhiên muốn nói lại thôi.
Bá phụ, ngươi nhưng biết rõ, Thần Nguyệt Tông tại sao lại bị diệt môn sao?
Băng Linh thay Lục Hoan nói.
54 chương 55, Lục Bộ Kim Long, Lục phủ lại hôn, lại lần nữa bế quan nói đi, ta đang nghe.
Lục Thiên Hồng rót hai chén nước trà, kinh khí một bận, đưa đến Lục Hoan cùng Băng Linh trước mặt.
Trà là trà ngon,
nhưng Lục Hoan hai người lại vô tâm nhấm nháp.
Băng Linh thương cảm thở dài, ánh mắt phiêu khởi một trận hồi ức chi sắc, sau đó chậm rãi cùng Lục Thiên Hồng giảng thuật Thần Nguyệt Tông diệt môn chân tướng.
Nửa canh giờ trôi qua, Băng Linh lúc này mới kể xong.
"Ừm, ta biết được."
Lục Thiên Hồng khẽ gật đầu, thần sắc cũng không bất kỳ biến hóa nào.
Theo Băng Linh thuật, Thần Nguyệt Tông bị diệt môn, cuối cùng bắt nguồn từ một bộ tạo hóa giai bí pháp.
Lục Thiên Hồng nói không nổi đối Thần Nguyệt Tông như lòng bàn tay, nhưng cũng không xa lạ gì.
Này tông tọa lạc ở một phương sơn cốc, tên là Rơi Nguyệt Cốc, nghe đồn là 5000 năm trước, pháp tướng cảnh Rơi Nguyệt chân nhân chỗ tọa hóa. Nhưng theo Băng Linh miêu tả, Rơi Nguyệt chân nhân cũng không phải là pháp tướng, mà là nâng cao một bước thần thái cảnh. Đồng thời, tại Rơi Nguyệt chân nhân tọa hóa thời khắc, lưu lại qua một môn gọi là Lục Bộ Kim Long bí pháp truyền thừa. Phương pháp này thông qua thôn vệ luyện hóa rồng mạch, nhưng thao túng long hồn hộ thể, tu luyện đến cảnh giới viên mãn, có thể ngự làm 6 tôn long hồn. 6 tôn long hồn tế xuất, nhưng trong chớp mắt rào sát bất luận cái gì một tôn pháp tướng cảnh. Lại tại thời khắc nguy hiểm long hồn tự động hộ chủ, kết thành một vòng long tức kim che đậy, không phải thần thai cảnh có khả năng đánh nát.
Tập giết địch cùng phòng ngự vào một thân, cho dù tại tạo hóa giai công pháp bên trong, Lục Bộ Kim Long cũng thuộc về thượng đẳng.
Thần Nguyệt Tông tông chủ Băng Nạo, sớm thời kỳ đạt được Lục Bộ Kim Long, lại khổ vì tìm không được long mạch, khó mà tu luyện. Mà thật vất vả tìm được long mạch, lại thời gian cảnh phiêu miểu một tay che trời, uy áp đại cảnh. Hủy diệt 10 đại tiên môn cùng 36 tộc chiến quả phía trước, cho Băng Nạo 10 cái lá gan, hắn cũng không dám đối long mạch sinh ra bất kỳ ý tưởng gì.
Thần Nguyệt Tông chỉ là nhị lưu tông môn, nửa đời, vạn nhất làm tức giận cảnh phiêu miểu rủi ro, sợ là ngày thứ hai liền phải máu chảy thành sông.
20 năm trước, Băng Nạo dự cảm đến đại hạn sắp tới, liền muốn cưỡng ép đột phá cảnh giới, kéo dài tuổi thọ. Nhưng mà không có gì bất ngờ xảy ra, đột phá thất bại, hao hết tính mạng, thừa dịp hồi quang phản chiếu thời khắc, bận rộn lo lắng gọi tôn nữ Băng Linh chuyển xuống vị trí tông chủ.
Cùng vị trí tông chủ cùng nhau chuyển xuống, còn có Băng Nạo cả đời tích xúc, tự nhiên cũng bao quát Lục Bộ Kim Long ở bên trong.
Băng Linh thu hoạch được Lục Bộ Kim Long, liền vội vàng cùng người trong lòng Lục Hoan chia sẻ.
Hai người nghe con mới đẻ, không rõ ràng trong đó lợi hại, bị tạo hóa giai công pháp xông đầu choáng váng nóng não, ấn bí pháp tìm được long mạch, một người riêng phần mình thôn phệ một đầu, trực tiếp dẫn đến đại cảnh quốc vận chợt hạ xuống.
Cảnh Phiêu Miểu bởi vậy giận dữ phía dưới, cho Thần Nguyệt Tông gắn ma đạo tên tuổi, ngắn ngủi mấy ngày liền cho mấy ngàn đệ tử đổ cái sạch sẽ.
Lục Thiên Hồng sắc mặt trầm ổn, nhàn nhạt lườm Băng Linh cùng Lục Hoan hai mắt.
có thể bị Cảnh Phiêu Miểu Tôn này túc tuệ người để mắt tới, Lục Hoan cùng Băng Linh tự nhiên không chỉ nuốt vệ long mạch đơn giản như vậy. Nhưng Lục Thiên Hồng cũng không đến mức nhớ thương tiểu bối trên người bí mật, chỉ là gật gật đầu, cũng không tính đào sâu. Ngược lại là Băng Linh cùng Lục Hoan ở giữa tình cảm, để Lục Thiên Hồng nhiều hơn mấy phần không hiểu cảm thán. Tạo hóa giai công pháp với tu sĩ, giống như một tòa mênh mông quần quần kim sơn tại khốn cùng người. Băng Linh có thể cùng Lục Hoan chia sẻ công pháp, đủ thấy hai người tình cảm chi sâu, đã siêu việt bất luận cái gì lợi ích quan hệ. Bá phụ, Linh Nhi hiện tại liền đem Lục Bộ Kim Long hiến cho bá phụ đại nhân. Nhìn bá phụ đại nhân tu vi có thể gậy dài trăm thước, tiến thêm một bước. Băng Linh đưa tay lật một cái, trong bàn tay thêm ra một khối ngọc giản, hai tay nâng đến Lục Thiên Hồng trước mặt. Miệng của ngươi ngược lại là ngọn, công pháp ta liền nhận, ngày sau giúp các ngươi nhìn xem có nào có thể cải tiến địa phương. Lục Thiên Hồng cười cười, từ Băng Linh trong tay tiếp nhận ngọc giản, tùy ý để vào bên trong túi trữ vật. Lúc này Lục Hoan tiến lên một bước. "Cha, ta cùng Linh Nhi thương nghị một phen, quyết định chọn một cái lương thần cấp nhận, đem hôn kết, phụ thân ngài nhìn như thế nào?" "Tốt, kia vi phụ liền đợi đến uống các ngươi rượu mừng." Lục Thiên Hồng gật đầu nói. "Quá tốt rồi cha." Lục Hoan là một ngày này đợi quá thời gian dài, hắn bận rộn lo lắng lôi kéo Băng Linh tay, "Linh Nhi, nhanh đổi giọng." Băng Linh hai gò má phím hồng, xấu hổ không lời, hướng Lục Thiên Hồng hô, "Cha." "Ai?" Lục Thiên Hồng lộ ra một vòng tiêu dung. Nửa tháng sau, Lục gia chủ bị hôn lễ sự tình, rất nhanh tại hoàng thành lưu truyền sôi sùng sục. Không ít thế lực thám tính đến tin tức, nhao nhao đến nhà, đưa lên hạ lễ. Chính là liền đại cảnh hoàng tộc cũng không ngoại lệ, cử đi mới thái tử, dâng lên hoàng tộc lễ vật, cũng cùng Lục Thiên Hồng cho thấy vứt bỏ hiểm khích lúc trước thái độ. Lục Thiên Hồng mặc dù không hỏi thế sự, phân ly ở các đại tu sĩ thế lực bên ngoài, nhưng không thể phủ định Lục Thiên Hồng là tốt tuyệt người, là đại cảnh người mạnh nhất. Coi như không cách nào giao hảo Lục Thiên Hồng, cũng tuyệt đối không thể đắc tội. Đại hôn chi dạ, rượu hết người tán. Lục Thiên Hồng đưa mắt nhìn đỏ chót hỉ phục Lục Hoan cùng Băng Linh, giắt tay bước vào động phòng bên trong. Đứng tại đại sảnh dưới mái hiên, Lục Thiên Hồng ngẩng đầu vào nguyệt, ngàn vạn suy nghĩ xông lên đầu. Từng có lúc, hắn cũng là mới cái mười mấy tuổi thiếu niên. Bây giờ 40 năm thoáng một cái đã qua, chính mình lại thành ra một đời. Nếu bị phàm nhân, 50 biết thiên mệnh, hắn cũng đến nên hưởng hết niềm vui gia đình niên kỷ. Triệu Sinh Liên từ phía sau ôm lấy Lục Thiên Hồng, thấy được Lục Thiên Hồng trong mắt phức tạp suy nghĩ. "Phu quân, ngươi nếu là cảm thấy mệt mỏi, dừng lại tiến lên bước chân, nghỉ một chút cũng rất tốt." Phu quân đã là đại cảnh thứ nhất tu sĩ, bị thiên cơ các ghi vào thần bảng, đứng hàng thứ nhất, 10 năm không người dung chuyện. Chắc hẳn trăm ngàn năm bên trong, cũng tương tự không ai có thể đem phu quân địa vị dồn xuống tới. Triệu Sinh Liên ngữ khí ôn nhu nói nghe nói như thế, Lục Thiên Hồng một mặt trầm mặc, như có điều suy nghĩ. Sau đó hắn lắc đầu. Chỉ cần tâm bất tử, tiến lên bước chân liền không thể ngừng. Thân tăng cảnh tuyệt không phải tu sĩ điểm cuối cùng, chỉ là khó khăn lắm cất bước. Lục Thiên Hồng hỏi qua chính mình, có thể dựa núi lấp biển, có thể truy tinh cầm nguyện, có thể trưởng trung thiên địa, có thể tạo hóa chúng sinh, lại có hay không có thể hóa thân nước bạn, siêu thoát thời gian. Đáp án tự nhiên là phủ định. Lại không luận đại cảnh, vẹn vẹn lấy thiên phú đến luận, cái này mênh mông ngàn vạn vũ trụ, không biết có gì cho phép số lượng thế giới. Mà tại những thế giới này bên trong, có dòng giá hơn 7000 vạn người thiên phú, muốn viễn siêu với hắn. Cái số này tương đương với cả một cái hoàng thành người cộng lại nhiều như vậy, cho nên hắn còn rất yếu. Tại tổ kiến bên trong Sương Vương, Lục Thiên Hồng không cảm thấy có bất luận cái gì đáng giá xương đạo địa phương. Vào đêm, Lục Thiên Hồng cùng Triệu Sinh Liên một phen mây mưa, lặng lặng ôm nhau. Triệu Sinh Liên dựa sát vào nhau trong ngực Lục Thiên Hồng, triệt để mất đi lực khí, nặng nề thiết đi. Lúc này, Lục Thiên Hồng cúi đầu nhìn xem trong ngực hai má phi hà mỹ nhân. Bất luận đối với người nào mà nói, kỳ thật nam nữ ở giữa mây mưa vui thích sớm đã cũng không phải là tất yếu, chỉ là vì tăng tiến hai nhân gian tình cảm. Như thế bình thản qua 7 ngày, Lục Thiên Hồng từ ôn nhu hương bước ra rời đi, tại Triệu Sinh Liên cùng một đám hải tử không thôi ánh mắt dưới, lại một lần nữa trở lại Tàng Kinh Tháp bế quan. Lần bế quan này, Lục Thiên Hồng cũng không phải là vì đọc sách, tăng lên thiên phú, mà là muốn chuẩn bị đột phá thần đạo cực ý công tầng thứ 5. Không biết cái này tầng thứ 5 sau khi đột phá, lại sẽ là cỡ nào một phen toàn thiên địa mới. Lục Thiên Hồng trong lòng không khỏi mong đợi.